chương 560. Cổ Dị Dỗ đến chương 560, Cổ Dị Dỗ đến bảng thống mặc dù không có thấy Điền Văn Thắng, nhưng cổ hủ hắn chính là nhất định phải thấy. Hai người gặp mặt tự nhiên có một hồi hàn huyên, cổ hủ cũng không có giấu giếm cái gì, đem chuyến này nhiệm vụ đại khái giao phó một lần. Bảng thống cũng không biết quá tin tức cả kẽ, Gia Cát Lượng chỉ nói cho hắn muốn chỉnh quân bị chiến, gần đây sẽ có đại động tác, hai người đối chiếu một chút tin tức, trên căn bản liền đem kế hoạch hoàn hảo chắp vá đi ra. Buổi tối hôm đó cổ hủ nhìn thấy Điền Văn Thắng, hai người miệng lưỡi sắc bén một phen, Điền Văn Thắng suýt chút nữa bị tức thổ huyết. Hết lần này tới lần khác cổ hủ nói chuyện là giọt nước không lọt, nhưng luôn có thể để cho Điền Văn Thắng không thoải mái. Vốn là sự tình như vậy thì không sai biệt lắm, bởi vì cổ hủ chính là vì kéo dài thời gian. Nhưng ngay khi ba ngày sau, sự tình phát sinh một ít biến cố. Hệ A Y Hứa gia tộc đại biểu A Y Cổ Dị Dỗ đến, hơn nữa hắn còn không là một người đến. Dòng dã một 10.000 tên lính đánh thuê, toàn bộ đều là A Y Cổ Dị Dỗ mang theo người. Đương nhiên, hệ A Y Cổ Dị Dỗ không có năng lượng lớn như vậy, cái này một 10.000 tên lính đánh thuê toàn bộ đều là A Y Hứa gia tộc gia chủ đương thời giới ý chia A Y Hoan bài. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ năm nay 25 tuổi, tuy nhiên tương đối tuổi trẻ, nhưng lại đã được sư phụ giới ý chia A Y Hứa chân truyền. Hắn lần này viễn độ trùng dương đi tới Đại Chu Đế quốc mục đích rất đơn giản. Thứ nhất cái chính là xử lý A Y Hợi Dị bị giết sự tình. Giai ủy chia A Y tự mình giao phó, chuyện này nhất thiết phải có người phụ trách. Cho nên hắn phải đem hung thủ tìm ra, nhường đối phương bỏ ra nhất giá phải trả thê thảm. Nói lần, Liễu sinh ra người không thể chết vô ích, hệ A Y Cổ Dị Dỗ muốn thừa cơ hội này làm hết sức nhiều thay gia tộc tranh thủ chỗ tốt. Hôm nay là cùng Điền Văn Thắng triển khai đàm phán ngày thứ 5. Giả huyết căn bản là không để ý tới nút ở bên cạnh, Điền Văn Thắng hắn toàn bộ ánh mắt tập trung ở ngồi quỳ chân tại dài trên ghế A Y Cổ Dị Dỗ trên thân. Cổ hủ chỉ là liếc mắt một liền thấy rõ ràng chủ thứ, nếu là hắn liền điểm này nhãn lực cũng không có, vậy cũng liền không phải độc sĩ cổ hủ. Ngay tại cổ hủ quan sát A Y Cổ Dị Dỗ đồng thời, hệ A Y Cổ Dị Dỗ cũng tại quan sát hắn. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ là mang theo đao, nhìn người thời điểm hơi híp cặp mắt, ánh mắt lanh lợi mà xảo trá. Sáu thăng Cổ Dị Dỗ phô trương rất lớn, ánh sáng hộ vệ liền mang hơn 500 người. Cái này hơn 500 người toàn bộ đều là A Y Hứa gia tộc võ sĩ, phi thường trung thành loại kia, lại thêm A Y Cổ Dị Dỗ bản thân cũng là một cao thủ, cho nên hắn tương đương cùng ngạo. Hắn ngược lại muốn đem hơn 1 vạn người cho hết mang theo, nhưng vấn đề là đàm phán địa phương tại Hứa Xương, dẫn người quá nhiều khẳng định là không cho phép. Các ngươi Đại Chu Đế quốc không có người sao? Vậy mà phái ngươi đến cùng ta nói chuyện, cái này với ta mà nói quả thực là một loại vũ nhục. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ mở miệng chính là khiêu khích, ánh mắt bệ nghệ, không đem bất luận người nào coi ra gì. Đương nhiên, cổ hủ cũng không có nuông chịu hắn, gọn gàng có nên nói hay không nói, chúng ta Đại Chu Đế quốc nhân tài đông đúc, nhưng lại không có ai nguyện ý cùng xúc sinh đàm phán, ta không nhất muốn mặt, cho nên ta liền đến. Ta. Cổ hủ lời này trực tiếp liền cho A Y Cổ Dị Dỗ chọn một bước. Theo sát chính là vô tận phẫn nộ. Đối phương đang mắng hắn nha. Hơn nữa còn mắng hắn là xúc sinh. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ mưu tính như vậy. Ngươi tốt lớn mật tử ngươi dám mắng ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ nói xong cũng để lại cán đao, hắn mang theo hơn 500 hộ vệ cũng đều cùng chung mối thủ. Ta khuyên ngươi cũng không cần kích động tốt, nơi này là Hứa Xương. Cổ hủ thanh âm rất lạnh, trong ánh mắt mang theo khinh thường, đúng như hắn theo như lời loại này, nơi này là Hứa Xương, cho nên người khác. Đúng vậy a, Liễu Sinh đại nhân, không nên vọng động, không nên vọng động sao? Điền Văn Thắng cũng tại bên cạnh khuyên cáo, chủ yếu là hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Đã nói chuyện xong nhiều ngày, hắn vẫn không nhìn thấu trước mắt của hủ, hắn sợ đối phương trực tiếp phái người bắt hắn cho giết chết. Quốc gia, ta cần phải ngươi dạy ta làm chuyện. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ hung ác đem Điền Văn Thắng đẩy ra, bất quá hắn bản thân ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Sau đó bắt đầu đàm phán, hệ A Y Cổ Dị Dỗ vẫn cường thế, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Hắn nhìn đến cổ hủ, từng chữ từng câu nói ra, mặc kệ như thế, ta sư đệ là tại các ngươi địa bàn xảy ra chuyện, cho nên các ngươi nhất định phải cho một cái giao phó. Ngươi muốn cái gì bộ dáng giao phó? Cổ hủ rất hứng thú hỏi một câu, nhưng trong lòng lại phi thường xem thường, bởi vì cái này giao phó là vĩnh viễn cũng không thể cho. Đương nhiên, hiện tại còn không là ngựa bài thời điểm, cho nên cổ hủ phải cùng đối phương tiếp tục chơi. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ nói, sư phụ ta nguyên phải, chuyện này nhất thiết phải có người phụ trách, như vậy nói cách khác các ngươi nhất thiết phải đem hung thủ giao ra. Cái này sợ rằng có chút khó khăn, hung thủ hắn. Ta biết ngay các ngươi tìm không ra hung thủ. Các ngươi chu nhân đều là một đám phế phẩm, ta sư đệ trắng trợn để cho người giết, các ngươi thậm chí ngay cả hung thủ cũng không tìm thấy. Ngay cả ta đều thay các ngươi cảm thấy mất thể diện. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ trong lúc bất chợt đánh gãy cổ hủ mà nói, sau đó nói ẩu nói tả. Thái độ lại có một tí kẹo như thế khoa trương. Vậy cái, Cổ Dị Dỗ a? Làm sao? Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta không nói tìm không ra hung thủ, chỉ nói là hung thủ không thể giao ra. Cái gì? Cổ Dị Dỗ đã không nhớ rõ đây là chính mình thứ mấy lần cảm thấy phẫn nộ. Đối phương thật sự là quá mức, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, mà lúc này đối phương vẫn còn ở trình bày ép chi tiết. Cổ Dị Dỗ các hạ, minh bạch nói cho ngươi biết, chúng ta chú ý ngươi không phải một ngày hay hai ngày, về phần như lời ngươi nói hung thủ vấn đề, đó là tuyệt đối không thể nào, chúng ta sẽ không giao ra. Như vậy nói cách khác các ngươi biết rõ hung thủ là người nào, không sai đi. Không sai, ngươi có thể hiểu như vậy. Ta. Cổ Dị Dỗ suýt chút nữa không có bị khí ra bệnh dạ dày đến, hắn cảm giác mình một đời đều không tức giận như vậy qua. Hắn đợi nói, tại sao vậy? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ, ta cần đối với bản quốc nhân viên tiến hành giao phó. Lý do không phải có sẵn sao? Ngươi thích làm sao bệnh thành biên thế nào? Vậy không được, đó là tội khi quân. Có cái gì không được, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Cổ Hủ tiếp tục mê hoặc đến, bất đắc dĩ đối phương căn bản là không mắc lửa. Vậy kế tiếp cũng liền không có chuyện gì đáng nói. Không có không chính là một ít bồi thường công việc. Hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ nói, các hạ thật sự là quá mức, cái gì cũng không được, các ngươi cuối cùng muốn làm gì? Ta xem các ngươi chính là muốn khai chiến. Thật đúng là không phải, chúng ta Đại Chu nhân dân nhất là yêu thích hòa bình, nhà ta công tử càng là một cái nghiêm ngặt vạ sĩ phỉ sợ đỡ ít không? Không phải là một ít lộn xộn lung tung yêu cầu sao? Ngươi nói trước đi nói nhịn, xem rốt cuộc là yêu cầu gì, nói không chừng nhà ta công tử có thể thỏa mãn ngươi thì sao? Hả? Nghe nói như vậy, hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ mười phần bất ngờ, bởi vì chuyện này căn bản là không giống như là Cổ Hủ có thể nói ra lại nói. Nhưng hôm nay thời khắc này, hắn đã sớm mất đi kiên nhẫn, lập tức trực tiếp nói, Hứa Xương nơi này không sai, các ngươi nếu có thể đem tại đây với tư cách bồi thường, vậy liền có thể tránh miễn một đợt chiến tranh. 560N chương 561. Đại chiến sắp nổi chương 561, đại chiến sắp nổi ạ ý Cổ Dị Dỗ là thực có can đảm mở miệng, trực tiếp liền muốn Hứa Xương. Cổ Hủ rất tức giận, trực tiếp liền chỗ thủng chửi mắng, nhóc con cản rỡ. Các ngươi Man Di lại dám mưu toan nhúng chàm Thần Châu trọng khí, làm cho nhân thần cộng vẫn cử chỉ ác gặp đại họa. Người đâu, đem bọn họ hoành cho ta ra ngoài. Cổ Hủ càng nghĩ càng tức giận trực tiếp liền không nói. Hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ cả người đều làm ngộng, bên cạnh Điền Văn Thắng cũng là sắc mặt lúng túng. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một chút, bọn họ vậy mà thật bị đánh đi ra. Hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ tính khí rất bạo, huống chi hắn còn mang theo 500 hộ vệ đâu, lúc ấy liền muốn phát tác. Những hộ vệ kia rất trung thành, bọn họ là thật lên a. Bất quá chết cũng là thật thảm. Lúc đó sẽ chết hơn 200 người, còn lại hơn 200 trực tiếp liền nộp khí giới đầu hàng. Bàng Thống vốn là định đem người toàn bộ giết, nhưng lại bị Cổ Hủ cho khuyên đủ. Chính gọi là lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả, cho nên không thể đem người cho hết giết, còn lại những cái kia đánh gãy bọn họ tay chân, để bọn hắn sinh sống không thể tự lo liệu là được, không cần thiết chém tận giết tuyệt. Ta, hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ còn có Điền Văn Thắng lúc ấy liền kiếp sợ, cái gì gọi là đánh gãy tay chân là được? Mẹ hắn đây là người ta nói sao? Thật đáng tiếc, trong chuyện này hắn không có bất kỳ quyền nói chuyện, cho nên hắn những thủ hạ kia tất cả đều tàn phế. Lúc động thủ tràng diện phi thường trắng lệ, to lớn tổng bên này tổng cộng xuất động 2 cái đoàn binh lực. Đám người này hạ thủ phi thường có chừng mực, chỉ đem cốt đầu đánh gãy, tuyệt đối không tổn thương đến tính mạng. Hơn nữa toàn bộ đều là bị vỡ nát gãy xương, bảo đảm tiếp không tốt loại kia. Hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ cùng Điền Văn Thắng là một màn này người chứng kiến, hai người này cũng xem như thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt, nhưng trước mắt tràng diện lại khiến cho hai người bọn họ suýt chút nữa tan vỡ rồi. Tê tâm liệt phế âm thanh thảm thiết thật sự là quá thấm người. Hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ còn có Điền Văn Thắng căn bản là không nhớ rõ mình là làm sao trở lại kiến nước, bọn họ vừa đi vừa lo lắng, thỉnh thoảng đều sẽ quay đầu nhìn một chút, rất sợ những cái ác ma kia đổi ý hơn nữa tốc độ bọn họ còn nhanh hơn không, bởi vì còn có hơn 200 người tàn phế đi. Bàng Thống vẫn là đủ nhân đạo, đặc biệt để cho người cho bọn hắn mướn hơn 30 chiếc xe ngựa lớn, mặc dù có chút chen chúc, cảm giác vừa vặn có thể mang theo kia hơn 200 người tàn phế. Đưa đi ạ ý Cổ Dị Dỗ còn có Điền Văn Thắng, Bàng Thống vẻ mặt không hiểu nhìn đến Cổ Hủ. Công tử không phải để ngươi đàm phán kéo dài thời gian sao? Ngươi làm sao nói trở mặt liền trở mặt? Hơn nữa nếu trở mặt, vậy liền đem sự tình làm hết nha, trực tiếp đem người giết thật tốt. Tại sao phải thả những người này một con đường sống đâu? Ha ha ha. Cổ Hủ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đám người này chính là đang thăm dò mà thôi, ta nếu là không biểu hiện cứng rắn một ít, hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ hắn đâu. Kia hắn tiếp theo nơi ra điều kiện thì sẽ càng đến lướt qua phân. Ta loại này trực tiếp cho bọn hắn đến một hồi tàn nhẫn, vậy bọn họ tại đề yêu cầu thời điểm liền sẽ tùy tình hình cân nhắc, mà ta cũng có thể từng điểm trả giá, đã như thế, thời gian nhất định sẽ càng kéo càng dài. Về phần tại sao không đem bọn họ cho một đao giết, đây chính là một kiện không còn gì nữa sự tình thôi, ta chính là chỉ là ngẫu nhiên, bất quá những này tàn phế bị mang về, Nam Vân Nhất Lang khẳng định còn phải an bài người khác chiếu cố bọn họ, cái này đối với bọn hắn nhân lực tư nguyên là một loại lãng phí. Hơn nữa một hồi tử nhiều như vậy thương binh, nhất định sẽ ảnh hưởng bọn họ quân tâm, cho nên giữ lại bọn họ so sánh giết có lời. Ha ha ha, có đạo lý à, không hổ là độc sĩ, kế sách thật đúng là ác độc. Thẳng đến ngày thứ nhì sáng sớm, hệ hạ ý Cổ Dị Dỗ cùng Điền Văn Thắng mới về đến kiến đức. Kỳ thực kiến đức khoảng cách Hứa Xương cũng không phải quá xa, chỉ có điều hai người này mang một đống tàn phế, cho nên không chạy được nhanh. Nam Vân Nhất Lang nhìn thấy những này tàn phế thời điểm, cả người đều trở nên phi thường không tốt. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có loại này? Tuy nói bị đả thương không phải Nam Vân Nhất Lang người, nhưng lại đều là Thần Phong Đế quốc người, cho nên Nam Vân Nhất Lang phi thường cảm thụ lây. Cái này, Lưu Thụy cùng thủ hạ của hắn đều là không tiếp. Liêu Sinh cùng Cổ Dị Dỗ giải thích nửa ngày, nhưng cùng không giải thích cũng không khác nhau gì cả. Thật sự là hắn không mặt mũi nói ra khỏi miệng, chỉ biết là ở đó liều mạng mắng. Nam Vân Nhất Lang nhìn về phía Điền Văn Thắng, không thể nghi ngờ nói ra, ngươi nói rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cái này đều do Lưu Thụy thủ hạ, bọn họ quá cuồng vọng, hơn nữa ta xem bọn họ căn bản không có đàm phán tính toán. Điền Văn Thắng không dám thờ ơ, lập tức đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Nam Vân Nhất Lang nghe xong, sắc mặt âm u đáng sợ. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Nam Vân Nhất Lang so với bọn hắn còn tức giận mà, trực tiếp liền đem trước người bản tử cho bén. Có thể bén cũng là chuyện vô bổ, nên đối mặt sự tình hắn còn phải đối mặt. Khai chiến đi, đừng lại kéo, ta hiện tại liền cho thứ nhì hạm đội tổng tư lệnh viết thư, để cho hắn đem sở hữu chiến hạm đều lại tới, mặt khác Đại An đảo trên kia 5 vạn thủ quân cũng mang tới, cái này một lần nhất định phải đem Lưu Thụy uy phong cho triệt để phá hủy, ta xem hắn đến lúc đó còn lấy cái gì cuồng. Không thể đánh, không thể đánh a. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, lúc này kêu ngừng dĩ nhiên là Điền Văn Thắng. Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng phát điên sao? Nam Bân Nhất Lang hung ác nhìn chằm chằm Quách Gia, phảng phất như là muốn ăn thịt người. Không có a, tư lệnh đại nhân, ta hiện tại rất thanh tinh. Ngài có suy nghĩ hay không qua, đối phương sở dĩ như thế cứng rắn, chính là vì bức chúng ta tác chiến a. Nhưng bây giờ xuất binh thật là có lợi nhất thời cơ sao? Thật đúng là không phải. Nam Bân Nhất Lang hít sâu một hơi, cuối cùng tiếp nhận Điền Văn Thắng đề nghị. Tạm thời trước tiên không tiến đánh Hứa Xương, bất quá điều binh kế hoạch lại vẫn đang tiếp nối, hắn có cảm giác tại tương lai không lâu là có thể dùng tới những này quân đội. Nam Bân Nhất Lang tạm thời không muốn đánh, có thể bảng thống bên này lại chuẩn bị không sai biệt lắm. Quan trọng nhất là Lưu Thụy đã dẫn người đi tới Tân Dã, trễ nhất ngày mai là có thể thông qua đồng quan. Lưu Thụy là mới vừa từ hạm đội Bắc Hải trở về, dự tính của hắn là trực tiếp trở về Đông Đô. Bất quá Hứa Xương bên này chuyện hắn có chút yên lòng không dưới, cho nên quyết định tự mình qua đến xem thử. Cái quyết định này là tạm thời làm, cũng không ai biết. Tuy nhiên mười phần xuất kỳ bất ý, nhưng mà về phương diện tình lý cũng là nói được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Nam Vân Nhất Lang tính toán trở về kiến nghiệp đi. Bất quá Điền Văn Thắng còn có ạ ý cổ gì rồi lại không có trở về. Hai người bọn họ liền ở lại kiến Đức. Cùng nhau ở lại kiến Đức còn có 3 vạn đại quân, những thứ này đều là thần phong đế quốc tinh nhuệ, lực chiến đấu tương đương cường hãn. Trừ chỗ đó ra chính là ạ ý cổ gì rồi thủ hạng, có chừng cái hơn 9.000 người, cái này hơn 9.000 người cũng rất mạnh, toàn bộ đều là hắn từ trong nhà vừa đeo đến lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này đánh trận lên phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa bọn họ chỉ nhận tiền, chỉ cần ngươi đưa tiền, cái gì cũng làm. Chương 562. Hai người mưu đồ bí mật chương 562, hai người mưu đồ bí mật hỗn đản. Ta sớm muộn phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Nam Bân Nhất Lang sau khi đi, hệ ạ ý cổ gì rồi triệt để bạo phát. Hắn nếu muốn báo thủ, muốn thoải mái sát lục một đợt. Cho dù Nam Bân Nhất Lang đã nói cho hắn biết, muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn vẫn tính toán chỉnh tề quân đội đánh lén Hứa Xương. Bất quá hắn cũng không đốc. Hắn biết rõ Hứa Xương có trọng binh trấn giữ, bằng vào trên tay hắn hơn 9.000 người khẳng định không đùa. Ngay sau đó hắn đem chủ ý đánh tới Kiến Đức thành bên trong kia 3 vạn tinh duệ bộ đội trên. Điền Văn Thắng, chúng ta tại Hứa Xương bị lớn như vậy khí, ngươi có muốn báo thủ hay không a? Những người khác ả ỉ cổ gì rồi cũng không trông cậy nổi, cho nên hắn đầu tiên tìm được người chính là Điền Văn Thắng. Điền Văn Thắng nghe nói như vậy dọa cho giật mình, bình tĩnh mà xem xét, hắn ngược lại không cảm thấy bị chút khí có cái gì khó lấy tiếp nhận, bởi vì hắn nguyên bản bị tức càng lớn hơn. Nam Vân Nhất Lang bên kia thậm chí cũng không dám làm người nhìn. Có thể vậy thì thế nào đâu? Hắn vẫn cứng sống sót, hơn nữa càng sống quyền lực càng lớn, càng sống càng tấm bảo. Bất quá trước mắt ả ỉ cổ gì rồi hắn đồng dạng không đắc tội nổi, cho nên hắn chỉ có thể thuận theo đối phương nói chuyện. Muốn báo thù a? Dĩ nhiên muốn báo thù. Có thể ta người nhỏ lời nhẹ, rất nhiều việc đều không lấy ý ta chí vì chuyện gì, ta liền tính muốn báo thù thì có thể như thế nào chứ? Ha ha, ngươi muốn báo thù là tốt rồi, hai chúng ta có thể hợp tác nha. Hợp tác? Hợp tác thế nào nha? Điền Văn Thắng mày nhíu lại rất sâu, hắn đối với trong hợp tác để cho cũng không có hứng thú, bất quá hắn đối với hợp tác chuyện này bản thân rất có hứng thú. Bởi vì hắn muốn ôm Liễu Sinh ra bắt đuổi. Lời nói cái này Điền Văn Thắng làm chó săn có thời gian thật dài, thông qua nói xa nói gần, hắn không giải được thiếu Thần Phong Đế quốc sự tình. Hắn biết rõ Thần Phong Đế quốc cường đại, cũng biết Thần Phong Đế quốc bố cục. Thần Phong Đế quốc đương nhiên vẫn là hoàng đế lớn nhất, trừ chỗ đó ra chính là mấy gia tộc lớn. Hơn nữa ngay cả hoàng đế cũng không thể tùy tâm sở dục làm việc, hắn làm quyết định trước kia cũng được cân nhắc mấy gia tộc lớn lợi ích, nếu không sẽ không có người hắn. Đương nhiên, cũng không phải bất kỳ gia tộc nào đều có thể chi phối hoàng đế quyết định, nhưng ạ ý của gia tộc tuyệt đối là một cái trong số đó. Vì vậy mà Điền Văn Thắng mới muốn ôm ạ ý cổ gì rồi bắt đuổi. Hệ ạ ý cổ gì rồi nói, chúng ta hợp tác đi tiến công Hứa Xương à, chỉ cần đem Hứa Xương bắt lại đến, chúng ta có thể mạnh mẽ trả thù những vết thương kia hại qua người chúng ta. Ồ, cái gì? Cầm xuống Hứa Xương? Ngươi nói đùa sao? Điền Văn Thắng càng ngày càng kinh hoàng, mặt đầy thật không thể tin. Hắn nói, vậy Hứa Xương là Đông Đô môn hộ, địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu, Lưu Thụy trong đó an bài trọng binh trấn giữ, ít nhất đều có 3 vạn nhân, hơn nữa trên tay bọn họ còn có cực kỳ sắc bén vũ khí cùng trang bị. Không phải ta lớn người khác chí khí diệt uy phong mình, thật sự là dựa vào chúng ta chút người này muốn nắm xuống Hứa Xương căn bản liền không có khả năng a. Điền Văn Thắng nói một đồng lớn, hơn nữa hắn phân tích tương đương đúng chỗ, dựa vào bọn họ cái này mấy khối đoán, muốn cầm xuống Hứa Xương căn bản không thể nào. Vậy thì thế nào đâu? Ta hết lần này tới lần khác phải đem Hứa Xương bắt lại đến. Ngươi yên tâm, đã có bạn toàn kế hoạch, hiện tại chỉ nhìn ngươi có muốn hay không đi. Điền Văn Thắng không nói lời nào, không phải không dám nói, mà là hôm nay hắn cũng không biết rằng như thế nào cho phải. Hắn rất muốn nói chính mình không muốn đi, nhưng bây giờ nói như vậy nhất định là không thích hợp. Nếu không vẫn là quên đi. Trên tay chúng ta người quá ít. Phí lời, muốn là nhiều người, ta tìm ngươi làm cái gì nha? Tính toán, ta nói thật cho ngươi biết đi, Hứa Xương thành mặc dù có trọng binh trấn giữ, nhưng mà không phải phòng thủ kiên cố, ta tính toán từ bốn phía thôn làng tới tay, trước tiên đem Hứa Xương nội thành thủ quân dẫn ra ngoài, sau đó lại chém tận giết tuyệt. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào a? Ta cảm thấy rất tốt, chính là người chúng ta vẫn không đủ dùng a. Nghe nói ngài có thể điều động nhân mã cũng chỉ còn sót lại 9.000 người, người quá ít. Đối đầu, sát thực ít người. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem binh phủ cho chúng ra, chính là kia thành bên trong 3 vạn tinh sắc bén, lại thêm những này, vậy khẳng định liền đầy đủ dùng. Chúng ta trước tiên dụ địch thâm nhập, sau đó lại chém tận giết tuyệt, tóm lại tuyệt không thể để cho Hứa Xương thành bên trong đám người kia tốt hơn. A. Điền Văn Thắng cả người đều lắng ốc, vậy mà để cho hắn đi trộm binh phủ, cái này không là tán gẫu nha, hắn nơi đó có to gan như vậy tử. Một khi để cho Nam Vân Nhất Lang biết rõ, đối phương sẽ bái hắn ra. Điền Văn Thắng rất sợ hãi, cho nên hắn lúc ấy liền cự tuyệt. Không được, không được, tuyệt đối không được. Chuyện này thật sự là quá nghiêm trọng, một khi để cho Tư lệnh đại nhân biết rõ, vậy ta liền không đường sống. Điền Văn Thắng là kiên quyết không đồng ý, hệ A Y Cổ Dị Dỗ cũng không nóng nảy, lập tức liền bắt đầu bàn điều kiện. Điền Văn Thắng, ngươi cũng quá coi trọng Nam Vân Nhất Lang, ngươi cảm thấy hắn là cái thứ gì? Hắn tại chúng ta Liễu Sinh ra trong mắt dám đều không phải. Như vậy nói cho ngươi hay, chỉ cần ngươi giúp ta đem chuyện này xử lý xinh đẹp, vậy ta liền có thể làm chủ để ngươi gia nhập chúng ta A Y Hứa gia tộc. Đến lúc đó ngươi chính là chúng ta A Y Hứa gia tộc một phần tử. Chúng ta A Y Hứa gia tộc là thực lực gì địa vị, ngươi chắc có nghe thấy. Chỉ cần ngươi trở thành A Y Hứa gia tộc một phần tử, kia Nam Vân Nhất Lang nhìn thấy ngươi cũng phải khách khách khí khí với ngươi. Càng thậm chí hơn, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn đá một cái bay ra ngoài, đến lúc đó ta ngươi hai người cùng kinh doanh cái này một phiến thổ địa lớn. Thế nào, hiện tại thời cơ liền đặt ở trước mặt ngươi, chỉ xem ngươi đem không cầm. Cái này, vào giờ phút này, Điền Văn Thắng cả người đều làm động, trong đầu hắn rất loạn, bất quá có một chút cũng vô cùng xác định, đó chính là hắn đã đang suy nghĩ cái gì có cần hay không bán rẻ Nam Vân Nhất Lang. Dù sao đây là một cái cơ hội ngàn năm mới có. Điền Văn Thắng trong khoảng thời gian này một mực tại làm chó, kỳ thực hắn cũng muốn làm người, không phải loại kia một dạng nghĩ, là loại kia xuất phát từ nội tâm khát vọng. Cho nên, hệ A Y Cổ Dị Dỗ mở ra điều kiện đối với hắn phi thường có sức dụ dỗ. Chỉ cần đem sự tình làm xong, liền có thể đem Nam Vân Nhất Lang đá một cái bay ra ngoài. Đến lúc đó hắn liền không chỉ là làm người đơn giản như vậy, nói không chừng còn có thể làm thổ hoàng đế đi. Chuyện này đối với Điền Văn Thắng cám dỗ rất lớn, hắn càng nghĩ càng không kềm chế được sợ hãi tâm tình. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ cũng không nóng nảy, cứ như vậy ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi đấy. Đại khái sau 15 phút đi, hắn đạt được mình muốn đáp án. Điền Văn Thắng đồng ý đi trộm binh phủ. Ha ha ha, Điền Quân, chúc mừng ngươi làm ra chính xác quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta A Y Cổ Dị Dỗ bằng hữu. Con người của ta đối với bằng hữu là nhất bạn tâm giao, ngươi yên tâm là tốt rồi, ta hiện tại liền viết thư cho ta nghĩa phụ, để cho hắn nói cái gì cũng phải đem ngươi cũng nhận được môn hạ. Đa tạ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Điền Văn Thắng nói xong cũng chuẩn bị hành động, bất quá trước đó hắn nhất thiết phải tốt tốt mưu đồ một phen. 562N chương 563. Kế hoạch có biến chương 563, kế hoạch có biến ngoài dự liệu, trộm binh phủ quá trình phi thường thuận lợi, Điền Văn Thắng nhẹ nhàng thoải mái liền lấy đến. Bất quá chỉ có vật này không được. Trừ chỗ đó ra còn phải có Nam Vân Nhất Lang thủ thư, hai người kia thêm tại một cái nhi có thể điều động 3 vạn đại quân. Không phải là chính tay viết thư tín sao? Không hề có một chút vấn đề, ta có thể làm được. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ lời này không phải tùy tiện nói một chút, bọn họ Liêu Sinh ra liền có phương diện này nhân tài, đặc biệt mô phỏng theo người khác nét chữ. Hắn lần này còn vừa vặn liền mang theo. Ngay sau đó hắn trực tiếp để cho người viết một phong điều lệnh. Ha ha ha, cái này liền không có vấn đề. Không lâu sau điều lệnh viết xong, trên tay hắn còn có binh phủ, lần này không có gì có thể ngăn trở hắn báo thủ. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa về sau, hệ A Y Cổ Dị Dỗ cảm xúc dâng trào, nhưng Điền Văn Thắng tâm lý nhưng có chút phát hoảng. Bất quá sự tình xử lý đến nước này, đã không có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống, cho nên hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chúng tướng sĩ, theo ta tiến công Hứa Xương, chỉ cần cầm xuống Hứa Xương, bản đại nhân thường lớn, bảo đảm các ngươi thăng quan tiến trước. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ tại 3 cái sư đoàn trưởng trước mặt vẽ bánh nướng, 3 vị sư đoàn trưởng biết rõ A Y Cổ Dị Dỗ thân phận, cũng biết Liêu Sinh ra tại Thần Phong Đế quốc địa vị, cho nên bọn họ trực tiếp liền tin tưởng. Lại sau đó đại đội nhân mã xuất phát, chạy thẳng tới Hứa Xương. Đương nhiên, hệ A Y Cổ Dị Dỗ phi thường minh bạch, chỉ bằng chút người này muốn cầm xuống Hứa Xương là không có khả năng, cho nên từ mới bắt đầu mục đích của hắn chính là tại Hứa Xương ngoại thành đánh phục kích. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ ý nghĩ là rất tốt, bất quá tại cụ thể thực hiện thời điểm liền xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Cụ thể biểu hiện là đại quân mới vừa rời khỏi kiến nước, Hứa Xương bên kia liền nhận được tin tức. Bàng thống lập đi lặp lại xác nhận tin tức độ chuẩn xác, lập tức vỗ tay cười to. Ha ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta, đối phương vậy mà đơn độc ra khỏi thành. Đây không phải là tìm chết sao? Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta. Bàng thống trực tiếp liền ra lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chế định một cái kế hoạch phục kích, cũng đem nó biến thành hành động. Tổng cộng 5 vạn đại quân bị phái đi ra ngoài, bàng thống tính toán là đem tên này đơn độc ăn một miếng sạch, sau đó thuận thế phản công kiến nước. Ngày thứ nhì sáng sớm, Hứa Xương ngoại thành 20 bên trong, hệ A Y Cổ Dị Dỗ cùng Điền Văn Thắng đã đi ra suốt một đêm. Phía sau bọn họ có 39,000 người. Trong đó 3 vạn nhân là Thần Phong Đế quốc binh lính tinh nhuệ, mặt khác 9,000 người là A Y Cổ Dị Dỗ từ Liêu Sinh ra mang theo lính đánh thuê. Đây tuyệt đối là một chi ảnh hưởng rất lớn lực lượng. Hệ A Y Cổ Dị Dỗ lòng tự tin tăng cao. Lúc này hắn đang xem địa đồ, hắn muốn là ở trên bản đồ đánh dấu mình cùng người khác vị trí, lại sau đó liền đến trở về tìm kiếm mục tiêu. Hứa Xương thành xung quanh tổng cộng có cựu trấn 18 thôn, trừ 2 cái tương đối vắng vẻ thôn làng tương đối nghèo khó ra, những thôn khác trấn đều còn có thể. Bất quá A Y Cổ Dị Dỗ cuối cùng để mắt tới thôn trấn gọi Vạn Gia trấn. Vạn Gia trấn phụ cận có một tòa đại hình mỏ than đá, Vạn Gia trấn thôn dân đại đa số đều là trong mỏ thợ mỏ. Thợ mỏ đãi ngộ rất cao, cho nên Vạn Gia trấn thôn dân vẫn tính giàu có. Thôn dân một giàu có liền sẽ tiêu phí, liền sẽ kéo theo địa phương thương nghiệp, sau đó cái này Vạn Gia trấn lại càng đến càng phồn hoa. Quá phồn hoa cũng không phải là chuyện tốt nhi, cái này không A Y Cổ Dị Dỗ liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm tại đây. Hắn phải dẫn binh cầm xuống Vạn Gia trấn, sau đó cướp đốt giết hiếp một phen. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân hướng Vạn Gia trấn thần tốc tiến lên. Hệ ạ ý Cố Dĩ Dỗ trong tính cách có lẽ có tất cả thiếu sót, nhưng hắn làm việc lại phi thường quả quyết, chỉ cần hắn nhận định chuyện, chín đầu như cũng ra không trở lại. Cũng tỉ như cái này một lần đánh lén bạn ra trấn quyết nghị, thủ hạ của hắn ba cái sư đoàn đoàn trưởng còn có Điền Văn Thắng cũng không đồng ý, lý do là nơi này cách Hứa Xương Thành tương đối gần, một khi đối phương bao vây, vậy liền rất có thể chạy không thoát. Có thể ạ ý Cố Dĩ Dỗ nhưng căn bản cũng không quan tâm những chuyện đó, vạn gia trấn có tiền à, mơ đủ, vậy thì nhất định phải đánh tại đây. Tấn công vạn gia trấn, đây là ta mệnh lệnh, bất luận người nào dám cả gan cải lệnh, xử lý theo quân pháp. Hệ ạ ý Cố Dĩ Dỗ quy tắc này mệnh lệnh vừa ra, đó cũng không có người có thể phản đối. Đại đội nhân mã tiếp tục hướng vạn gia trấn chạy tới. Cùng lúc đó, Lưu Thụy bên này Nhi vừa vặn trở lại Đông Đô. Cùng nhau trở lại Đông Đô còn có đương triều tể tướng Vạn Trung Lưu truyền. Không sai, Vạn Trung Lưu vẫn là tể tướng. Tuy nói lao hoàng đế chết, nhị hoàng tử đăng cơ, Lưu Thụy làm nhiếp chính vương. Nhưng ngay trong bọn họ bất luận cái gì không có bất kỳ ai bãi miễn Vạn Trung Lưu quan chức. Bất quá hắn cái tể tướng này hôm nay là tù nhân bên dưới, sinh tử chỉ ở Lưu Thụy một bên ở giữa. Đem hắn đóng trong đại lao đi, chú ý đừng để cho hắn chết, ta đáp ứng giúp hắn báo thù, chuyện này là giữ lời. Vâng. Thủ hạ người đáp ứng một tiếng, Vạn Trung Lưu liền bị đóng đại lao đi. Làm xong trở lên những chuyện này, Lưu Thụy liên gia đều không trở về, trực tiếp đi thăm Lưu Bộ. Tại đây hắn nhìn thấy Gia Cát Lượng, Tuân Úc còn có Quách Gia. Ba người này đều không ngoại lệ đều ở đây nhìn chằm chằm tác chiến thất ngay chính giữa khối kia to lớn sa bàn. Kia bên trên đánh dấu địch ta thế lực phân bố đồ. Hệ A Y Cố Dĩ Dỗ đại biểu quân đội ngay tại trên góc tây bắc vị trí. Công tử, công tử trở về. Công tử một đường tàu xe mệt mỏi, đi nhanh nghỉ ngơi đi. Những này ân cần hỏi han nói ngược lại cũng đúng là chân tâm thực ý, kia Lưu Thụy lại không phải đến nói chuyện cũ, chỉ nghe hắn gọn gàng có nên nói hay không nói. Sự tình làm được thế nào? Trở về công tử mà nói, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa kia ả ỉ Cố Dĩ Dỗ đã mắc câu, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể đánh hắn. Làm không tội, ta sẽ mật thiết theo vào chuyện này. Lưu Thụy nói sẽ mật thiết theo vào chuyện này, vậy liền thật là sẽ mật thiết theo vào. Ngay tại ngày thứ nhì sáng sớm, hắn liền mang binh rời khỏi Đông Đô, chạy thẳng tới Hứa Xương. Tại sau đó nửa tháng đến trong vòng một tháng, sở hữu chiến đấu đều sẽ xoay quanh Hứa Xương khai hỏa. Không có bất ngờ mà nói, Lưu Thụy sẽ làm sạch ả ỉ Cố Dĩ Dỗ cùng thủ hạ của hắn 4 vạn đại quân. Lại sau đó Lưu Thụy sẽ cầm xuống Kiến Đức, lại sau đó là Kiến Đức tây bắc phương hướng Hải Châu. Hết thảy các thứ này đều có phi thường đầy đủ kế hoạch, nhưng kế hoạch lại không đổi kịp biến hóa. Bởi vì bọn hắn lúc trước làm kế hoạch cũng không phải như vậy. Vạn Trung Lưu vì tạm thời còn sống giao ra Kiến Đức còn có Hải Châu tối tử, cho nên nguyên bản kế hoạch phải lợi dụng những cái kia tối tử lén lút mở cửa thành ra, sau đó trong ứng ngoài hợp đại quân cường công. Cái phương pháp này rất không tồi nha, nếu mà kế hoạch thỏa đáng mà nói, chỉ cần trả ra hơi ít hy sinh liền có thể cầm xuống 2 cái quận. Bất quá ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ trấn giữ quân cho mang ra ngoài, vậy liền vừa vặn đem bọn họ một nồi cho bưng, còn lại mọi thứ như cũ. Dựa theo hiện tại kế hoạch đến, thương vong còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Các minh đệ, phía trước chính là vạn gia trấn, chuẩn bị chiến đấu. Hệ ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ bên này, hắn đang chỉ huy thủ hạ chuẩn bị vung tay đại sát đâu. Nào ngờ hắn lập tức phải một đầu tiến đụng vào vì hắn chế tạo riêng trong vòng đây. 563N chương 564. Liền xuống lượng thành chương 564, liền xuống lượng thành làm ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ ý thức được chính mình chúng mai phục lúc sau đã quá muộn. Làm kém hơn chuyện tứ phía toàn bộ đều là Lưu Thụy thủ hạ, hơn nữa còn là nhất tinh duệ bộ đội. Bởi vì sớm làm xong mai phục, cho nên ưu thế hết sức rõ ràng. Vốn là một vòng pháo kích, địch nhân bị đánh kinh hồn bạt vía, lại sau đó là hỏa thương thủ phát động tiến công. Thần Phong Đế quốc chiến sĩ không sợ chết, dưới tình huống này, bọn họ còn dám phát động quyết tử tấn công. Hệ ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ càng là đứng nuôi chịu sào, nhưng hắn trực tiếp liền bị đánh cho thành sản tử. Sau đó liền thẳng tắp ngã xuống. Điền Văn Thắng đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, trực tiếp liền dọa sợ, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng căn bản là chạy không được, a bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn chạy tới đó đâu? Chơi chết bọn họ, không chừa một ngống. Đây là Lưu Thụy truyền đạt từ mệnh lệnh, đối với Thần Phong Đế quốc những xuất sinh này hắn sẽ không lưu một chút tình cảm, trực tiếp liền giết. Các binh lính đối với Lưu Thụy mệnh lệnh thông suốt phi thường triệt để, đầu hàng cũng không được, chính là muốn mạng ngươi. Chiến đấu dòng dã đánh 4 tiếng, tử thương vô số, thây phơi khắp nơi. Hệ ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ dẫn đầu gần 4 vạn nhân tinh duệ bộ đội chỉ có vài trăm người hướng về kiến nghiệp phương hướng chạy trốn, những người khác toàn bộ chôn xương nơi đây. Điền Văn Thắng ngược lại không có chết, bất quá hắn đầu gối trúng một phát súng, mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa hắn đầu gối nhi bị đánh nát, liền tính về sau chữa khỏi cũng là một tàn phế. Đương nhiên căn bản là không trị hết, hơn nữa cũng sẽ không có người cho hắn trị, hắn bị Lưu Thụy giao cho Vạn Trung Lưu, giống như ban đầu ước định loại này. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, nhất cổ tác khí cầm xuống Kiến Đức. Đây là đã sớm an bài xong kế hoạch tác chiến, hôm nay chẳng qua chỉ là dựa theo kế hoạch thực hành thôi. Hệ ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ rời khỏi Kiến Đức thời điểm lòng tin tràn đầy, mang đi tuyệt đại đa số binh sĩ. Kết quả cuối cùng chính là Kiến Đức thành bên trong chỉ còn lại một ít giàn mua yếu đất. Cho dù là cộng thêm trốn về vài trăm người, vậy cũng tập hợp không ra 2.000 người đến. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Lưu Thụy binh sĩ không có làm bất luận cái gì nghỉ ngơi, mới vừa tới Kiến Đức ngoại thành thời điểm liền dựng lên hồng y lìa đại pháo. Pháo binh âm thanh chấn thiên, vang vọng toàn bộ mặt đất, Kiến Đức thành thành môn trực tiếp liền bị nổ nát. Thủ thành binh lính không có chút gì do dự, trực tiếp liền đầu hàng. Từ tiến công đến thành phá, toàn bộ chiến đấu không có vượt qua 1 giờ. Cái gì? Kiến Đức không? Nam Vân Nhất Lang nhận được tin tức lúc sau đã là mấy giờ về sau. Lúc này hắn mặt đầy khiếp sợ, căn bản cũng không tin đây là thật. Hệ ạ ỷ Cố Dĩ Dỗ đâu? Hắn là làm ăn cái gì? hắn không phải mang theo 1 vạn lính đánh thuê sao? Ta tinh duệ bộ đội đâu? Dòng dã 3 cái sư đoàn a, cứ như vậy bị đánh không sao? Nam Vân Nhất Lang liên tiếp vấn an nhiều vấn đề, nhưng chú định không có người trả lời hắn. Bất quá kiến đức vứt đi là sự thật, một điểm này hắn đã từ vô số phương hướng đạt được chứng minh. Hỗn đản, phế phẩm, đều là phế phẩm. Lại một lần đạt được xác nhận, Nam Vân Nhất Lang căn bản là không khống chế được tâm tình mình. Trời có mắt rồi, hắn tại kiến đức nơi này an bài trọng binh a, hơn nữa còn là trên tay hắn nhất tinh duệ bộ đội, vốn là cho rằng không sơ hở tí nào, lại không có nghĩ đến vậy mà bị thiệt tại mấy cái ngu ngốc trên thân. Người đâu, lập tức điều binh đi Hải Châu, kiến đức ném, Hải Châu cũng liền tứ cố vô thân. Phân tích xong tình thế trước mặt về sau, Nam Vân Nhất Lang rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Hắn biết rõ Hải Châu rất có thể trở thành mục tiêu kế tiếp, bất quá hắn cuối cùng là chậm một bước. Khi hắn mang binh đi tới Hải Châu dưới thành thời điểm, Lưu Thụy đã đứng tại trên đầu tường. Lúc này khoảng cách Lưu Thụy cầm xuống Hải Châu đã qua 2 giờ. Lưu Thụy cầm xuống Hải Châu quá trình tương đương thuận lợi, chỉ so với tấn công kiến đức phiền toái một chút điểm. Bởi vì Hải Châu nội thành thủ quân đồng dạng không nhiều, thứ nhất vòng công thành thời điểm thành liền phá, lại sau đó chính là chạy từ phía. Lưu Thụy vẫn lựa chọn không lưu tù binh, nhưng đối với những cái kia dân chúng bình thường lại lựa chọn trấn an. Lưu Thụy, a, Lưu Thụy, lại là ngươi. Ngươi vô cớ khơi mào chiến đoan, đây là đối với chúng ta Thần Phong Đế quốc khinh nhẫn, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta phát thể. Nam Vân Nhất Lang hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật rất muốn đem Lưu Thụy chơi chết, sau đó đem thành trì cho đoạt lại. Nhưng hắn tính toán song phương một chút thực lực, cuối cùng vứt bỏ ý định này. Kỳ thực Nam Vân Nhất Lang trên tay vẫn còn có chút lực lượng, tuy nhiên vừa mới tổn thất 3 vạn người, nhìn hắn trên tay quân chính quy ít nhất còn có 7 vạn. Trừ chỗ đó ra trên tay hắn còn có đệ nhất hạm đội, và vừa mới tiếp viện qua đây hạm đội thứ 2. Bất quá hắn việc muốn làm cũng nhiều, nói thí dụ như hắn không thể đem những bộ đội này toàn bộ đều đi cùng Lưu Thụy quyết chiến, bởi vì hắn còn muốn bảo vệ toàn bộ Nam Phương Ba Châu yên ổn. Tư lệnh đại nhân, chúng ta có thể công thành a? Căn cứ vào tin tức đáng tin, Hải Châu trong thành tối đa chỉ có 3 quân đội và người, hơn nữa còn là trải qua liên tràng đại chiến mệt mỏi chi sư. Chúng ta cái này một lần tổng cộng mang theo 5 vạn nhân, nếu mà phát động tiến công mà nói, phần thắng rất lớn nha. Nam Nhân Nhất Lang phó quan ở một bên an ủi, hắn đem vấn đề phân tích rất thấu triệt, lúc này công thành sát thực phần thắng rất lớn. Không được a, mạo hiểm quá lớn. Chính là, Nam Vân Nhất Lang vẫn là phi thường bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi đi một chuyến đi, đi tìm Lưu Thụy đàm phán, ta hy vọng ngươi có thể đem Hải Châu thành lấy xuống, yên tâm, cái này không phải từ mệnh lệnh, không bắt được tới cũng không liên quan. Ta phòng tuyến cuối cùng là duy trì tình huống bây giờ bất biến, ngươi đi nói cho Lưu Thụy, nếu mà hắn có thể hứa hẹn từ nay về sau cùng chúng ta không xâm phạm lẫn nhau, vậy ta nguyện ý thừa nhận hắn đối với kiến đức còn có Hải Châu tạo thành sự thực trước. A, vì sao? Tại sao vậy? Phó quan nghe thấy những này mệnh lệnh đều đốc, thứ nhất lần hắn không có trực tiếp chấp hành Nam Vân Nhất Lang mệnh lệnh, mà là đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Nam Vân Nhất Lang cũng không trách gì hắn, ngược lại ngự trọng tâm trường giải thích, chúng ta bên này trực tiếp đánh là thông khoái, nhưng vấn đề là địch nhân cũng không phải ăn chay nha. Nếu như có thể trực tiếp đem thành trì lấy xuống tuy rất tốt, không bắt được đến khả năng cũng là có nha. Liên hiện có những bộ đội này, ta vừa muốn mở rộng đất đai bên dưới, còn muốn ứng phó đến từ Đông Đô phương diện uy hiếp, Lưu Thụy bên kia cũng không giống nhau á, hắn gọi thua một đợt chiến tranh, nhiều nhất chính là trở về Đông Đô đi. Nhưng ta không được. Một khi ta đem thủ hạ những này quân đội toàn bộ bắn sạch, kia Giang Nam Ba Châu cục diện liền duy trì không. Cho nên cái nguy hiểm này ta là tuyệt đối không thể bước lên. Cái này, Nam Vân Nhất Lang nói xong lời nói này, phó quan á khẩu không trả lời được. Bởi vì phó quan biết rõ Nam Vân Nhất Lang nói là đúng. Đối với Thần Phong Đế quốc lại nói, trước mặt chuyện quan trọng nhất cũng không phải là mở rộng đất đai bên dưới, mà là kinh doanh tốt vừa được lợi ích, nói thí dụ như Nam Phương Ba Châu. Bởi vì bọn họ là người xâm lược, là ngoại lai hộ, cho nên ngay tại chỗ là một chút uy tín cũng không có, sở hữu dân chúng cũng là giận mà không dám nói gì. 564N chương 565. Lại để van cầu cùng chương 565, lại để van cầu cùng Lưu Thụy bao nhiêu có thể đoán được Nam Vân Nhất Lang băn khoăn, đối phương chiến tuyến ra quá dài, từ Thần Phong Đế quốc đến Đại Chu Đế quốc đi tới đi lui một lần mà nói, thế nào cũng phải 1 tháng. Dài như vậy khoảng cách, đối phương hậu cần cùng tiếp tế rất là không đáng kể. Đây cũng chính là bọn họ chiếm cứ Đại An đảo cái này phong thủy bảo địa, nếu không mà nói, Lưu Thụy nhất cổ tác khí cũng có thể diệt bọn họ. Nhớ tới Đại An đảo, Lưu Thụy liền nhớ lại Vạn Trung Lưu, đều là cái gia hỏa này đục nước mất chủ quyền, lại đem Đại An đảo chắp tay đưa tiễn. Nếu không đám này Thần Phong xuất sinh ngày tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy tốt hơn. Vạn Trung Lưu thế nào? Hắn chết không có a? Lưu Thụy hướng bên người thủ hạ hỏi một câu. Tạm thời còn chưa có chết, bất quá hắn đang cùng Điền Văn Thắng liều mạng thời điểm bị một ít tổn thương. Thật là một cái phế phẩm. Để cho hắn đi chết đi, ta cảm thấy hắn đã hết lòng rồi. Lưu Thụy nhẹ nhàng một câu nói, Vạn Trung Lưu vận mệnh liền loại này được quyết định. Hai người ban đầu xác thực là có giao dịch, không hơn Vạn Trung Lưu giao ra những cái kia tối tử cũng không có lên tác dụng quá lớn, bởi vì Lưu Thụy đánh hạ thành trì quá trình thật sự là quá nhanh chóng. Những cái kia tối tử nhóm mới vừa động thủ, thành môn liền bị đại pháo đánh vỡ, lại sau đó thành trì liền đổi chủ. Mặc dù như vậy, Lưu Thụy vẫn thực hiện hứa hẹn, bất quá hiện nay hứa hẹn kết thúc, kia Vạn Trung Lưu cũng liền có thể yên tâm thoải mái đi chết. Không lâu sau, Lưu Thụy đạt được trả lời, Vạn Trung Lưu chết là treo ngược chết. Nghe hứa trừ nói, hắn trước khi chết liên tiếp mắng Lưu Thụy, còn nguyền rủa hắn chết không được tử tế. Lưu Thụy đối với lần này cũng không phải quá quan tâm, bởi vì đây chính là nhân tính. Sau đó nửa tháng, Lưu Thụy tại Hải Châu kiến đức một đường tụ họp trọng binh, dòng dã 10 vạn người. Khí trời càng ngày càng lạnh, Hoàng Hà đều đã bắt đầu đóng băng. Lưu Thụy không định vào lúc này đánh trận, hơn nữa hắn hải ngoại quân đội cũng cần nghỉ ngơi chọn. Lưu Thụy vốn là cho rằng Nam Vân Nhất Lang ăn bị thua thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ làm ra một ít phương diện quân sự phản ứng, coi như không có có thể lực lớn nâng phản công, cũng nhất định sẽ làm một chút bộ dáng tử. Có thể trên thực tế, Lưu Thụy đoán sai, Nam Vân Nhất Lang không có bất kỳ phản công dấu hiệu, hắn tựa hồ là đã ngầm thừa nhận loại tình huống này. Bất quá song phương thám báo vẫn phi thường sống động, ngay tại Hải Châu kiến Đức Kim Sương ở giữa. Song phương ở giữa thám báo chỉ cần vừa chạm mặt chính là không chết không thôi chém giết, đây là không có gì đạo lý tốt nói, ngươi chết ta sống mà thôi. Nam Vân Nhất Lang đã biết rõ Lưu Thụy đang xây Đức cùng Hải Châu tụ họp trọng binh. Vì nên đón cái này, hắn tại Kim Sương bày ra trận thế, có tin tức sừng, Nam Vân Nhất Lang đưa tay xuống 7 vạn đại quân toàn bộ tụ họp tại Kim Sương, chỉ chờ năm sau mùa xuân liền cùng Lưu Thụy quyết nhất tử chiến. Lưu Thụy đối với tin tức này thật giả nắm giữ thái độ hoài nghi. Kim Sương thành bên trong cẩm y liễu vệ truyền tin tức đến, trong quân doanh là mỗi 10 ngày đưa một lần lương thực, mỗi một trở về lương thực đều trùng hợp đủ 3 vạn nhân ăn 10 ngày. Đáp án cơ hồ là không cần nói cũng biết, Kim Sương thành bên trong chỉ có 3 vạn thủ quân, trừ chỗ đó ra chính là tay không tấc sắt dân chúng. Sự thật chứng minh Lưu Thụy mới một chút đều không sai, Nam Vân Nhất Lang xác thực đem 3 vạn người ở lại Kim Sương thành. Bất quá gia hỏa này trước khi đi xây dựng không ít công sự phòng thủ, càng là tại Kim Sương thành đầu tường xây dựng 20 tòa pháo đài. Lần này, Kim Sương thành không dễ đánh lắm. Trời sắp tối thời điểm, bầu trời lại một lần bay lên tuyết, tuyết lông lông tung bay xái xái, mặt đất bao la một phiến tuyết. Lưu Thụy đứng tại đầu tường nhìn xa Kim Sương thành phương hướng, Kim Sương là kiến nghiệp môn hộ, chỉ cần cầm xuống Kim Sương, kiến nghiệp liền dễ như trở bàn tay. Trong lúc vô tình, tuyết càng rơi xuống càng lớn, Hứa Trừ rất thân thiết lấy ra nó lá, trừ chỗ đó ra còn có một cái áo choàng. Rét lạnh tuyết hoa đập ở trên mặt, Lưu Thụy tinh thần vì đó dùng một cái. "Công tử, Nam Vân Nhất Lang đặc sứ cầu kiến." Đột nhiên thủ hạ chạy tới báo cáo, Lưu Thụy khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ ra đối phương vì sao vào lúc này phái đặc sứ đến trước. Dù sao bọn họ ở giữa đã không cần thiết tuyên chiến. Đi, chúng ta đi gặp một lần, xem cái này Nam Vân Nhất Lang rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì. Không lâu sau, Lưu Thụy nhìn thấy Nam Vân Nhất Lang đặc sứ. Đó là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, vóc dáng nhỏ thấp, xương gò má hơi cao, cho người một loại phi thường cay nghiệt cảm giác. Bất quá hắn tại Lưu Thụy trước mặt chính là cay nghiệt không đứng lên, bởi vì Lưu Thụy bất cứ lúc nào đều có thể đòi mạng hắn. Người chính là Lưu Thụy. Đặc sứ phi thường cuồng ngạo, vậy mà gọi thẳng tên úy. Nhà ta công tử tục danh cũng là ngươi có thể gọi sao? Không biết sống chết. Hứa Trừ trực tiếp liền cho đối phương đến một hồi, đặc sứ bị đánh một bước, trong tâm vô cùng hoảng sợ. Lúc này hắn ngược lại biết nói chuyện. Ngoại thần tham kiến nhiếp chính vương. Ha ha ha, cái này mới đúng mà, liền phải nhiều bị đánh mới có thể giải trí nhớ. Nói một chút đi, Nam Vân Nhất Lang cái kia lao xuất sinh bảo ngươi tìm đến ta làm cái gì nha? Ta, đặc biệt là rất không nói, cũng rất có nhục, hắn có lòng muốn phản bác mấy câu, nhưng căn bản cũng không dám. Đến cuối cùng hắn ngạnh đến cổ tử nói ra, nhà ta tư lệnh đại nhân tìm nhiếp chính vương điện hạ là hy vọng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, hai chúng ta bang ở giữa kết làm huynh đệ chi bang, vĩnh viễn không bao giờ động đao binh. Là như thế nào chuyện? Nam Vân Nhất Lang phải cùng ta kết làm huynh đệ chi bang? Hắn dựa vào cái gì nha? Huống chi cái này căn bản là lừa mình dối người a. Vĩnh viễn không bao giờ động đao binh. Ngươi hỏi hắn, chính hắn tin sao? Lưu Thụy trong thanh âm tràn đầy khinh thường, đối với đối phương thuyết tử, hắn là một chữ nhi cũng không tin. Thật ra thì vẫn là có khả năng. Đặc sứ dò xét tính hướng Lưu Thụy liếc mắt nhìn, sau đó nói, nhà ta tư lệnh đại nhân nói, chỉ cần ngươi có thể đem Hải Châu còn có kiến đức cho giao ra, vậy mọi người liền có sẵn chung sống hòa bình khả năng. Nhà ta tư lệnh đại nhân hứa hẹn, chỉ cần ngươi trả lại Hải Châu kiến đức lưỡng quận, hắn nguyện ý khuyên hoàng đế bệ hạ viết xuống quốc thư, hai chúng ta bang kết làm huynh đệ chi bang, ngày sau cùng nhau trông coi, vĩnh viễn không bao giờ lẫn nhau bác. Đặc sứ ngữ khí phi thường thành khẩn, nhưng trên thực tế vẫn là tại tán gẫu. Nam Vân Nhất Lang xác thực cho Thần Phong Đế quốc hoàng đế bệ hạ viết thư, nhưng viết thư nội dung cũng không là cùng Đại Chu Đế quốc kết cái gì huynh đệ chi bang, mà là phải yêu cầu lại lần điều binh. Ở trong thơ Nam Vân Nhất Lang tưởng tượng tế tế trình bày cái này ba cái châu tầm quan trọng, hơn nữa hắn còn đem chính mình kết quả phân tích và sách lược ứng đối đầu đôi viết ra. Nam Vân Nhất Lang cho rằng, muốn triệt để phòng thủ hơn nữa vững chắc Nam Phương ba châu phát triển, ít nhất cũng phải 20 vạn binh lực. Người đâu, bắt hắn cho ta ném ra, đỡ phải tại Trịnh gia ở đây đem chúng ta đều làm ngu. Ngoài ra ngươi cho Nam Vân Nhất Lang mang một câu nói cho hắn biết, nếu muốn đánh nói ta luôn sẵn sàng tiếp đón, nếu là hắn không đánh, sang năm đầu mùa xuân ta liền đánh hắn, đến lúc đó đại quân công thành, ngọc đá cùng vỡ. Lưu Thụy trực tiếp mở miệng, đầy đủ mọi thứ nói rất rõ ràng. Trận đánh tới mức này, âm mưu quỷ kế đã chiếm không chủ lưu, đầy đủ mọi thứ cũng phải dựa vào thực lực. Lưu Thụy hiện tại cũng rất có thực lực, cho nên hắn căn bản cũng không tin kia đặc sứ nói. 565N chương 566. Kết quả điều tra chương 566, kết quả điều tra Lưu Thụy bên này thái độ hơn nữa cứng rắn. Ngược lại tình huống chính là như vậy cái tình huống, bởi vì Nam Vân Nhất Lang bọn họ là người xâm lược, cùng người xâm lược không có chuyện gì đáng nói, trực tiếp động đao tử là được. Đặc sứ sau khi trở lại, nhìn thấy Nam Vân Nhất Lang, đem tình huống giao phó xong, Nam Vân Nhất Lang biểu tình phi thường phức tạp. Đầu tiên là tiếc nuối, bởi vì Lưu Thụy không chuẩn bị giảng hòa, hắn sớm muộn đều muốn đánh tới, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu tiên, mục tiêu là thống nhất quốc gia. Về phần Lưu Thụy nói rõ tới năm đầu mùa xuân các loại đề tài, Nam Vân Nhất Lang là tuyệt đối không thể tin được. Cái gọi là binh bất tiếm trá, nếu là hắn thật tính toán sang năm đầu mùa xuân ồ ạt tiến công, sẽ thống khoái như vậy nói cho người biết. Cho dù coi như là thật, Nam Vân Nhất Lang cũng không thể tin. Hắn được theo như Lưu Thụy ngày mai liền tiến công cái tình huống này đến chuẩn bị. Nó lần chính là phẫn nộ, tức giận vô cùng. Chính mình chính là Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh, mà Thần Phong Đế quốc lại là cường quốc bên trong cường quốc. Kia Lưu Thụy thì xem là cái gì? Hắn mặc dù là nhiếp chính vương, hiện tại càng là trưởng khống hơn một nửa cái quốc gia, nhưng liền thực lực cụ thể mà nói, Đại Chu Đế quốc thật không tính là mạnh. Ngược lại cùng Thần Phong Đế quốc là kém xa. Nếu mà không phải cách mênh mông đại dương, Thần Phong Đế quốc quân đội không thể lớn phê bình phái qua đây. Lưu Thụy bên này đã sớm bị đánh sụp. Nam Vân Nhất Lang suy nghĩ cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà là có chân thực căn cứ bảo. Căn cứ vào Thần Phong Đế quốc lục quân bộ phận thống kê, hết hạn đến năm ngoái cuối năm, lục quân tổng số lượng là 112 vạn. Hải quân tổng số lượng 20 vạn, ngũ đại hạm đội, chủ lực hạm gần trăm chiếc. Đây là một cổ khá là khổng lồ lực lượng, chính là cái này cổ lực lượng khổng lồ thành tựu Thần Phong Đế quốc. Đương nhiên, Thần Phong Đế quốc thực lực tuy nhiên cường đại, bất quá bọn hắn địch nhân đồng dạng lợi hại, cho nên Nam Vân Nhất Lang mới có thể ăn nói khép nép cùng Lưu Thụy cầu hòa. Cầu hòa sự tình không chạy được thông, Nam Vân Nhất Lang còn phải nghĩ còn lại sách lược. Hắn chăm chú suy nghĩ thật lâu, vẫn không có chủ ý gì hay. Thật sự là trên tay hắn điểm này binh lực chứng chọi đá. Không có cách nào à, Nam Vân Nhất Lang chỉ có thể hướng về trong nước cầu viện, hắn lại lần cho Thần Phong Đế quốc hoàng đế bệ hạ viết một phong thơ. Kỳ thực trước đó hắn đã cầu viện qua lượng lần. Hoàng đế bệ hạ tổ cựu gạ tỏa hỉ rổ hỉ tổ vô cùng coi trọng, lần lượt tăng binh lượng lần, tổng cộng 13 người, hơn nữa còn đem thứ nhì hạm đội cho phái qua đây. Có thể nhiều người như vậy căn bản là không hữu hiệu a, 10 vạn nhân mã lần lượt tại Lưu Thụy bên này tổn hại binh giả, sắp hiện ra hôm nay chỉ còn lại 7 hơn bạn. Bình tĩnh mà xem xét, đối với trở lên tất cả lần thất bại, Nam Vân Nhất Lang trách nhiệm rất nhỏ, đặc biệt là trên một lần, đó hoàn toàn là ạ ịt cổ gì rồi còn có Điền Văn Thăng cái này hai thằng ngu một tay tạo thành. Nhưng mà tổ cựu gạ tỏa hoàng đế là sẽ không nhìn những này, đối phương không có thời gian cũng không có tinh lực nghiên cứu những này chi tiết, hắn nhìn thấy chỉ là kết quả. Mà kết quả chính là Nam Vân Nhất Lang nhiều lần hao binh tổn tướng, đế quốc đã tăng binh 10 vạn, nhưng hắn vẫn khống chế không nổi Đại Chu đế quốc cục diện. Hoàng đế bệ hạ liền tính tại tín nhiệm hắn, cũng sẽ đối với hắn năng lực sản sinh hoài nghi. Đây là nhân chi thường tình. Nam Vân Nhất Lang cũng là phi thường minh bạch một điểm này, chỉ cần biết phong thư này, hắn chính là biến tướng thừa nhận mình vô năng. Cũng không biết cũng không được, bởi vì bên này cục thế hắn sắp khống chế không nổi, trước mắt chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Suy đi nghĩ lại, do dự mãi, Nam Vân Nhất Lang cuối cùng vẫn biết phong thư này. Nếu mà không biết kia hắn nói không chừng liền sẽ triệt để mất đi đối với Nam Vương Ba Châu trường khống, cái này xử phạt hắn không chịu nổi. Viết xong về sau, Nam Vân Nhất Lang dứt khoát kiên quyết đem thư đưa ra đi, về sau liền chán nản ngồi trên ghế, cả người đều là một bộ sinh không thể luyến biểu tình. Cùng lúc đó, tại Lưu Thụy bên này, cùng Nam Vân Nhất Lang vừa vặn ngược lại, hắn bên này tương đương hứng thú cao ngang. Bởi vì hắn phái đi điều tra Thần Phong Đế quốc nhân thủ trở về. Tuy nhiên hai quốc gia ở giữa cách mênh mông đại dương, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có thương đội qua lại. Đương nhiên, tại đây thỉnh thoảng đều theo chiếu nguyện tính toán. Lưu Thụy bên này luôn luôn là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cho nên hắn từ Cẩm Y Liễu vệ bên này chọn một nhóm hào thủ, những người này viễn độ trùng dương, chính là vì điều tra cái này Thần Phong Đế quốc tình huống cụ thể. Quá trình cụ thể không có gì để nói, nhất định là tương đương hung hiểm, một điểm này từ đi 10 người trở về 5 người liền có thể thấy được chút ít. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đáng giá, bởi vì bọn hắn đạt được cơ sở nhất tư liệu, trong tài liệu nội dung phong phú toàn diện, phong thổ nhân tình, địa lý núi sông, triều đình bố cục, quân sự bố cục. Trở lên những thứ này đều là Lưu Thụy cảm thấy hứng thú. Báo cáo thời gian rất dài, tổng cộng kéo dài 2 giờ, Lưu Thụy một mực lặng lặng nghe, một mực cau mày. Căn cứ vào thứ nhất tay tư liệu biểu thị, Thần Phong Đế quốc so sánh Lưu Thụy trong tưởng tượng mạnh hơn. Đối phương quốc thổ diện tích đại khái là Đại Chu Đế quốc 1/10. Bất quá nhân khẩu tổng số chính là Đại Chu Đế quốc chừng phân nửa. Cái này đầy đủ mọi thứ đều giải thích hai chữ nhi, cường đại. Bất quá bọn hắn địch nhân đồng dạng cường đại, nếu không Lưu Thụy căn bản không có thời cơ. Căn cứ vào điều tra biểu thị, cái này Thần Phong Đế quốc địch nhân lớn nhất chính là Dĩ Dạ Đế quốc. Dĩ Dạ Đế quốc đồng dạng là trên biển cường quốc, song phương ở giữa chiến tranh đã kéo dài hơn 50 năm. Chỉ có hơn 50 năm thời gian bên trong, số lớn nhỏ chiến dịch gần trăm lần. Chỉ có điều ai cũng không có chiếm được tiện nghi chính là. Được, trước hết tới đây đi, các ngươi làm rất tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi. Nghe xong tin tức báo cáo, Lưu Thụy tự mình an bài những này về tôi có công ăn, mặc, ở, đi lại. Phương diện này không có chuyện gì để nói, Lưu Thụy đối với thủ hạ luôn luôn khẳng khái, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Người đâu, đem tài liệu này đằng chép một phần, sau đó hỏa tốc đưa về Đông Đô Tham Mưu Bộ. Vâng. Hôm nay Lưu Thụy đã triệt để vững chắc, hắn mỗi một mệnh lệnh đều sẽ đạt được chấp hành. Không lâu sau, tư liệu đằng chép xong tất. Đằng chép phần kia dĩ nhiên là đưa đi Đông Đô, bất quá nguyên bản khối này lại vẫn tại Lưu Thụy trên tay. Lưu Thụy còn có tốt nhiều địa phương không có minh bạch, cho nên còn cần cẩn thận nghiên cứu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự một người mù tốn sức, bảng thống liền ở phụ cận đây đâu. Đem hắn kêu đến cùng nhau nghiên cứu thật thích hợp. Thuận tiện cũng có thể cho chính mình xuất một chút chú ý người đâu, đem bảng thống nghe thấy nơi này, thì nói ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng, công tử. Không lâu sau bảng thống đến. Lưu Thụy cũng không khách khí, trực tiếp đem hắn kêu tới mình ngồi xuống bên người, sau đó nói, xem những tài liệu này đi, xuất xứ ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết, phần tài liệu này thật không thể lại thật, hơn nữa cái này Thần Phong Đế quốc vượt quá chúng ta tưởng tượng cường đại. Bất quá hắn cường đại đi nữa cũng vô dụng. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, chúng ta cùng Thần Phong Đế quốc ở giữa sớm muộn đều có nhất chiến, cho nên ta nghĩ để ngươi giúp bận rộn tham mưu một hồi, không riêng gì phương diện quân sự, chiến lược cùng phương diện kinh tế cũng có thể nói thoải mái. 566N chương 567. cuối cùng tăng giá cả chương 567, cuối cùng tăng giá cả bảng thống cũng là có bản lĩnh thật sự người, lập tức chính là một fan phân tích. Hắn cho rằng, nếu Thần Phong Đế quốc cường đại như thế, có thể trí thủ đương nhiên tốt nhất. Bảng thống chú ý tới, cái này Thần Phong Đế quốc cũng không phải là không có địch nhân, nói thí dụ như Dị Dạ Đế quốc, đó chính là Thần Phong Đế quốc tử địch. Song phương một mực nằm ở trong chiến tranh, trận này trên biển bá quyền tranh đoạt chiến đã kéo dài gần 50 năm. Lại thêm chính là Áo Đế quốc Anh, hắn lập Dị Dạ Đế quốc Minh quốc, cùng Thần Phong Đế quốc lúc đó có ma sát, 10 năm trước đã từng phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, mấy năm gần đây ngừng một chút, nhưng cũng là ma sát không ngừng. Bàng thống ý là, có lẽ có thể lợi dụng cái này mấy cái quốc gia ở giữa mâu thuẫn đặt thành một ít chiến lược mục đích, cho nên đạt đến kiểm chế Thần Phong Đế quốc tác dụng. Bất quá rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, cho nên cạnh mình cũng phải toàn lực phát triển, tích tụ thực lực, đến lúc tương lai các phương diện điều kiện đều được quen thuộc, rồi trực tiếp phản công, vậy liền nước chảy thành sông. Bàng thống bên này cho Lưu Thụy phân tích cục thế nghĩ kế. Tại phía xa Thần Phong Đế quốc trên triều đình đang phát sinh một kiện đại sự nhi. Nguyên lai, Nam Vân Nhất Lang trong khoảng thời gian này không làm đã dẫn tới hoàng đế bệ hạ bất mãn. Lại thêm hắn chính địch bắt đầu làm có dễ, cho nên hoàng đế bệ hạ đặc biệt tại triều đường thượng tướng chuyện này lấy ra cho mọi người thảo luận. May mắn, Nam Vân Nhất Lang cũng không tại ở đây, nếu không thì không chỉ là mất mặt đơn giản như vậy, hắn rất có thể bị trực tiếp bãi miễn. Cho dù là hiện tại, hắn tình huống như cũ không cần lạc quan, bởi vì thứ nhất cái nhảy ra phản đối Nam Vân Nhất Lang chính là Aiyu gia tộc. Hệ Aiyu gia tộc tộc trưởng Liễu Sinh to lớn một trời tự mình vào triều, y phục của hắn trên mang theo hoa trắng, điều này đại biểu nhà bọn họ vừa có người từ trần. Lúc này Liễu Sinh to lớn một là phi thường bi phẫn, hắn tiểu nhi tử ạ ịt hỡi gì còn có đắc ý đệ tử ạ ịt cổ gì rồi đều chết tại Đại Chu Đế quốc. Hắn không quan tâm những cơ kia, hắn chỉ biết mình nhi tử cùng đệ tử đều chết, chuyện này cùng Nam Vân Nhất Lang có mối quan hệ vô cùng lớn. Cái này liền đầy đủ. Vậy hạ, Nam Vân Nhất Lang tội không thể tha, lão thần đề nghị hủy bỏ hắn đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh chức vụ, sẽ để cho hắn tại Đại Chu Đế quốc tự sanh tự diệt đi, từ nay về sau vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng. Liễu Sinh to lớn một mực tiếp liền làm khó dễ, hơn nữa phi thường triệt để, hắn lần này liền muốn chế Nam Vân Nhất Lang vào chỗ chết. Không thể nha, bệ hạ nghĩ lại. Liêu Sinh to lớn một tiếng nói vừa dứt, đã có người đứng ra ủng hộ Nam Vân Nhất Lang. Nói đều là một ít đường đường chính chính phí lời, nói thí dụ như đối phương đã từng lập xuống qua chiến công hiển hách, còn nói cái này một lần chỉ là tạm thời thất bại, chỉ cần cho đối phương thời gian, đối phương tuyệt đối sẽ chứng minh chính mình. Kỳ thực hoàng đế bệ hạ tâm lý cũng không có ý định hoán đổi Nam Vân Nhất Lang, hắn chỉ muốn thừa dịp cơ hội lần này đánh gõ đối phương, nhường đối phương dụng tâm làm việc. Bất quá toàn bộ trên triều đình đã xảo thành hỗn loạn, trung tâm tư tưởng liền một cái có cần hay không bãi miễn Nam Vân Nhất Lang, và bãi miễn về sau Đại Chu Đế quốc những chuyện kia do ai đó lấy. Đây là rất vấn đề thực tế. Nam Vân Nhất Lang có mấy chuyện xác thực là không có làm xong, nhưng người ta vẫn đang làm, hơn nữa trước đó đều còn làm không sai. Có cái này làm tiền đề, kia lại bãi miễn Nam Vân Nhất Lang gần như không có khả năng. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, hoàng đế bệ hạ trực tiếp nói, chúng ta đã tại Đại Chu Đế quốc đầu nhập rất nhiều, tuy nhiên giành được thành quả cũng không lý tưởng, nhưng muốn cho ta đem người rút về đến chính là tuyệt đối không có khả năng. Một câu nói, Đại Chu Đế quốc cục thịt béo này ta ăn chắc. Tô Cựu Gà Họa Hỉ Rồ Hỉ Tô nói lời này thời điểm bá khí tuốt ra, văn võ toàn trường đội vàng quỳ xuống định loạn. Đủ, còn chưa nói hết đây. Hỉ Rồ Hỉ Tô hoàng đế căn bản là không mắc bẫy này, đánh gây đại gia về sau tiếp tục nói, người đâu, truyền chỉ, Nam Vân Nhất Lang xuống chức nhất cấp, còn đang chức vụ ban đầu bị lưu dụng. Về phần những vấn đề khác, chúng ta hiện tại liền bắt đầu thảo luận, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải lấy ra một cái phương án đến. Hỉ Rồ Hỉ Tô hoàng đế nói chính là thánh chỉ, không người nào dám không tuân theo, bao gồm vừa mới vô cùng ầm ĩ Liễu Sinh to lớn một. Liêu Sinh to lớn một tuy nhiên ngoài mặt không có nói, nhưng sâu trong nội tâm hận đến muốn chết, nhưng mà phi thường bất đắc dĩ, trước mắt còn không là thu thập Nam Vân thời cơ tốt nhất, cho nên hắn chỉ có thể trước tiên nhẫn một hồi khẩu khí này. Sau đó đại gia bắt đầu thảo luận Đại Chu Đế quốc sự tình, thật là nói thoải mái, thì dù thì tổ hoàng đế chỉ ở lúc cần sau khi mới tiện tay điểm tốt mấy câu. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, liên quan tới Đại Chu Đế quốc sự tình, bọn họ thật đúng là muốn đi ra một ít đối sách. Đầu tiên là tăng binh. Tại nguyên có trên căn bản lại một lần tăng binh 10 vạn. Nó lần chính là di dân. Có không ít đại thần đều tổng kết, Nam Vân Nhất Lang sở dĩ đánh không thắng cũng là bởi vì quần chúng cơ sở quá kém, mà cái này 50 vạn người tác dụng chính là văn hóa phát ra. Tại có thể cảm hóa bên trong thay đổi bà châu bách tính, để bọn hắn triệt để ngã về phía bên mình, đã như thế cục thế liền sẽ không giống nhau lắm. Duy nhất một lần đầu nhập lực lượng lớn như vậy, thì dù thì tổ hoàng đế cũng là liều mạng. Bình tĩnh mà xem xét, cái này cũng không dễ dàng, cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được, từ trình độ nào đó thậm chí sẽ dao động Thần Phong Đế quốc quốc vận. Cho nên Tổ Cựu Gà Họa Hoàng đến nơi nói ra thứ nhất cái yêu cầu chính là tuyệt đối không cho phép thất bại. Nói cách khác, tại đầu nhập nhiều nhân lực như vậy cùng vật lực về sau, nên đạt đến mục đích nhất định phải đạt đến. Tức, chẳng những muốn ở trên quân sự triệt để trưởng khống ba châu, còn muốn tại văn hóa trên công thành chiếm đất, tóm lại phải đem cái này Tam Châu chi địa triệt để biến thành Thần Phong Đế quốc đại hậu phương. Chỉ có như thế tương lai mới có thể mưu đồ. Trở lên những này vẫn chỉ là ở bề ngoài đồ vật. Trong tối, khi Dụ Thị Tổ Hoàng đế còn có một phong tư nhân thánh chỉ giao cho Nam Vân Nhất Lang. Cái này một phong thánh chỉ tại nội dung trên cùng quan vương kia một phong không có chênh lệch quá lớn, bất quá lời nói lại càng thêm cần thiết. Trong đó đầy áp hoàng đế bệ hạ đối với Nam Vân Nhất Lang tín nhiệm, chính là nhấn mạnh chiến lược tầm quan trọng và tiền kỳ đầu nhập to lớn. Tóm lại nếu quả thật thất bại, kia Nam Vân Nhất Lang kết quả tốt nhất chính là tự sát tạ tội. Nam Vân Nhất Lang nhận được thánh chỉ thời điểm, đã là sau một tháng. cùng nhau đến còn có 5 vạn quân mới. Cái này 5 vạn tân binh là Thần Phong Đế quốc mới nhất huyết chương triều, bạc cơ hồ là từ trong hàm răng nặng đi ra, vốn là tính toán phái hướng về đế quốc phía bắc biên cảnh, bên này cục thế cấp bách, trước hết phái bên này. Mặt khác 5 vạn quân mới sẽ ở trong vòng 2 tháng từng bước giao phó, trừ chỗ đó ra chính là kia 50 vạn di dân. Nhiều vô số mọi thứ sẽ trong vòng nửa năm toàn bộ hoàn thành. Mà khi đó Đại Chu Đế quốc đúng lúc là xuân hạ chi giao. 5 vạn quân mới đến về sau, Nam Vân Nhất Lang lập tức liền có niềm tin, hắn bên này cũng tại làm một loạt chuẩn bị. Nam Vân Nhất Lang làm thứ nhất chuyện chính là hướng biên cảnh tăng binh. Tuy nhiên trước đó một tháng Lưu Thụy cũng không có hướng hắn phát động tiến công, nhưng hắn cũng không xác định đối phương lúc nào tiến công. Cho nên phái trọng binh mới là ổn thỏa nhất. 567N chương 568. Đức Xương năm đầu chương 568. Đức Xương năm đầu, Đức Xương năm đầu, ngày mùng ngày 1 tháng 1, Kim Xương ngoại thành một phiến sợ bóng sợ gió. Nguyên nhân chủ yếu là Nam Vân Nhất Lang tại Kim Xương thành bên trong tăng binh 5 vạn. Mà Lưu Thụy bên này cũng làm ra tương ứng đối sách. Đức Xương là mới vừa thay đổi niên hảo, chuyện này cùng Lưu Thụy quan hệ không lớn. Là nhị hoàng tử Doanh Văn Tuyên đặc biệt phái người tìm đến Lưu Thụy nói chuyện, hắn ý thức được bản thân đã bệnh thời kỳ chót, không mấy ngày về đầu, mà bản thân hắn cũng đã đăng cơ xưng đế. Hắn làm hoàng đế hồi đó liền cùng đùa giỡn giống như, chẳng những đăng cơ đại điện không xử lý, ngay cả niên hảo đều không thay đổi. Hắn ngược lại minh bạch chính mình tình cảnh, cho nên cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu, chỉ khẩn cầu Lưu Thụy có thể làm cho mình đem niên hảo cho thay đổi. Lưu Thụy đồng ý, cải nguyên Đức Xương, cho nên từ hôm nay trở đi, Đại Chu triều bước vào Đức Xương thời đại. Đức Xương năm đầu ngày mùng ngày 2 tháng 1, trên bầu trời bay lên tuyết lông lống, khiến nước ngoại thành một phiến tuyết. Lưu Thụy đứng tại đầu tường, trong tay cầm ống nhòm hướng phía tây bắc hướng về quan sát. Nơi đó có liên miên chập trùng sơn mạch, chân núi là Bắc Đại Doanh, trong đó là Lưu Thụy thủ hạ thứ tư quân chô ở đệ 4 quân quân trưởng là Trương Phi. Lưu Thụy vì đánh cái này một trận, đặc biệt đem hắn từ Ký Châu điều qua đây. Đồng thời thứ tư quân cũng là Lưu Thụy thủ hạ tinh nhuệ, hạ hạt 4 hoàn chỉnh sắp xếp sư một cái pháo binh lữ. Trừ chỗ đó ra chính là Kiến Đức thành bên trong còn có Hải Châu thành bên trong đóng quân. Trong đó đóng tại Hải Châu là thứ 5 quân, quân trưởng là Hoàng Trung, vị lao tướng này cũng là Lưu Thụy đặc biệt điều qua đây. Lại thêm chính là canh giữ ở Kiến Đức thứ 6 quân, cái này quân là Lưu Thụy vừa mới thành lập, hạ hạt 4 hoàn chỉnh sắp xếp sư, một cái kỵ binh lữ, một cái pháo binh lữ, liền từ phối trí trên mà nói, đây là tuyệt đối tinh nhuệ. Chi quân đội này là quân mới, thành viên tổ chức là Khương Duy từ Vân Châu mang tới. Vừa vặn Vân Châu cùng Tục Châu bên kia sự tình cũng giải quyết không sai biệt lắm, chỉ cần lại bổ nhiệm một vị mới thái thú là tốt rồi, xây lên Đức thành bên này lại là lục dùng người, cho nên Lưu Thụy liền đem Khương Vĩ cho điều qua đây. Đến tận đây, thứ tư quân, thứ năm quân, thứ sáu quân tụ họp xong, đại tướng Trương Phi, Hoàng Trung, Khương Duy cũng tất cả đều tại dưới trướng, cơ bản bố trí đã hoàn thành. Chỉ chờ sang năm đầu mùa xuân liền có thể tiến công. Kỳ thực là bất cứ lúc nào đều có thể tiến công, chủ yếu là hoàn cảnh quá tồi tệ, cho nên Lưu Thụy quyết định lại đợi thêm nhất đẳng. Trong lúc vô tình, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bên trong đất trời một mảnh trắng xóa. Đi, theo ta đến các quân doanh đi kiểm duyệt. Lưu Thụy trong lúc bất chợt xuống loại này một đạo mệnh lệnh. Bên người Hứa Chử cùng Điển Vi rõ ràng ngẩn người một chút. Hứa Chử tiến đến một bước, nói ra, công tử, cái này trời đông giá rét, liền tính muốn kiểm duyệt tướng sĩ ngươi cũng không cần thiết tự mình đi, ngài liên quan trọng đại, một khi bị nhiễm phong hàn liền phiền toái. Ta nào có ngươi nói như vậy dễ hư, lại nói, càng là hiện tại, càng là muốn sức lực thời điểm. Truyền mệnh lệnh của ta, cảnh vệ đoàn lập tức tụ họp, sau một nén hương xuất phát, chúng ta hôm nay đến Tây Bắc Đại Doanh đi. Vâng, công tử. Hứa Chử biết rõ, nhà mình công tử tâm ý đã quyết, lập tức cũng sẽ không quên nữa. Lưu Thụy thủ hạ đều là chính thức tinh nhuệ, từ truyền đạt mệnh lệnh đến tụ họp xong, thời gian một nén nhang đều là chậm. Cổ nhân tính giờ là tương đương thô giáp, động một chút là một chén trà, một nén nhang. Liên quan tới một nén nhang rốt cuộc là thời gian bao lâu, Lưu Thụy đã từng tự mình chắc toán qua. Đương nhiên, thơ bất đồng nói thời gian khẳng định cũng không giống nhau, cho nên Lưu Thụy xem như đại khái thời gian. Lưu Thụy trên cổ tay có đồng hồ, hắn chắc toán kết quả là một nén nhang đại khái là nửa giờ thời gian, cũng chính là 30 phút. Lưu Thụy yêu cầu trong vòng 30 phút tụ họp xong, trên thực tế chỉ dùng hơn 20 phút. 20 phút. Chợt vừa nghe thật giống như không ngắn, nhưng trên thực tế đã tương đương nhanh, phải biết, Lưu Thụy thủ hạ cảnh vệ đoàn chính là có 2000 người. Dòng dã 2000 người, trong vòng 20 phút tụ họp xong, hơn nữa còn phải vũ trang đầy đủ, mặc chỉnh tề, độ khó khăn không thể bảo là không lớn, nhưng Lưu Thụy thủ hạ là có thể làm được. Kiến Đức thành trung tây bắc giáp giáo trường, hơn 2000 người cảnh vệ đoàn tất cả đều cưỡi ở cao đầu đại mã trên. Trời đông ra rét, 10 phần lạnh lẽo, mã trong lỗ mũi phun ra mảng lớn bạch khí. Có một chút bách tính cũng chú ý tới bên này tình huống, bất quá bọn hắn chỉ dám tại bên ngoài trại lính một bên lén lút nhìn, lại khoảng cách gần nói cũng sẽ bị ngăn cản. Ở phía xa có một nhóm nhân viên văn phòng đang quan sát bên này tình huống, bọn họ ẩn náu tại ấm áp trong phòng làm việc, nướng đỏ bừng lửa than. Kỳ thực, cảnh vệ đoàn bên này cũng không lạnh, một điểm này từ trên người bọn họ kia thật dày miên áo khoác ngoài cũng có thể thấy được. Không sai, chính là áo khoác ngoài, đây là Lưu Thụy quá đáng đông đặc biệt chuẩn bị vật tư. Tại đây chuẩn bị là mặt chữ ý tứ, cùng rút thưởng không có quan hệ, không phải rút thưởng rút được, lời nói Lưu Thụy đã có thời gian thật dài không có rút thưởng. Hắn tại chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành, sau đó đổi lấy cửa hàng mở ra. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất phát. Giá, giá, giá. Lưu Thụy cái này nhất động, toàn bộ quận thành một hồi tử liền việc lên. Lưu Thụy bản thân cũng không có mặc quần áo khoác ngoài, hắn mặc một bộ áo lông, cái này có thể là đồ tốt ta, vừa giữ ấm lại nhẹ. Lưu Thụy cho đại gia phát quần áo khoác ngoài đã tương đương không đơn giản. Cái này một nhóm quần áo khoác ngoài liều dùng rất sung túc, đồng đều mỗi bản ánh sáng cây bông vải nói liền hơn một cân. Cây bông vải là đồ tốt, Lưu Thụy từ mấy năm trước bắt đầu liền có ý loại một ít cây bông vải. Càng về sau càng là diện tích lớn trồng trọt. Loại đến bây giờ đã có khá hơn chút tồn kho, lại thêm năm ngoái cây bông vải cũng là đại thu hoạch, cho nên Lưu Thụy đặc biệt chế tác riêng cái này một nhóm quần áo khoác ngoài. Hu, hu. Lưu Thụy thủ hạ Tây Bắc đại doanh đương nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, cho dù là tự nhiên điều kiện cực kỳ tồi tệ hôm nay. Ha ha ha, công tử, lớn như vậy tuyết, ngươi thật là biết chọn thời điểm a. Đại doanh gia, Trương Phi tự mình chạy ra lên tiếp. So với trước đây, Trương Phi càng bền chắc. A, lớn hơn nữa gió tuyết cũng không ngăn được tình hình quân địch, thế nào a? Đoạn thời gian gần nhất có hay không tình huống dị thường? Trở về công tử mà nói, không có, gần đây trong khoảng thời gian này đối diện một mực phi thường thành thật. Thành thật là tốt rồi, thành thật là tốt rồi a. Đi, cùng ta đến trong quân doanh đi đi một vòng, xong chuyện về sau ta ngươi uống rượu ăn lẩu. Đa tạ công tử, ta lão Trương có thể đã sớm thăm một hớp này. Sau đó Lưu Thụy cùng Trương Phi hai người cùng nhau tra doanh. Chủ yếu chính là kiểm tra các tướng sĩ ăn ở tình huống. Kỳ thực cũng không có gì hay tra, Trương Phi kinh nghiệm cầm binh tương đương phong phú, có hắn tại có thể đem mọi thứ an bài ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế cũng là như vậy. Lưu Thụy mang theo Trương Phi tại trong quân doanh một bên đi một vòng, quả nhiên hết thảy đều tốt, ai nhìn thấy cái tình huống này Lưu Thụy liền yên tâm, tiếp theo hắn để cho người chuẩn bị lửa than, sau đó ăn chung nồi lẩu. Ngoài một bên trời đông giá rét, tuyết lớn tung bay, trong phòng một bên lửa than đang lên rừng rực, cao thang quay cuồng, tay cắt thịt dê mảnh tại mở ra cháo bên trong như vậy một xuyến. Mùi vị đó thật là hết. 568 chương 569. Tứ đại gia tộc chương 569, tứ đại gia tộc Lưu Thụy bên này ăn nồi lẩu hát, tâm tình phi thường khoái khoái. Nhưng Nam Vân Nhất Lang bên kia liền chẳng có gì đặc sắc. Hắn biểu thị chính mình núi lớn áp lực, bởi vì cái này một lần, hoàng đế bệ hạ không chỉ cho hắn phái quân mới, còn chuẩn bị từ trong nước di dân 50 vạn. Nếu mà chỉ là phổ thông người dân may mà, Nam Vân Nhất Lang chắc chắn để bọn hắn phục phục thiết thiết. Kia vấn đề là cái này 50 vạn người bên trong có không ít là thần phong đế quốc quý tộc tử đệ. Hơn nữa còn không phải gia tộc bên trong trường tử, đại đa số đều là tiểu nhi tử con riêng các loại, sở dĩ đi tới Đại Chu đế quốc, chính là vì mở rộng đất đai bên dưới, lan lộn cái tiền đồ. Vốn là đâu? Chuyện này cùng Nam Vân Nhất Lang cũng không có quan hệ gì. Hắn cũng nguyện ý để cho tuổi trẻ bọn hậu bối chiếm nhiều chút tiện nghi, thuận tiện bán các đại gia tộc một cái khuôn mặt. Nhưng vấn đề là đám người này thật sự là quá ngoan cố. Bọn họ từ lúc đến từ sau đó liền cả ngày làm một ít khi nam phách nữ thủ đoạn, hở một tí đem dân chúng vô tội cho đánh chết, hơi quá đáng liền dứt khoát giết người mua vui. Nguyên bản ở quốc nội thời điểm bọn họ là không dám làm như thế, bởi vì tổ cựu gạ họa hoàng đế vẫn là một cái tương đối anh minh quân chủ. Nếu mà hành sự quá mức, luật pháp tuyệt bất dung tình. Có thể Đại Chu đế quốc hướng bọn hắn mà nói hoàn toàn là hải ngoại, thần phong đế quốc luật pháp căn bản là không quản được tại đây. Lần này bọn họ liền không có kiêng kỵ gì cả. Trên căn bản chỉ cần là Đại Chu đế quốc bách tính, bọn họ nghĩ giết ai thì giết, không có gì đặc biệt nguyên nhân, khả năng cũng là bởi vì là thú vị. Kỳ thực Nam Vân Nhất Lang nguyên bản cũng không quá quan tâm bách tính sống chết, đặc biệt là Đại Chu đế quốc bách tính, hắn luôn luôn coi hắn vì dân đen. Nhưng vấn đề là dự tính của hắn đem Nam Phương Ba Châu kinh doanh thành thần phong đế quốc đại hậu phương, vậy liền cần nhất định quần chúng cơ sở. Hơn nữa hắn còn cần nâng đỡ người đại diện quản lý địa phương, hết thảy các thứ này đều không có ly khai bách tính hết sức giúp đỡ. Nam Vân Nhất Lang chỉ là tàn bạo, cũng không phải ngốc, hắn biết rõ một điểm này. Cho nên hắn cũng ban bố rất nhiều hệ dân chính sách, cũng đưa không ít địa phương hào tộc một vài chỗ tốt. Hiệu quả có một chút, nhưng cũng không phải quá lý tưởng, bất quá Nam Vân Nhất Lang tin tưởng, chỉ cần như thế phát triển tiếp, tình thế một phiến rất tốt. Chỉ cần để cho trên vùng đất này bách tính tán thành chính mình, tán thành thần phong đế quốc, vậy kế tiếp mọi thứ liền đều nước chảy thành sông. Tóm lại đây là một cái coi như không tệ mở đầu. Nhưng vấn đề là, cái này mở đầu bị những cái kia công tử bột cho triệt để hủy. Thật vất vả tạo dựng lên một chút xíu tín nhiệm cũng không còn sót lại chút gì. Nam Vân Nhất Lang hận a, hắn hận cắn răng nghiến lợi. Đám này đáng ghét sâu mọt, ta muốn mạnh mẽ thu thập bọn họ. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta đem bọn họ đều cho ta cầm, như có phản kháng giết chết không cần luận tội. Nam Vân Nhất Lang trực tiếp liền ra lệnh, hơn nữa hắn còn đem chuyện này giao cho mình thân vệ đội. Chờ nhất đẳng. Đang lúc này, Nam Vân Nhất Lang phó quan xạ tổ kỳ mở miệng ngăn trở. Làm sao? Người có lời. Nam Vân Nhất Lang liếc mắt nhìn tới, khỏe mắt hơi khiêu động, phó quan xạ tổ kỳ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ tư lệnh đương nhiên chỉ có động sát tâm thời điểm mới có thể loại này. Mặc dù như vậy, hắn cũng nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Bởi vì có một số việc một khi làm, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Tư lệnh đại nhân, ngài tức giận ta hoàn toàn có thể lý giải, nhưng chuyện này chúng ta tốt nhất thảo luận kỹ hơn, bởi vì sao? Nam Vân Nhất Lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, giống như một cái nổi giận báo tử. Bởi vì những cái kia công tử bột bên trong, có mấy người cùng trong nước mấy cái vọng tộc có dính dấp, ti chức lo lắng, một khi xử trí bọn họ, rất có thể đưa tới trong nước phản công. Phản công cái rắm. Lao tử tại đây trời cao hoàng đế ở xa, trong nước những cái kia lão tạp mao liền tính không ưa ta thì có thể làm gì? Đừng nói là mấy cái công tử bột, coi như là tứ đại gia tộc con cháu đích tôn phạm đến trên tay ta, lão tử giết không tha. Nam Vân Nhất Lang lời nói này bá khí tuốt ra, nhưng ít nhiều có chút trang bê, giả bộ, thành phần. Bởi vì hắn tiếp theo lập tức liền hỏi, là trong nước cái nào gia tộc a? Ta phải nói những người này tất cả đều đáng ghét, bọn họ là đế quốc sâu mọt, chỉ biết là thay nhà mình mất chỗ tốt, căn bản cũng không biết trung quân ái quốc, những năm gần đây đã đuôi to khó vẫy. Bọn họ sợ rằng liền hoàng đế bệ hạ đều không để vào mắt. Nam Vân Nhất Lang đối với những đại gia tộc kia là có phần có phê bình kín đáo. Hắn tại trong nước thời điểm không ít bị tức. Phó quan xạ tổ kỳ ngược lại biết rõ một điểm này, Ngay sau đó hắn lợi dụng đúng cơ hội nói ra, "Tư lệnh đại nhân, những cái kia công tử bột bên trong có 4 người tuổi trẻ, bọn họ theo thứ tự là Liêu Sinh gia trưởng tử Aiozin, Kỷ Mụ Dạ nhà con thứ Kỷ Mụ Dạ gì hỡi, Hạ Sệ Gạ Họa nhà tam tử Hạ Sệ Gạ Họa chỉ chèn. Người cuối cùng là Mã Sủ A nhà tiểu nhi tử Mã Sủ A Aoi." "Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?" Nam Vân Nhất Lang lúc ấy liền không đảm định, kỳ thực hắn đã nghe rõ, chỉ là không muốn tin tưởng. "Tư lệnh đại nhân, ngươi không có nghe lầm, chính là kia 4 cái nhà tộc, bọn họ theo thứ tự là..." Phó quan xạ tổ kỳ còn nói một lần, Nam Vân Nhất Lang tương đương bị phẫn, bởi vì cái này 4 cái nhà tộc chính là Thần Phong Đế quốc tứ đại gia tộc. Cái này 4 cái nhà tộc rất lợi hại, bọn họ tại Thần Phong Đế quốc có ảnh hưởng rất lớn địa vị, cái này 4 nhà tử tệ có ra vượt qua vây xem, có buôn bán, có dứt khoát cái gì cũng không làm. Nhưng mà, tứ đại gia tộc sản nghiệp cơ hồ đã thâm nhập đến Thần Phong Đế quốc sinh kế của người dân, tứ đại gia tộc thế lực đã thâm nhập đến trong chiều hướng ra ngoài. Hiện nay bản căn sai tiết, đủ loại quan hệ phi thường phức tạp. Ngược lại không phải Nam Vân Nhất Lang muốn động là có thể động. "Ô kìa, vừa mới nói liền là ta chưa nói. Có chút công tử bột theo bọn họ đi thôi, không dễ xử lý. Kết quả cuối cùng chính là loại này, Nam Vân Nhất Lang căn bản là không dám xử lý." Mấy ngày kế tiếp, có không ít người đến Nam Vân Nhất Lang tại đây cáo trạng, thật sự là những cái kia công tử bột càng ngày càng không có kiêng kỵ gì cả. Đặc biệt là khi hắn nhóm biết rõ Nam Vân Nhất Lang không dám động đến bọn hắn về sau. "Thứ hỗn trướng, thật là thứ hỗn trướng." Nam Vân Nhất Lang tức giận tới mức chửi mẹ, hắn đều sắp bị đám này công tử bột cho làm điên. Nếu như là ở quốc nội, chuyện này hắn chắc chắn làm dọn nước không lọt, đến lúc đó cho dù có người hoài nghi, cũng hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Hiện tại là tại hải ngoại, mà Nam Vân Nhất Lang lại là thứ nhất hạm đội tổng tư lệnh. Cho nên chỉ cần là những cái kia công tử bột ở bên này xảy ra bất cứ vấn đề gì, kia đều có thể tính tới Nam Vân Nhất Lang trên đầu. "Tư lệnh đại nhân chớ giận a, kỳ thực chuyện này cũng không phải là không có biện pháp." Ngay tại Nam Vân Nhất Lang nổi trận lôi đình thời điểm, phó quan xạ tổ kỳ tìm ra hắn. Đối phương mở miệng liền dẫn tới hắn cực kỳ hứng thú. "Ồ, ngươi có biện pháp gì? Mau nói." Xạ tổ kỳ nói, "Còn có thể có biện pháp gì đâu? Những con nhà giàu này đều có tứ đại gia tộc bối cảnh, cho nên không thể giết, nhưng hơi hơi đánh một hồi vẫn là có thể à. Hơn nữa cũng không phải sở hữu công tử bột đều không động đậy đóng lại, một ít tiểu gia tộc tử đệ giết cũng liền giết." 569N chương 570. Sato Kỳ chương 570, Sato Kỳ vậy liền giết. "Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ta chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình." Nam Vân Nhất Lang trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh. Hơn nữa hắn còn lưu cái nội tâm, chuyện này không tự mình xử lý, giao cho phó quan. Đã như thế liền có hỏa hoán chỗ trống, vạn nhất chuyện này làm hư hại, dẫn tới tứ đại gia tộc bất mãn, vậy liền trực tiếp đem xạ tổ kỳ giết là tốt rồi. Nếu mà muốn là làm xong sẽ làm hảo bái. Đối phương là chính mình phó quan, nên phải thay mình làm việc. "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Xạ tổ kỳ biết rõ, chuyện này căn bản không có hỏa hoãn chỗ trống, cho nên hắn đáp ứng rất sung sướng. Bất quá hắn cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ chuyện này mạo hiểm, thậm chí ngay cả Nam Vân Nhất Lang suy nghĩ hắn đều có thể đoán được. Cho nên chuyện này kết quả cuối cùng làm sao, thật đúng là một không thể biết được. Xạ tổ kỳ nhận được mệnh lệnh về sau lập tức đi ngay bắt người. Hắn làm việc rất quả quyết, cho nên hắn cái này một lần mang là Nam Vân Nhất Lang bệ đội. "Người đâu, đem những con nhà giàu này toàn bộ đều bắt lại cho ta." Sato Kỳ người tới bắt thời điểm, những con nhà giàu này đang đánh săn. Chỉ bất quá đám bọn hắn con mồi lại không phải đủ loại manh thú, người là người, người sống khỏe mạnh. Những con nhà giàu này cho dân chúng phủ thêm gia thú, để bọn hắn chạy từ phía, sau đó tới khoái mã bắn tên liều sát. Dân chúng làm sao có thể chạy nhanh? Đã có 10 nhiều cái bách tính chết tại các nàng mũi tên phía dưới, lúc này mới chỉ là nhóm đầu tiên con mồi mà thôi. Sau đó còn sẽ có thứ nhì phê bình, thứ ba phê bình, đệ bốn phê bình con mồi. Lúc nào bọn họ giết hết hương thịnh, vậy lúc nào thì kết thúc? Các ngươi là người nào? Lại dám đánh quấy nhiễu bản thiếu gia nha hứng, không muốn sống sao? Dẫn đầu một cái công tử bộ thân mang hoa phục, hắn vóc dáng so sánh nhỏ thấp, ánh mắt cũng rất nhỏ, luôn là vi híp lại, bất quá thỉnh thoảng lại tản mát ra vẻ hung vang, để cho người không rét mà run. Hắn gọi Hạ Sệ Gạ Họa Chỉ Chèn, là đám này công tử bộ thủ lĩnh, sở hữu chủ ý xấu đều là hắn ra, bao gồm loại này liệp sắt bách tính trò chơi. Thật, hắn còn có dị chủng thân phận, đó chính là Hạ Sệ Gạ Họa nhà nhị công tử. Nhìn đến không ai bị nổi Hạ Sệ Gạ Họa Chỉ Chèn, Sato Kỳ trong lòng giống như là nghẹn một cây đốt một dạng. Hắn từ 14 tuổi năm ấy liền bắt đầu tại Nam Vân nhà làm việc, 18 tuổi chính thức trở thành phụ tá, trong thời gian này giúp đỡ Nam Vân Nhất Lang ra vô số chủ ý xấu. Hắn kỳ thực cũng từng giết không ít người, nhưng hắn liền tuyệt sẽ không vì mua vui mà giết người, cùng những con nhà giàu này so sánh, chính hắn nhất định chính là cái thánh nhân. "Các ngươi đều biết sao? Ta nói đem những người này toàn bộ cầm xuống." "Phải." Sato ký lại một lần ra lệnh, một đám các thân binh ở trong ngộng mới tỉnh, trực tiếp động thủ bắt người. "Các ngươi chơi cái gì? Cha ta là Hạ Sệ Gạ Họa Ổ Tổ Cổ, các ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, lão nhân gia người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Hạ Sệ Gạ Họa Chỉ Chèn phi thường không phối hợp, chân hắn một mực tại lớn tiếng chửi mắng, từ đầu đến cuối đều không dừng lại. Còn lại mấy cái bên kia công tử bột cũng không cam chịu yếu thế, rối rít lớn tiếng kêu la. Bởi vì bọn hắn dám ung dung, những người trước mắt này tuyệt đối không dám làm gì mình. "Hỗn đản, nhanh chóng xuất thủ. Ta là Kỷ Mụ Dạ nhà Tam thiếu gia, các ngươi dám đụng đến ta, không muốn sống sao? Mau mau đem bản thiếu gia thả ra. Cha ta là Mã Sủ ạ sợi gì, hắn bất cứ lúc nào đều có thể các ngươi phải bệnh." Đám này lũ ăn chơi chắc tác càng làm càng lớn tiếng, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe. Sato Kỳ khỏe mắt đồng dạng đang nhè nhót, lúc này hắn đã ở tại bạo phát danh giới. "Thứ hỗn trướng, nói ngươi đó, mau mau đem bản thiếu gia bắn. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn vẫn còn ở lớn tiếng chửi mắng đến, nào ngờ đối phương đấy mắt đã sát ý lộ ra. Những người này ngay tại làm bừa làm loạn, giết nhiều người như vậy chỉ vì chơi. Ha ha ha. Sato Kỳ trong lúc bất chợt cười ha ha, hắn lại một lần khôi phục bình tĩnh. Hắn rất ít có giống như vừa mới loại này khi tức giận sau khi, chỉ vì hắn nghĩ tới người nhà mình. Kỳ thực Sato Kỳ đối với mình người nhà cũng không có quá nhiều ấn tượng, khi đó hắn còn quá nhỏ, chỉ có 7 tuổi. Hắn chỉ nhớ rõ mẫu thân liều mạng che chở chính mình, phụ thân cùng đại ca ngay tại chính mình cách đó không xa địa phương, bọn họ là ngã vào trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Mà tạo thành cái này một thảm kịch chính là giống như Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn một dạng công tử bột. Sato Kỳ vẫn luôn không nghĩ ra, mọi người đều là người, vì sao liền có thể tàn nhẫn như vậy đâu. Thằng đến vừa mới, hắn suy nghĩ ra. Những con nhà giàu này chẳng qua chỉ là khoác da người dã thú thôi, giống như những cái kia bị tàn sát bách tính, bọn họ tuy nhiên khoác da thú, nhưng là người. Nếu là dã thú, vậy liền hẳn bị giết chết. A nghĩ tới đây, Sato Kỳ sắc mặt từng bước dữ tợn. Con mẹ nó, ngươi cười cái gì? Mau mau đem ta thả ra. Bắt. Sato Kỳ đi lên chính là một cái miệng rộng tử, lần này rất lợi hại, đối phương mặt trực tiếp sưng lên đến rất cao, hàm răng cũng co răng ra, Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn lúc ấy liền bị đánh một bước, thế cho nên hắn vậy mà quên chỗ thủng chửi mắng. Tốt một lúc sau, hắn lại kịp phản ứng, chính mình lúc này hắn mắng chửi người. Ta. Nhưng hắn mắng chửi người còn chưa nói ra miệng, Sato Kỳ liền lại làm một hồi. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn, ta con mẹ nó nói cho ngươi biết, thành thật một chút, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó, nếu ngươi gây rồi nữa, ta bảo đảm ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Con mẹ nó ngươi đánh rắm, ngươi mới không thấy được mặt trời ngày mai. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn coi như là ở quốc nội cũng là nổi danh công tử bột, hắn không thể nào bị Sato Kỳ vài ba lời liền bị dọa cho phát sợ. Bất quá tiếp theo hắn triệt để sửng sờ, bởi vì cái này gọi Sato Kỳ ra họa là thật tác động. Ngươi đâu, và miệng cho ta, ta không nói ngừng không cho phép ngừng. Bát bát bát, bát bát bát. Đó là thật đánh, hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào đánh. Hạ Sệ Gà Họa gương mặt đó rất nhanh sẽ biến thành đầu heo. Bất quá hiệu quả cũng là rất rõ ràng, bao gồm Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn tại bên trong một đám công tử bột toàn bộ đều im miệng. Bất quá những người này chỉ là ngoài miệng không phục mà thôi, là bởi vì hôm nay địa thế còn mạnh hơn người, mới lựa chọn thỏa hiệp, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ là hận xuyên thấu qua Sato Kỳ. Hận không được ăn hắn thịt, uống máu hắn. Ha ha ha. Mắt thấy nhất trọng công tử bột bị khống chế lại, hắn trên mặt tươi cười. Hắn nói, ta phải nói các ngươi những rác rưởi này liền toàn bộ mẹ hắn đang giết, đối với chúng ta nhà tư lệnh đại nhân nhân từ à, hắn chỉ làm cho ta gõ một cái các ngươi. Đều mẹ hắn nghe kỹ cho ta, nhà chúng ta tư lệnh đại nhân nhân tử, nhưng ta cũng không là dễ chơi được. Các ngươi. Đang lúc này, dị biến xuất sinh. Mới vừa rồi còn thành thành thật thật Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn vậy mà đột nhiên nổi lên, hắn một hồi tử đoạt lấy thị vệ trong tay bảo đao, chẳng ngó ngàng gì tới hướng phía Sato Kỳ bên này xông lại. Đi chết đi, ngươi chó đồ vật, ta con mẹ nó chém chết ngươi. Một đao này vừa chuẩn lại mạnh mẽ, mục tiêu chính là Sato Kỳ mặt. Nếu mà bị chặt chúng mà nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. 570N chương 571. Ân đoạn nghĩa tuyệt chương 571, ân đoạn nghĩa tuyệt ẩm. Thời khắc mấu chốt, Sato Kỳ nổ súng. Bên cạnh hắn thường xuyên mang theo một khẩu súng, trước kia là súng mồi lửa, gần đây đổi thành súng kiếp. Chính là cây súng này cứu hắn một mệnh. Liên quan tới cây súng này khởi nguồn, đây là hắn bỏ ra số tiền lớn sai người từ trong nước trở tới đây. Không sai, chính là từ Thần Phong Đế quốc bên trong trở tới đây. Thần Phong Đế quốc là một cái công nghiệp trụ cột tương đương vững chắc quốc gia. Bọn họ trong nước một ít công tượng từ lúc nghe nói Lưu Thụy sử dụng súng kiếp sau đó liền bắt đầu nghiên cứu, tuy nhiên vẫn không có hoàn chỉnh hàng mẫu, nhưng đồ chơi này công nghệ dù sao không phức tạp. Cho nên, bọn họ tập hợp toàn quốc chi lực nghiên cứu nửa năm, thật đúng là cho nghiên cứu ra được. Sato Kỳ trong tay cái này chính là hàng mẫu. Đương nhiên, cũng chính là nghiên cứu ra được mà thôi, tạm thời vẫn làm không đến lượng sản, bất quá cũng không kém. Phù phù. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên nóc nhiều hơn một cái lỗ thủng. Đã là không chết có thể chết lại. Liên lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Những cái kia công tử bột lúc ấy liền sửng sờ, bọn họ không nghĩ đến Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn vậy mà thực có can đảm động thủ. Tốt tốt nói thế nào giết liền giết đâu. Đây cũng quá đáng sợ đi. Phải, lúc này những con nhà giàu này đã cảm giác đến hoảng sợ, bọn họ chỉ là hoảng cố, cũng không phải ngốc, cũng không phải không sợ chết. Sửng sốt không chỉ những cái kia công tử bột, ngay cả Sato Kỳ bản thân đều sửng sốt, vừa mới mọi thứ phát sinh quá nhanh, hắn nổ súng cũng là vô ý thức, bất quá hắn không hối hận là được, vừa mới nếu là không nổ súng, kia nằm trên đất người chính là hắn. Hắn hiện tại duy nhất cân nhắc vấn đề là làm sao khắc phục hậu quả. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn thân phận đặc thù, hôm nay hắn chết tại trên tay mình, chuyện này nhất định là không tiện bàn giao. Nếu mà tư lệnh đại nhân ra sức bảo vệ chính mình may mà, nói như vậy, đối phương tay chính là mọc lại cũng vô dụng, tại cái này xa xôi đại chu đế quốc, bọn họ khiến cho không lên khí lực quá lớn. Nhưng nếu là không thì sao? Sato Kỳ không dám nghĩ tiếp nữa, đem bọn họ đều mang cho ta đi. Sau một hồi lâu, Sato Kỳ xuống loại này một cái mệnh lệnh. Những thân binh kia dĩ nhiên là tuân theo, ngay cả còn lại công tử bột đều ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên nhân rất đơn giản, a không nghe lời có một cái, đã sắp muốn thê lương. Cái gì? Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn chết. Trở lại chỗ ở về sau, thân binh tự nhiên đem hết thảy các thứ này đều hồi báo cho Nam Vân Nhất Lang. Nam Vân Nhất Lang mặt lúc ấy liền lục. Hạ Sệ Gà Họa Chỉ Chèn là Hạ Sệ Gà Họa gia tộc trọng yếu tử đệ, hôm nay vậy mà chết tại địa bàn hắn, hãy để cho thủ hạ của hắn cho giết. Lời này nói thì dễ mà nghe thì khó a. Hạ Sệ Gà Họa gia tộc tộc trưởng đương nhiệm Hạ Sệ Gà Họa ổ tổ cổ cũng không là dễ chơi, vạn nhất đối phương biết rõ tin tức, tiến tới sản sinh ý tưởng gì. Chuyện này cơ hồ không có vạn nhất, Hạ Sệ Gà Họa ổ tổ cổ nhất định sẽ biết rõ. Hắn con ruột chết, hắn có thể không có ý nghĩ. Nhất định là có a. Làm sao bây giờ, cuối cùng làm sao bây giờ? Nam Vân Nhất Lang chăm chú suy nghĩ, muốn tìm được biện pháp giải quyết, nhưng căn bản sẽ không tìm được. Đang lúc này, Sato Kỳ đi vào. Kỳ thực chuyện này hẳn hắn đến báo cáo, nhưng vấn đề là chuyện rất quan trọng, cho nên Nam Vân Nhất Lang biết trước. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Ta lúc đầu là làm sao nói cho ngươi? Ngươi liền đem sự tình hoàn thành cái dạng này. Ngươi không phụ lòng ta đối với ngươi tín nhiệm sao? Nam Vân Nhất Lang trong thanh âm đầy áp bi phẫn. Không có cách nào a, hắn đều mau tức thổ huyết. Đối mặt với Nam Vân Nhất Lang kịch liệt chất vấn, Sato Kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nói, tư lệnh đại nhân không nên kinh hoàng, sự tình còn chưa đạt xấu nhất trình độ, bây giờ còn là có hỏa hoạn chỗ trống. Ồ, còn có hỏa hoạn chỗ trống. Ngươi nói một chút, ngươi tính toán làm sao hỏa hoạn a? Nam Vân Nhất Lang một hồi tử liền đến tinh thần, mặt đầy mong đợi. Rất đơn giản a, chỉ cần đem thuộc hạ gọi ra đi là được. Đây đối với song phương lại nói đều là tốt nhất giao phó, dù sao ngài là đế quốc đệ nhất hạm đội tổng tư lệnh, trừ phi cần thiết, cho dù là Hạ Sệ Gà Họa gia tộc cũng sẽ không lựa chọn cùng ngươi bề mặt. Sato Kỳ lời nói này hoàn toàn là bày ra thẳng thuận, vậy mà không có một chút cảm tình sắt thái ở trong đó, phản phất hết thảy các thứ này đều là không quan trọng sự tình. Nhưng mà, hắn hết không thể không biết, đem hắn giao ra liền có nghĩa là mặc người chém giết, Hạ Sệ Gà Họa gia tộc người là sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, cho dù là kết quả tốt nhất, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, hiếm thấy ngươi có cái này giác ngộ. Chính là ngươi đi theo ta nhiều năm, những năm gần đây một mực bày mưu tính kế, cho dù là cái này một lần mắc phải sai lầm lớn, ngươi cũng là làm việc cho ta, cho nên ngươi yên tâm, ta không thể nào liền loại này đem ngươi giao ra. Nam Vân Nhất Lang lời nói này nói phi thường thành khẩn, Sato Kỳ còn cho là mình tránh được một kiếp, nào ngờ, đối phương câu nói tiếp theo suýt chút nữa để cho hắn thổ huyết. Ta sẽ thay ngươi hướng về Hạ Sệ Gà Họa nhà cầu tha thứ, thế nào cũng phải để bọn hắn cho ngươi lưu lại toàn thây. Ta con mẹ nó. Phải, đa tạ tư lệnh đại nhân. Sato Kỳ sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng hắn đấy lòng chính là cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới sẽ là loại này một loại kết quả, nhưng khi tự mình đối mặt thời điểm, Sato Kỳ vẫn cảm thấy bi ai. Đối phương biết chính mình mấy năm nay bỏ ra, cũng biết mình là thay hắn làm việc, nhưng vẫn tuyệt tình như thế. Bi ai a, thật là quá bi ai. Bất quá, tại bi ai đồng thời, Sato Kỳ trong tâm vẫn còn có như vậy một chút như chút được cái nặng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đối phương vô tình vô nghĩa, vậy mình cũng không có cần thiết quá coi trọng. Người đâu, đưa Sato quân đi về nghỉ, thật, nhờ an bài những người này bảo hộ hắn, đại chiến sắp nổi thích khách rất nhiều. Vâng. Nam Vân Nhất Lang ra lệnh một tiếng, một đại đội thân binh đưa Sato Kỳ đi về nghỉ. Bảo hộ cái gì nhất định là tán gẫu, những người này chính là tạm giam Sato Kỳ. Càng thêm châm biếm phải, những thân binh này chính là cùng hắn cùng đi đối phó những cái kia công tử bột. Hiện nay tất cả mọi người đều không gì, chỉ có Sato Kỳ lăn lộn toàn thời. Tư lệnh đại nhân bảo trọng. Ta đi. Sato Kỳ cùng Nam Vân Nhất Lang cáo biệt, đối phương chỉ là ừ một tiếng, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nhấc. Thời gian sắp tới buổi tối, Sato Kỳ lặng lặng ngồi ở căn phòng, trước người ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Cửa sổ tử là nửa mở, mơ hồ có thể nghe thấy binh lính tuần tra tiếng bước chân. Nên đi nha. Đèn dầu phía trước, Sato Kỳ dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm tự mình lẩm bẩm. Liền sau đó một khắc, ngoài cửa sổ truyền đến mấy tiếng kêu rên, theo sát là một hồi huyên náo tiếng bước chân. Về sau nữa, cửa phòng liền bị đẩy ra, một vị người bịt mặt đẩy cửa vào, trong tay hắn kia sáng loáng trên trường đao còn có máu tươi giọt giọt rơi xuống. Sato tiên sinh, những thân binh kia đều bị giải quyết, ngươi có thể từ Bắc môn rời khỏi. Thời gian cấp bách, ngươi cái này liền mau nhanh đi thôi. Đây chính là Sato Kỳ an bài hậu thủ, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không do dự, trực tiếp liền rời khỏi. Hắn mấy năm nay phó quan cũng không là lãng công, Nam Vân Nhất Lang bên người rất nhiều việc đều là hắn tại an bài, hôm nay hắn muốn rời khỏi, vậy dĩ nhiên là không có người nào có thể ngăn được. Tóm lại, mọi thứ rất thuận lợi. 571 en chương 572. Sato Kỳ đầu hàng chương 572, Sato Kỳ đầu hàng cái gì? Nam Vân Nhất Lang phó quan muốn gặp ta. Xin vào hàng. Lúc này Lưu Thụy ngay tại Kiến Đức nội thành một bên, hắn nghe được tin tức này thời điểm phi thường khiếp sợ. Không sai, đến trước đầu hàng người chính là Nam Vân Nhất Lang phó quan Sato Kỳ. Lâm, đi, đem hắn mang vào, ta thấy gặp hắn. Không lâu sau, Lưu Thụy nhìn thấy Sato Kỳ. Đối phương trên mặt tràn đầy phong trần, xem ra là trải qua đường xá xa xôi. Tham kiến nhiếp chính vương điện hạ. Sato Kỳ rất hiểu quy củ, vừa lên đến liền đại lễ cúi đầu. Lưu Thụy cũng không nói chuyện, đối phương cũng rất thức thời tiếp tục quỳ xuống. Nói một chút đi, ngươi tại sao tới đầu hàng a? Sau một hồi lâu, Lưu Thụy rốt cuộc mở miệng, trong giọng nói trừ uy nghiêm ra còn có lạnh lùng. Nguyên nhân cũng đơn giản, hắn đối với Thần Phong Đế quốc người thật sự là không có hảo cảm. Trở về nhiếp chính vương điện hạ mà nói, sự tình là loại này. Sato Kỳ không có giấu giếm cái gì, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần. Lưu Thụy nghe xong biểu tình không có biến hóa quá lớn, chỉ là dùng vẫn lạnh lùng ngữ khí chất vấn nói, liền tính ngươi nói là thật, vậy ta muốn ngươi có hữu dụng gì sao? Minh Bạch nói cho ngươi biết, ta tôi là phi thường căm hận các ngươi Thần Phong người, hơn nữa, ta vốn định chính là đem ngươi nhóm chém tận giết tuyệt. Cho nên, ngươi đến với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo ta nói như vậy ngươi minh sao? Ta. Sato Kỳ tại chỗ liền một bước, hắn lăn lộn cho tới bây giờ mức này quả thực gặp qua không ít người, đa dạng người đều gặp, nhưng giống như Lưu Thụy như vậy thản nhiên, hung ác như thế, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất thấy. Sato Kỳ không nghi ngờ đối phương nói là nói sai, bởi vì hắn không cần thiết lừa gạt mình. Đúng như đối phương theo như lời loại này, mình tới đến đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Không, không đúng, vẫn có ý nghĩa.
Sato Kỳ đại não đang nhanh chóng vận chuyển, nếu là không có ý nghĩa nói hắn thì phải chết.
Người đâu a?
Đem hắn dẫn đi. Chớ nhất đẳng nhiếp chính vương điện hạ, ta vẫn hữu dụng, để cho ta nói hết. Ngay tại Lưu Thụy sắp phân phó thủ hạ thời điểm, Sato Kỳ mở miệng, hắn lặp đi lặp lại suy tính Lưu Thụy mà nói, trong mơ hồ bắt được cái gì, nhưng vẫn không rõ ràng lắm. Nhưng mà không có cách nào, hắn nhất thiết phải mở miệng, nếu không thì ở ra dám hướng Thế Lương.
Ngươi nói, ta nghe đến đây.
Nhiếp chính vương điện hạ, kỳ thực ta đối với ngài vẫn có ý nghĩa, ta là Nam Vân nhất lang phó quan, ta giải hắn tuyệt đại đa số an bài quân sự, liền tính ngài phải đem bọn họ chém tận giết tuyệt, ta có thể để cho ngài hiệu suất càng cao.
Hừ, lời nói này có chút đạo lý, nhưng vẫn là ý nghĩa không lớn.
Lưu Thụy trả lời rất dứt khoát, nói bóng gió chính là ta vẫn không thể tha mạng của ngươi.
Làm sao sẽ ý nghĩa không lớn đâu?
Điện hạ ngài có biết hay không Nam Phương Ba Châu có bao nhiêu thần phong quốc người?
Ánh sáng quân đội liền có 15 vạn, hơn nữa, hoàng đế bệ hạ còn muốn di dân, đoán sơ qua liền có 50 vạn.
Nhiều người như vậy, ngài muốn chém tận giết tuyệt cũng không là một chuyện đơn giản, nếu như có ta giúp ngài, vậy liền lớn rất khác nhau, ngài nói đúng không?
Ồ, còn muốn di dân?
Các ngươi thần phong quốc hoàng đế cuối cùng muốn làm gì?
Tin tức này đối với Lưu Thụy lại nói rất có giá trị, ngay sau đó hắn phất tay một cái để cho thân binh đi xuống.
Sato Kỳ nuốt nước miếng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng hắn tâm lý cũng vô cùng may mắn, bởi vì hắn biết rõ, chính mình mạng lớn đại khái là bảo vệ.
Kỳ thực, hắn hoàn toàn lo ngại, Lưu Thụy từ đầu đến cuối đều không có tính toán giết hắn, vừa mới sở dĩ để cho người chính là muốn đem đuổi hắn ra ngoài mà thôi.
Đương nhiên, đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, bất quá đối với thần phong quốc bách tính lại nói chính là hoàn toàn tai nạn.
Là loại này.
Sato Kỳ tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, sau đó đem tự mình biết sự tình nói ra, hắn không dám giấu giếm cái gì, cho nên, thần phong đế quốc chỉnh thể kế hoạch với hắn mà nói cũng đã là trong suốt.
Không tệ, không tệ, đây cũng là một chủ ý không tồi, tương lai ta cũng có thể dùng cái biện pháp này đi đối phó thần phong đế quốc.
Lưu Thụy tự lẩm bẩm một câu, trong ánh mắt lộ ra trước giờ chưa từng có thần thái.
Sato Kỳ đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, cẩn thận suy nghĩ Lưu Thụy mà nói, mới bắt đầu còn không có gì, nhưng hắn trong lúc bất chợt liền ý thức được cái gì, lập tức người đổ mồ hôi lạnh.
Điện hạ, ngài sẽ không phải là muốn phản công thần phong đế quốc bản thổ đi.
Sato Kỳ vô ý thức nói ngay, hắn theo sát đã cảm thấy không thể nào.
Không nói trước còn cách mênh mông đại dương đâu.
Chính là song phương ở giữa thực lực chênh lệch liền không thể xóa nhòa.
Hắn sở dĩ xin vào hàng là bởi vì tại thần phong đế quốc đã tuyệt lộ, nhưng phàm là có một chút biện pháp hắn đều sẽ không tới.
Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, hai nước ở giữa chênh lệch quá lớn đến, đại chu đế quốc có thể bảo vệ hiện có thổ địa không mất liền phi thường không tồi.
Về phần phản công thần phong bản thổ, căn bản liền không có khả năng.
Bất quá, Lưu Thụy lời kế tiếp lại khiến cho hắn giật nảy cả mình.
Bởi vì hắn vậy mà đạt được khẳng định trả lời.
Không sai nha, ta chính là muốn phản công thần phong đế quốc bản thổ, cũng phải giống như các ngươi kế hoạch loại này đối phó các ngươi, dị dân, sau đó văn hóa phát ra, đồng thời dùng một hai đời người thời gian tiêu diệt các ngươi ngôn ngữ và văn hóa, lại sau đó sẽ không có sau đó.
Bởi vì khi đó thần phong đế quốc đã triệt để không có.
A. Sato Kỳ miệng há thật to, một bộ gặp quỷ biểu tình, nói thật, hắn quả thật bị hù dọa.
Làm sao? Ngươi cảm thấy thật không thể tin.
Lưu Thụy nhàn nhạt hỏi một câu, ngữ khí tương đương thoải mái, giống như hắn nói vừa mới những lời đó thì một dạng.
Bình tĩnh mà xem xét, phải.
Sato Kỳ thành thật trả lời, không hắn còn cộng thêm chính mình nhận thức.
Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này căn bản là không thể nào, ngài căn bản cũng không biết thần phong đế quốc là một cái như thế quốc gia cường đại, chỉ bằng các ngươi.
Sato Kỳ nói tới chỗ này liền không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn ý thức được chính mình tình cảnh nguy hiểm.
Ngay sau đó loại tình huống này vẫn là bảo mệnh quan trọng nhất, quan điểm cái gì căn bản là không cần tranh luận.
Ha ha ha.
Lưu Thụy cười ha ha, hắn nói, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, ta còn sẽ không bởi vì người khác cùng ta ý kiến không hợp nhau liền trực tiếp giết người.
Ngươi hoàn toàn có thể nói ngươi nói lý nha, ta tại cái này cam đoan với ngươi, mặc kệ ngươi nói là có đúng hay không, ta đều sẽ không giết ngươi.
Nghe được câu này, Sato Kỳ thở ra một hơi dài, lần này mạng hắn xem như triệt để bảo vệ.
Bất quá tiếp theo cục diện cũng rất khó, bởi vì hắn cũng không biết rằng nên làm thế nào, là thuyết phục Lưu Thụy đâu,
hay là nói phục chính mình.
Hắn hơi hơi suy tính một chút, quyết định cuối cùng nói thật.
Nhất chính vương các hạ, là loại này.
Sato Kỳ thẳng thắn nói, chủ yếu từ bốn cái phương diện nói rõ thần phong đế quốc quốc lực.
Theo thứ tự là quân sự, công nghiệp, nhân khẩu, lãnh thổ.
Sato Kỳ là một cái rất có kiến thức người, hắn theo như lời mọi thứ mạch lạc rõ ràng.
Hắn muốn là cho rằng Lưu Thụy nghe xong những này liền sẽ ý thức được song phương khoảng chênh lệch, sau đó vứt bỏ kế hoạch.
Chính là, Lưu Thụy sau khi nghe xong lại càng thêm tự tin.
Liền cái này,
tiêu diệt ngươi thật giống như rất dễ dàng a.
572N chương 573, không chạm sứ giả.
Chương 573, không chạm sứ giả.
Sato Kỳ cũng không biết Lưu Thụy đang suy nghĩ gì, hắn vẫn còn ở thao thao bất tuyệt kể lể đi.
Nhưng về sau những này liền không phải trái cây khô, mà là thêm chính hắn đánh giá trình bày.
Lưu Thụy không cần thiết loại này tin tức, ngay sau đó liền đánh gây hắn.
Được, ngươi nói những này ta đều biết rõ, hiện tại ngươi xuống nghỉ ngơi đi, ta hai ngày nữa lại tìm ngươi.
Phải, phải.
Sato Kỳ đáp ứng một tiếng liền bị dẫn đi, Lưu Thụy bắt đầu nghiên cứu chuyện mình.
Không sai, chính là phản công thần phong bản thổ chuyện.
Tuy nói hiện tại nghiên cứu còn có chút sớm, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a. Thời gian từng phút từng giây chạy đi, rất nhanh sẽ đến tối. Lúc này Nam Vân Nhất Lang mới biết Sạ Tổ Kỳ chạy trốn tin tức. Phế phẩm, đều là một đám phế phẩm. Nam Vân Nhất Lang nổi trận lôi đình, đêm đó thi hành nhiệm vụ thị vệ bị hắn cho hết giết. Sau đó, hắn đạt được một cái càng làm cho hắn giác ngộ tin tức, Sạ Tổ Kỳ đầu hàng. Lang tâm cầu phế, ăn cây táo, rào cây sung. Đáng chết, đáng chết. Nam Vân Nhất Lang vẫn nộ tới cực điểm, phát tiết một hồi lâu, tâm tình vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Hơn nữa phó quan không, kia hắn về sau làm chuyện gì liền phải tự cầm chủ ý người đâu, phái tín sứ đi gặp Lưu Thụy. Thì nói ta nguyện ý dùng kim xương thành đổi về Sạ Tổ Kỳ. Nam Vân Nhất Lang thật sự là không có cách nào, đánh lại không đánh lại, hắn chỉ có thể dùng hòa hoãn một chút biện pháp đạt đến mục đích. Bình tĩnh mà xem xét, cái này không là chủ ý gì tốt, bởi vì kim xương thành trọng yếu giống vậy. Chỉ có điều tại Nam Vân Nhất Lang trong tâm, cái này tổn thất hơi nhỏ mà thôi. Không lâu sau, Lưu Thụy nhìn thấy Nam Vân Nhất Lang phái ra tín sứ. Nói thật, hắn thật kinh ngạc, chờ nghe thấy đối phương điều kiện về sau hắn kinh ngạc hơn. Hắn cảm thấy, cái này Sạ Tổ Kỳ vẫn có giá trị, nếu không Nam Vân Nhất Lang làm sao nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới để đổi hắn đâu. Nhất Chính Vương điện hạ, nhà ta tư lệnh đại nhân nói, chỉ cần ngươi đáp ứng hắn yêu cầu, mọi thứ dễ thương lượng, điều kiện gì đều có thể nói chuyện. Tín sứ ngữ khí phi thường thành khẩn, cái này ở một trình độ nào đó cũng đại biểu Nam Vân Nhất Lang thái độ. Nhưng mà, Lưu Thụy từ đầu đến cuối cũng không có tâm động qua, hắn chẳng qua là không có lập tức cự tuyệt thôi. Ngươi chờ một chút ta, chuyện này ta được tìm người thương lượng một chút. Nhất Chính Vương liền, tiểu nhân trở về chờ đợi. Không cần, con người của ta thản nhiên vô cùng, không có chuyện gì là người không biết, một hồi ta ngay tại cái này thương lượng, ngươi ở đây ở lại đi, vừa vặn làm chứng. Cái này, tốt lắm. Tín sứ cuối cùng đáp ứng, đương nhiên, hắn cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Tín sứ nguyên bản vô cùng hiếu kỳ, hắn đương nhiên cảm thấy, làm cho Lưu Thụy cùng với thương lượng người nhất định là có chỗ bất phàm, bất quá, khi hắn nhìn thấy chân nhân thời điểm, cả người cũng không tốt. Bởi vì hắn chờ nửa ngày lại đem Sạ Tổ Kỳ cho chờ đến. Tiểu nhân gặp qua Nhiếp Chính Vương điện hạ. Sạ Tổ Kỳ lễ nghĩa vẫn rất chú đáo, bất quá, hắn rõ ràng là nhận thức cái kia tín sứ, cho nên sắc mặt rất không tự nhiên. Được, người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu nói đi. Lưu Thụy ung dung mở miệng, trực tiếp đối với Sạ Tổ Kỳ nói ra, vị này ngươi hẳn nhận thức, hắn là Nam Vân Nhất Lang phái tới tín sứ, nói là phải dùng kim xương thành trả lại ngươi trở về, ngươi nói, ta là đổi vẫn là không đổi a? Lưu Thụy nói lời này thời điểm phi thường thoải mái, phản phất như là tại hỏi buổi tối ăn cái gì. Nhưng Sạ Tổ Kỳ nghe vào trong thai liền không phải như vậy cái ý tứ. Hắn có thể được Nam Vân Nhất Lang trả lại sao? Có thể ngược lại có thể. Nhưng hắn sau khi trở về chắc chắn phải chết ta. Thời khắc mấu chốt, Sạ Tổ Kỳ đại não lại một lần nhanh chóng vận chuyển. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như là hắn tại Lưu Thụy vị trí, kia hắn nhất định sẽ đồng ý trao đổi. Dùng một tên tù binh là có thể đổi một tòa thành trì, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là có lời. Nhưng vấn đề là, Lưu Thụy tuyệt sẽ không gì trêu chọc hắn chơi, đối phương nếu đem hắn gọi tới, vậy đã nói rõ chuyện này vẫn không có quyết định. Nếu vẫn không có quyết định, vậy thì có khả năng cứu vãn. Nhưng đối phương cuối cùng vì sao do dự đâu? Đối phương nhìn chúng rốt cuộc là cái gì? Sạ Tổ Kỳ ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, hắn cảm giác mình sắp bắt lấy cái gì. Nói chuyện a, ngươi nói, ta rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý a? Lưu Thụy ở một bên thúc giục, Sạ Tổ Kỳ trên nót đã phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, lúc này là thời khắc mấu chốt, hắn chính là kiên trì đến cùng cũng phải trên. Đương nhiên không đổi. Sạ Tổ Kỳ lời này là hô lên, thanh âm rất lớn, bao hàm cực kỳ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hừm, ta nghe đến, bây giờ nói nguyên nhân đi, nếu là có đạo lý ta liền nghe ngươi. Nguyên nhân có ba. Sạ Tổ Kỳ há mồm liền đến. Hắn cảm thấy nói như vậy còn có khí thế. Thứ nhất, Nam Vân Nhất Lang âm hiểm xảo trá, hắn cái gọi là trao đổi chưa chắc là chân tâm thực ý, nhưng ta là chân chính tuyệt lộ, cho nên ta là thật lòng đầu nhập vào. Thứ hai, ta từng là Nam Vân Nhất Lang phó quan, hắn tất cả mọi chuyện ta đều giải, cho nên ta đối với ngài tác dụng rất lớn, ở một trình độ nào đó so sánh một tòa thành chỉ còn lớn hơn. Bởi vì ngài tuyệt đối không là chỉ cần một tòa kim xương thành liền xong. Thứ ba, ngài không phải muốn phản công thần phong bản thổ sao? Ta cái này đã có một cái không sai biệt lắm kế hoạch, nếu mà để ta tới thực hiện nói tuyệt đối sẽ phi thường hoàn mỹ. Ta nói xong, chính là trở lên cái này ba nguyên nhân. Sạ Tổ Kỳ nói xong cũng kinh ngạc nhìn đến Lưu Thụy, hắn tại chờ phán quyết sau cùng. Lưu Thụy nhìn về phía tín sứ hỏi, ngươi còn có cái gì phải nói sao? Ta. Lâm, ngươi không cần phải nói, người đâu, đem hắn kéo ra đi, giờ ngọ vẫn chạm. A. Lưu Thụy mệnh lệnh rất đột ngột, quy tắc này mệnh lệnh một hồi tất cả mọi người đều sương sốt. Tín sứ càng là liều mạng gào thét, điện hạ, ngươi không thể giết ta, lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả, không chạm sứ giả a. Đừng mẹ hắn gọi, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng, người đâu, dẫn đi. Tín sứ cuối cùng bị dẫn đi. Sạ Tổ Kỳ như nhặt được tân sinh, lần này hắn hẳn đúng là không cần chết. Quả nhiên, Lưu Thụy lập tức liền mở miệng, hắn nói, ngươi nói không sai, ba cái kia lý do rất đầy đủ, trong lòng ta một bên đều đã quyết định dùng ngươi, nhưng mà, ngươi không nên tự cho là thông minh, ta rất không yêu thích tự cho là thông minh người. Lưu Thụy thanh âm càng ngày càng lạnh, Sạ Tổ Kỳ nghe ra ý trong lời nói, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Cả người đều ở cực độ trong sự sợ hãi. Điện hạ, ngươi nghe ta giải thích, ta không cần, đem người dẫn đi, không cần chờ đến giờ ngọ. Để bọn hắn hiện tại liền lên đường đi. Vâng, công tử. Điện vi đáp ứng một tiếng, Sạ Tổ Kỳ giống như con gà con một dạng bị mang đi ra ngoài, lúc này hắn thật là lòng như cho nguội. Hắn đương nhiên là hối hận, nhưng trên cái thế giới này lại không có bán thuốc hối hận. Giang giác. Đao phủ giơ tay chém xuống, đặc biệt thông khoái, tin kia khiến cho đầu liền bị chặt xuống, máu tươi một mực bắn ra ngoài rất cao, văng đến xạ tổ kỳ trên y phục trên mặt, nhưng hắn bản thân lại triệt để chết lặng, bởi vì tiếp theo đầu dọn nhà chính là hắn. 573N chương 574. Tổng tiến công lúc trước chương 574, tổng tiến công lúc trước xạ tổ kỳ chờ nửa ngày, nhưng mà đao phủ đao lại chậm chạp không có rơi xuống đến. Loại này hoảng sợ với hắn mà nói chính là một loại đau khổ, bởi vì hắn đáy lòng thủy chung là vô cùng tuyệt vọng. Muốn giết cứ giết, chậm chậm từ từ có ý gì? Sato Kỳ lời này thời điểm hô lên, hắn sở hữu tuyệt vọng đều hóa thành bị phẫn. Hắn mở mắt ra ngắm nhìn một phía, nơi nào còn có đao phủ thân ảnh, nơi còn sót lại chỉ có tin kia khiến cho thi thể. Thật, còn có kia còn có hơi ấm còn dư lại máu tươi. Ta không có chết. Cái này với hắn mà nói giống như là một loại ảo giác, sống sót với hắn mà nói giống như là ảo giác. Hắn cảm giác mình đã chết qua một lần. Chính là sự thực là hắn còn sống. Bởi vì Lưu Thụy tại thời khắc mấu chốt để cho đao phủ rời khỏi. Bất quá chờ hắn ý thức được điểm này, lúc sau đã là thật lâu một lúc sau. Không sai, Lưu Thụy tha cho hắn một mệnh, hoặc có lẽ là cho tới bây giờ đều không hắn tính toán giết hắn. Nhưng đúng như Lưu Thụy theo như lời loại này, hắn không thích tự cho là thông minh người, cho nên đang dùng lúc trước hắn cần đánh một hồi. Biết rõ ngươi sai kia sao? Đại khái sau nửa giờ, Sato Kỳ bị lại lần nữa đưa tới Lưu Thụy trước mặt, lúc này hắn đã tỉnh táo tốt nhiều. Biết rõ, tiểu nhân không nên tự cho là thông minh, tiểu nhân về sau cũng không dám, yêu cầu nhiếp chính vương đại nhân cho ta một cái cơ hội. Chết qua một lần người sẽ cực kỳ quý trọng sống sót thời cơ, Sato Kỳ tiểu tại chính là loại tình huống này. Lưu Thụy nói không sai, gia hỏa này vừa mới chính là tự cho là thông minh, hắn cố ý tại tín sứ trước mặt nói ra Lưu Thụy muốn phản công thần phong kế hoạch, tin kia khiến cho liền tuyệt đối không sống được. Nếu tín sứ không sống được, kia Sato Kỳ là có thể sống đấy. Lưu Thụy cũng xác thực là làm như thế, chỉ bất quá hắn giết xong tín sứ về sau lập tức liền đem đồ đao nhắm ngay Sato Kỳ. Cái này khiến Sato Kỳ bất ngờ, cũng để cho Lưu Thụy cho hắn trên người sinh trùng quan trọng nhất bài học. Lưu Thụy không phải Nam Vân Nhất Lang, tại trước mặt hắn tự cho là thông minh không hữu dụng. Được, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lưu Thụy dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Sato Kỳ, từng chữ từng câu nói ra, ngươi bây giờ đi trở về làm một phần phản công thần phong đế quốc bản kế hoạch, không nên dùng nói sai cùng lời nói xuông để gạt ta, ngươi phần kế hoạch này sách ta sẽ tìm người đánh giá, nếu mà giá trị không lớn, vậy ngươi cũng liền không cần phải tồn tại. Vâng, tiểu nhân minh bạch. Đưa đi Sato Kỳ về sau, Lưu Thụy khỏe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng của hắn một bên là có chút ý kiến, liên quan tới cái này Sato Kỳ, hắn tin tưởng đối phương là thật đầu hàng, nhưng hắn bản thân đối với thần phong nhân tính bạch quá dài. Bọn họ liền nói nuôi không quen cầu, không thể hướng bọn hắn quá tốt, nhất thiết phải để bọn hắn thời khắc nằm ở trong sự sợ hãi, chỉ có như thế bọn họ có thể siêng năng làm việc. Đặc biệt là cái này Sato Kỳ, nhất thiết phải thời khắc tại trên đầu của hắn treo một thanh đao, như thế hắn mới sẽ không có những thứ ngổn ngang kia suy nghĩ. Đương nhiên, Lưu Thụy đánh giá cũng chưa chắc chuẩn xác, bất quá coi như là sai cũng không cái gọi là, đến lúc đó trực tiếp đem đối phương giết chết là tốt rồi. Nam Vân Nhất Lang là tại 2 ngày sau biết rõ tin sứ chết tin. Lúc này hắn đang chờ Lưu Thụy trả lời, hắn bởi vì chuyện này sẽ không có quá đại biến cố. Dù sao một người cùng một tòa thành trì so với là nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên, cho dù là đạt được tin tức xác thật, Nam Vân Nhất Lang vẫn không tin Lưu Thụy sẽ cự tuyệt hắn. Theo sát, hắn nhìn thấy tín sứ đầu, đó là Lưu Thụy trong đêm phái người đưa tới. Lần này hắn chính là không tin cũng phải tin. Lưu Thụy. Nam Vân Nhất Lang rất phẫn nộ, đối phương vậy mà liền tín sứ đều cho giết, điều này đại biểu đối phương căn bản là không muốn nói. Vậy cũng liền có nghĩa là chiến tranh. Đức Xương 2 năm, tháng 22, Long Sĩ đầu. Mắt thấy chính là mùa xuân, trong không khí đều là mùa xuân khí tức. Lúc này, khoảng cách Sato Kỳ đầu hàng đã qua một tháng. Tại cái này trong vòng một tháng, Sato Kỳ đã hoàn toàn chứng minh chính mình giá trị, ngay sau đó Lưu Thụy đem hắn giữ ở bên người làm bí thư. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ có một, làm hắn gian. Nói cho đúng chính là giúp đỡ Lưu Thụy đối phó Nam Vân Nhất Lang và sau lưng của hắn Thần Phong Đế Quốc. Lưu Thụy đối với loại hành vi này là phi thường trơ trẽn, nhưng Sato Kỳ thiết lập đến lại làm việc nghĩa không được chút bước, không có chút nào hạ hạ, vui ở trong đó. Ngắn ngủi trong một tháng, hắn đã hố Nam Vân Nhất Lang 3 lần, tổng cộng nhường đối phương thương vong hơn 3 vạn người. Nam Vân Nhất Lang trên tay quân đội vốn cũng không nhiều à, tính cả từ trong nước điều qua đây 10 vạn quân mới cũng liền 17 vạn người. Hiện nay thương vong 3 vạn, vậy cũng chỉ còn sót lại 14 vạn. Bất quá, chiến tranh không thể nào đối với một phương tạo thành thương tổn, cho nên Lưu Thụy bên này cũng là có thương vong, nhưng tương đối mà nói liền không lớn lắm, chỉ có hơn 5.000 người. Hơn nữa, Lưu Thụy bên này cũng đã hoàn thành bố trí, hắn tại Kiến Đức Hải Châu một đường tụ họp 15 cái sư, 2 cái pháo binh lữ. Dựa theo kế hoạch, hắn vốn là tính toán mùa xuân khai chiến, nhưng bây giờ nhưng căn bản cũng không cần thiết. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai đánh chiếm Kim Sương. Kiến Đức ngoại thành trong giáo trường, Lưu Thụy trong tay bảo kiếm chỉ hướng thiên không, không chút do dự liền ra lệnh. Giết, 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 giết. 15 vạn tướng sĩ tề thanh tiêu gạo, thanh âm sông thẳng lên trời. Lưu Thụy nhìn trước mắt tinh nhuệ chi sư, tâm tình khuấy động, chính là tại lúc này, hắn sẽ đối Nam Vân Nhất Lang phát động tổng tiến công. Hắn muốn đoạt lại bị Nam Vân Nhất Lang chiếm đoạt Nam Phương Ba Châu, hắn muốn giải cứu chỗ đó bách tính, hắn phải đem xâm lược quốc gia ngoại tộc chém tận giết tuyệt. Lưu Thụy chưa bao giờ hoài nghi một điểm này, hắn là khẳng định có thể làm được, chớ nhìn hắn chỉ có 15 vạn người, nhưng cái này 15 vạn chính là chính thức tinh nhuệ, lại thêm còn có những cái kia năng trinh thiện chiến manh tướng, hắn chắc chắn đem đối phương tức cho đánh ra. Xuất phát. Lưu Thụy tay vung lên, đại quân rút ra. Cái này một lần mục tiêu phi thường rõ ràng, thẳng đến Kim Sương. 15 vạn đại quân một đường trùng trùng điệp điệp, lớn như vậy quy mô điều động quân đội rất khó làm được bí mật tiến hành. Lưu Thụy cũng không có tính toán đánh lén, hắn chính là muốn giống chống khua chiêng giết sạch người xâm lược. Nam Vân Nhất Lang bên kia đã chiếm được tin tức, trước đó, Song Vương đã tại khu vực chém giết sống tốt mấy trận, toàn bộ phía Nam Vân Nhất Lang thất bại trầm rước. Đến cuối cùng, cái này tiểu tử cũng học thông minh, tử thủ Kim Sương thành không ra. Nếu như là tại thời đại vũ khí lạnh, Lưu Thụy thật đúng là không biện pháp gì tốt, chỉ có thể lấy mạng người đến biết. Nhưng là bây giờ không giống nhau a, Lưu Thụy quân đội đã sớm trang bị hỏa khí. Cái này một lần càng là mang theo hai cái pháo binh lữ, hơn nữa đạn pháo phi thường dồi dào, hắn chính là muốn nhất chiến quyết định thắng bại. Một vòng pháo binh đem đối phương cho đánh một bước, giành được tính quyết định kết quả chiến đấu, lại sau đó liền ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lúc chạm vào tối, chân trời vân tiêu hồng giống như huyết. Lưu Thụy đại quân đi tới Kim Sương ngoại thành khoảng 50 dặm địa phương, tiên phong đã cách Kim Sương chưa tới 30 dặm. Bọn họ tối nay sẽ ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, ngày mai phát động tổng tiến công. 574N chương 575. Pháo binh bao phủ chương 575, pháo binh bao phủ Kim Sương thành bên trong, Nam Vân Nhất Lang chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch, đoạn thời gian gần nhất, hắn phái ra đại lượng thám báo, cho nên hắn vô cùng rõ ràng biết rõ Lưu Thụy đại quân hướng đi. Nhưng cái này nhưng không thể thay đổi cái gì. Hắn ngược lại cũng nghĩ tới phái một chi tiểu bộ đội đi đánh lén, có thể Kim Sương ngoại thành là một phiến mênh mông bình nguyên, đánh lén là tuyệt đối không thể, đó cùng chịu chết không có khác nhau. Chiến tranh tiến hành đến nước này, song phương tâm lý đều như gương sáng một bản, còn lại chính là cứng đối cứng chiến tranh, âm mưu quỷ kế có thể tạo được tác dụng phi thường hữu hạn. Trung quân đại trướng bên trong, Lưu Thụy đang cùng một đám mưu sĩ nhóm nhìn đến địa đồ thương lượng. Không phải đang thảo luận làm sao công thành, bởi vì chuyện này lúc trước đã có định luận, trực tiếp dùng đại pháo vành là tốt rồi. Bây giờ thảo luận là sau cuộc chiến vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn làm sao trấn an dân chúng, an bài như thế nào tù binh, làm sao quản lý địa phương, ngay cả xử trí như thế nào Nam Vân Nhất Lang đô thương số lượng tốt. Sato Kỳ cũng trong chúng nhân giữa, nhưng hắn lại run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Nguyên nhân chủ yếu là thân phận hắn quá mẫn cảm, hơn nữa hắn cũng người nhỏ lời nhẹ. Bất quá, hắn nghe mọi người nói chuyện, thật sự là kinh hồn bạt vía. Động một chút là đem tù binh toàn bộ giết sạch, mẹ hắn đây người nào chịu được. Nói cho cùng hắn chỉ là đối với Nam Vân Nhất Lang mang lòng phẫn hận thôi, đối với mình quốc gia nàng vẫn có một tí kẹo như thế cảm giác thuộc về. Cho nên, hắn đương nhiên không hy vọng chính mình đồng bào đều bị giết sạch. Có thể vẫn là câu nói kia, hắn người nhỏ lời nhẹ, nói cũng không hiệu nghiệm, còn có thể đem mình mệnh cho ngồi, cho nên ngược lại chẳng không nói. Thảo luận vẫn còn tiếp tục, hiện tại đã đạt thành cơ bản nhận thức chung, chỉ là tại xử lý như thế nào tù binh phương diện vẫn tồn tại một ít khác nhau. Lưu Thụy ý là chém tận giết tuyệt, Hoàng Trung cùng Trương Phi cũng là cái ý này. Nhưng Thương Duy cùng Bàng Thống lại có bất đồng ý kiến, hai người bọn họ cảm thấy, nhiều như vậy tráng nhân công giết quá đáng tiếc, hẳn để bọn hắn đi làm quân vác, như thế có thể lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa bọn họ còn đề xuất một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, trong nước tráng nhân công nghiêm trọng không đủ dùng. Đặc biệt là tại cái này một lần trưng binh sau khi hoàn thành, tốt nhiều công trình cũng không cách nào mở ra cục diện, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sức lao động chưa đủ. Lưu Thụy bên này cũng có chút do dự, hắn ngược lại rất muốn đem những cái kia thần phong xuất sinh chém tận giết tuyệt, nhưng Khương Duy cùng Bàng Thống nói cũng rất có đạo lý. A Sato, ngươi nói, ngươi cảm thấy hẳn xử trí như thế nào những tù binh kia a? Lưu Thụy ánh mắt tụ vào đến Sato Kỳ trên thân, nghiêm nghị chất vấn. Ta, cái này thích hợp không? Sato Kỳ thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ đến Lưu Thụy biết hỏi thăm hắn ý kiến, hơn nữa hắn cũng không xác định đây là không là dò xét, trong lúc nhất thời tương đương do dự. Lưu Thụy nhìn ra nhìn hắn lo, gọn gàng có nên nói hay không nói, ngươi liền nói ngươi tâm lý ý nghĩ là tốt rồi, lại không phải để ngươi làm quyết định, được cùng không được trong lòng ta tự có đánh giá. Vâng. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta cảm thấy vẫn là không giết mới tốt, đương nhiên, ta không có hai vị đại nhân tầm nhìn xa, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu chào ngài muộn đều muốn tiến công thần phong bản thổ, kia không ngại vì về sau chiến tranh làm một ít làm nền, nếu mà vừa lên đến chỉ làm thành lớn như vậy sát lục, vậy rất có thể làm cho cả thần phong đế quốc bách tính đối với ngài cùng chung mối thù, đến lúc đó lại nghĩ tiêu diệt từng bộ phận liền không dễ dàng. Sato Kỳ nói xong cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến đại gia, hắn sợ mình nói sai cái gì. Bất quá theo sát đến, Lưu Thụy liền khẳng định hắn nói. Không sai. Người nói rất đúng. Những tù binh kia liền không giết. Để bọn hắn đi làm quân vác đi. Sato Kỳ không nghĩ đến, chính mình đề nghị lại bị tiếp nhận. Phía trong lòng rất là lộ vẻ xúc động. Lưu Thụy ngược lại không cảm thấy có gì không ổn, hắn cái người này luôn luôn là có thể nghe ý kiến, chỉ cần là có đạo lý là được. Điện hạ. Phía trước truyền tin tức đến, pháo binh lữ đã vào vị trí, tùy thời có thể tiến công. Đang lúc này, bên ngoài lều truyền tin tức đến, Lưu Thụy thần sắc như thường, không chút do dự ra lệnh, truyền lệnh. Hôm nay giờ ngọ bắt đầu pháo kích, đem sở hữu đạn pháo đều đem ra ngoài, sau đó toàn quân xuất kích. Vâng. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Không lâu sau, giờ ngọ đến, hai cái pháo binh lữ bắt đầu gầm hét. 500 ổ hỏa pháo cùng nhau kích phát, kia ầm ầm tiếng pháo giống như ngày tận thế một dạng. Kỳ thực, đối với một ít người lại nói đây chính là ngày tận thế, nói thí dụ như Kim Sương nội thành thủ quân. Làm tiếng pháo vang dội một khắc này, Nam Vân Nhất Lang chính đang Kim Sương thành bên trong an bài quân sự. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đánh trả, bởi vì Kim Sương thành đầu tường đồng dạng an bài một ít rất nhiều đại bác, hơn nữa trên đầu tường còn có trên độ cao ưu thế, cho nên trên tường thành đại bác có thể so sánh ngày trước gõ mõ cầm canh xa. Nhưng ngay khi chỉ chốc lát sau, Nam Vân Nhất Lang liền biết rõ mình sai, hơn nữa sai phi thường vượt quá bình thường. Thủ hạ của hắn vậy mà nói cho hắn biết, đầu tường đã bị hoành nát bét, bọn họ trước đó chuẩn bị những cái kia đại bác cũng đều bị đánh nát. Điều này sao có thể chứ? Ta không tin. Ta không tin. Nam Vân Nhất Lang liều mạng nộ hống, nhưng hắn lại làm sao gào cũng vô dụng, sự thật như sắt thép liền đặt ở trước mắt, hắn không tin cũng phải tin. Tư lệnh đại nhân, không tốt, thành môn bị đại pháo nổ nát.
Cái gì?
Một khắc này Nam Vân Nhất Lang rốt cuộc tỉnh táo, nếu đại môn bị nổ nát, vậy kế tiếp chính là tàn khốc chiến đấu trên đường phố. Một điểm này Nam Vân Nhất Lang sớm có chuẩn bị, cho nên hắn cũng không sợ, nhưng vấn đề là, Lưu Thụy căn bản không có hạ lệnh tiến công.
Ầm.
Truyền lệnh pháo binh lữ, tiếp tục anh cho ta. Đem sở hữu đạn pháo đều đánh cho ta ra ngoài.
Vâng.
Rầm 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 rầm. Rầm 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 rầm. Kịch liệt pháo binh âm thanh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa căn bản không có ngừng nghỉ ý tứ, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động. Sương sương kim xương thành tại cái này, mãnh liệt pháo binh xuống giống như là giấy một dạng. Vốn là thành tường bị đánh khuyết trước miệng, càng về sau toàn bộ đều sập. Liên cái này, pháo binh cũng không có dừng lại ý tứ. Nam Vân Nhất Lang đều nên tan nữa. Cái này trận còn có thể đánh như vậy sao? Hắn là tư lệnh hạm đội, cho nên phi thường minh bạch, vô luận là đạn pháo vẫn là hỏa dược cũng là muốn tiêu tiền. Cho dù lấy thần phong đế quốc rồi rào, thời điểm đánh giặc cũng chính là mấy vòng kích xạ mà thôi, tối đa ngũ luân còn kém không nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Lưu Thụy đánh bao nhiêu vòng? Nam Vân Nhất Lang đã không nhớ rõ. Mẹ hắn đây được bao nhiêu tiền? Kia Lưu Thụy là theo tiền có thù sao? Lại dám chơi như vậy? Mặc kệ Nam Vân Nhất Lang làm sao nghĩ, ngược lại Lưu Thụy cứ làm như vậy. Dòng dã 2 giờ, kia pháo binh sẽ không có dừng lại.
Giết!
Giết a! 2 giờ về sau, Lưu Thụy bắt đầu công thành, giống như là thủy triều chiến sĩ tuân hướng Kim Xương Thành. Trong lúc này, trọn mặt thành tường đều bị đánh nát. Lưu Thụy bên này sĩ khí dâng cao, 15 cái sư toàn quân xuất kích, đối diện liền song con độc nhất, tại 2 giờ pháo binh bao phủ phía dưới, bọn họ sĩ khí đều không còn, cùng nhóm sẽ không có tâm tình đánh trận. Nam Vân Nhất Lang liều mạng tổ chức chống cự, nhưng thường thường rất nhanh sẽ bị đánh tan. Hoàn toàn chính là bị đánh bại a. 575 en chương 576. Rời khỏi Dự Châu chương 576, rời khỏi Dự Châu làm Nam Vân Nhất Lang thủ hạ cái thứ 5 sư đoàn bị đánh tan thời điểm, hắn triệt để ý thức được, cái này trận không có cách nào đánh xuống. Đánh tiếp nữa chính là toàn quân bị diệt. Lúc này, hắn bắt đầu cân nhắc vứt bỏ Kim Xương Thành. Cái ý niệm này mới vừa mới lên liền vây không đi, bởi vì đối với trước mặt lại nói đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới về sau sự tình. Rất đơn giản, Lưu Thụy sẽ không chỉ thỏa mãn với một cái Kim Xương Thành, nếu là hắn toàn bộ Nam Vương Ba Châu. Một điểm này Nam Vân Nhất Lang đã sớm rõ ràng. Nam Vân Nhất Lang đương nhiên không muốn cho, không chỉ có bởi vì đây là đế quốc vĩ đại chiến lược một phần, càng bởi vì đây cũng là hắn toàn bộ thẻ đánh bạc cùng chính trị tư nguyên. Hiện nay hắn đã cùng Nam Vương Ba Châu vững vàng buộc chung một chỗ. Không chút khách khí nói, chỉ cần hắn đem Nam Vương Ba Châu ném, thì hắn trở lại trong nước liền cái gì cũng không phải, không có không đất cắm rủi, càng thậm chí hơn, hắn nghĩ xong chết đều khó khăn. Tư lệnh đại nhân, phía trước không chịu nổi, nhanh chóng rút lui đi. Ngay tại Nam Vân Nhất Lang mặt ủ mày chau thời điểm, thủ hạ của hắn thứ 9 sư đoàn trưởng Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả vẻ mặt nóng nảy chạy vào. Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả là Nam Vân Nhất Lang đồng hương, hai người là cùng nhau đầu quân, chỉ có điều một cái tham gia hải quân, một cái khác một cái tham gia lục quân. Hai người mỗi người có tế ngộ, một người làm hạm đội hải quân tổng tư lệnh, một cái khác làm sư đoàn trưởng. Tổng lại nói vẫn là Nam Vân Nhất Lang lăn lộn khá một chút, bởi vì hôm nay Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả tại Nam Vân Nhất Lang thủ hạ làm việc. Rút lui, làm sao còn có thể thu lại nơi đó đâu? Rút lui không? Nam Vân Nhất Lang trong thanh âm tràn đầy bi thương, hơn nữa hắn nói cũng là thật tình. Tại hắn trong nhận thức biết, mặc kệ hắn rút lui đến đâu nhi, Lưu Thụy đều sẽ vượt trên đến. Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả nói, tư lệnh đại nhân, không nên buông tha, chúng ta còn có cơ hội, ta biết Kim Xương không phòng giữ được, càng thậm chí hơn toàn bộ Dự Châu đều không phòng giữ được. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Chúng ta có thể rút lại phòng tuyến, thối lui đến Dương Châu đi, Dương Châu phía nam chính là Hoa Châu, đến lúc đó chúng ta nắm giữ hai châu địa bàn, hơn nữa còn có Đại Nam An cũng với tư cách phía sau. Khẳng định có thể kiên trì.
Không được.
Như vậy có thể kiên trì bao lâu đâu? Trên tay chúng ta chỉ có nhiều như vậy binh lực, quốc gia bên kia cũng không khả năng lại phái qua đây. Nam Vân Nhất Lang vẫn còn có chút tuyệt vọng, hắn cảm giác mình lần này chết chắc. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả cũng không nói hoài được như vậy rất nhiều, gọn gàng có nên nói hay không nói, sẽ không, đế quốc đã tại Nam Phương Ba Châu đầu nhập nhiều như vậy, không người nào nguyện ý nhìn thấy toi công dã tràng cục diện, mà chúng ta phải làm chính là cho bọn họ hy vọng, lại sau đó mới có thể có liên tục không ngừng đầu nhập. Tư lệnh đại nhân đừng lại do dự, khẳng định thủ ở, ngươi đừng quên, Dương Châu cùng Dự Châu ở giữa chính là có Trường Giang thiên hiểm. Chúng ta rút lại binh lực, đem Dự Châu cái này một khối địa phương bảo ra đi, dùng không gian đổi lấy thời gian, ngài trên tay còn có đệ nhất hạm đội à, đó là mạnh nhất bên trên thế giới hạm đội, làm sao hảo hảo kinh doanh, bố trí phòng tuyến, lại có Trường Giang thiên hiểm, còn không phòng giữ được hai châu địa bàn sao? Tư lệnh đại nhân làm nhanh lên quyết định đi, trễ nữa liền đến không kịp, ngươi đi trước ta điếm hậu. Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả là thật rất gấp, nói xong lời cuối cùng hắn đều quỳ xuống. Nam Vân Nhất Lang đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, phía trong lòng rất được sao động, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, thời khắc mấu chốt còn là đồng hương đáng tin nhất đã được, vậy liền toàn dựa vào ngươi, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân rút lui, thứ 7 thứ 9 sư đoàn lưu lại bảo hộ. Nam Vân Nhất Lang là một cái rất quả quyết người, hắn một khi có chút quyết định, vậy liền không chút dung giải, trực tiếp liền ra lệnh. Không chỉ như thế, hắn còn tạm thời bổ nhiệm Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả vì Đông Phương Tiên Khiển quân phó tổng tư lệnh. Đông Phương Tiên Khiển quân là Thần Phong Đế quốc vừa mới cho Nam Vân Nhất Lang phiên hảo. Bản thân này cũng là một loại khích lệ, hy vọng hắn có thể đem sự tình làm xong. Hắn nguyên lai thân phận là đệ nhất hạm đội tư lệnh, hiện nay thêm một cái Đông Phương Tiên Khiển quân danh tiếng, chức vụ càng cao, cũng càng thêm thực chí danh quy. Bất quá hết thảy các thứ này đều là tán gẫu, bởi vì hắn không đem sự tình làm xong, hơn nữa còn liên tục bại lui. Hiện nay hắn lâm nguy bổ nhiệm Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả vì phó tổng tư lệnh, cái này trên thực tế là một loại bồi thường, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả chỉ cần lưu lại bọc hậu, vậy liền chắc chắn phải chết. Tư lệnh đại nhân đi đường cẩn thận, ta đi. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả cũng là một cái rất quả quyết người, đồng thời hắn cũng phi thường có quân sự tài năng, hắn đón lấy Kim Xương thành phòng ngự thứ nhất chuyện chính là mệnh lệnh thủ hạ hai cái sư đoàn vứt bỏ nơi cửa thành cứ điểm. Toàn quân rút lui đến thành bên trong đến đánh chiến đấu trên đường phố. Tại dưới tình huống bình thường, bọn họ đánh chiến đấu trên đường phố cũng đánh không thắng. Chúng chi bọn họ tại về số người vẫn còn tuyệt đối thế yếu. Chính là Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả lại nghĩ đến một cái tổn hại chiêu trò, gia hỏa này trực tiếp lôi cuốn toàn thành bách tính. Bọn họ dùng bách tính làm con tin, lần này, Lưu Thụy thủ hạ quân đội lại không thể đại quy mô tấn công, Đại Bắc cũng không lấy sức nổi, bởi vì rất dễ dàng tổn thương người vô tội. Mẹ, cái này Nam Vân Nhất Lang thật đúng là hỗn đản, vậy mà nghĩ ra loại này một cái tổn hại chiêu trò. Ta không lăng chỉ hắn không thể. Lưu Thụy rất tức giận, nghe thấy tin tức sau đó hắn chỗ thủng chửi mắng, nào ngờ chiêu này căn bản là không phải Nam Vân Nhất Lang muốn đi ra, mà là Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả đầu này độc kế thật rất tiện dụng, bởi vì hắn một hồi tử liền ngăn cản Lưu Thụy bước chân, bọn họ không thể tăng nhanh nữa công thành đoạt đất. Cái này liền vì Nam Kinh Nhất Lang chạy trốn tranh thủ thời gian. Cái gì? Nam Vân Nhất Lang qua sông. Làm Lưu Thụy biết được Nam Vân Nhất Lang rời khỏi Dự Châu đã là hai ngày sau sự tình, lúc này hắn vừa mới cầm xuống Kim Xương thành. Xảy ra chuyện gì? Dự Châu hắn không muốn sao? Vậy mà trực tiếp liền thối lui đến Dương Châu đi. Lưu Thụy rất nghi hoặc, lập tức đến trên bản đồ kiểm tra. Vậy hiện tại đến cùng là ai đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Người đâu? Lập tức phái người đi cho ta tra, xem đối diện quan chỉ huy rốt cuộc là ai. Lưu Thụy một mặt phái người đi điều tra, ở một phương diện khác triệu tập thủ hạ, hắn bên này có là cấp chiến lược đại sư, căn cứ vào tình huống thực tế vừa phân tích còn kém không nhiều phục hồi như cũ toàn cục. Không sai, chính là loại này, gia hỏa này tính toán lợi dụng Trường Giang Thiên Hiểm tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật đúng là một ngoan cường gia hỏa. Liên loại này, Lưu Thụy biết rõ đối phương kế hoạch, không lâu sau hắn cũng biết đối diện quan chỉ huy là Nam Vân Nhất Lang tân nhiệm Đông Phương Tiên Khiển quân phó tổng tư lệnh Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả. Công tử, chuyện cho tới bây giờ đã không có biện pháp khác, chúng ta hiện tại vừa mới cầm xuống Kim Sương, phía trước còn có Kiến Nghiệp, Diêm Thành, Nam Hải chờ tứ quận, chúng ta chính là nhanh hơn nữa cũng không đội kịp. Nói lời này người là bản thống, chính là hắn một cái nhìn ra Nam Vân Nhất Lang kế hoạch. Lưu Thụy ngược lại không có bao nhiêu đủ rũ tâm tình, bởi vì Nam Vân Nhất Lang thủ hạ tổng cộng có 3 cái châu, hôm nay chính hắn bứt bỏ một cái, còn lại 2 cái vừa có thể kiên trì thời gian bao lâu đâu. Hơn nữa đối phương chính là trong tay Trường Giang Thiên Hiểm thì có thể làm gì? Thật muốn đánh vẫn có biện pháp. 576N chương 577. Chiến trường thứ 2 chương 577, chiến trường thứ 2 Đức Xương năm đầu, ngày mùng ngày 5 tháng 5. Hôm nay là một cái đặc thù ngày, trải qua 2 tháng nỗ lực, Lưu Thụy đã cầm xuống Dự Châu toàn cảnh. Cái thế giới này cũng không có khuất nguyên, tự nhiên cũng không có đoan ngọ tiết. Bất quá cái này lại không ảnh hưởng Lưu Thụy mang theo mọi người cùng nhau ăn tống tử. Chiến tranh tiến hành được hiện tại đã qua 3 tháng, Lưu Thụy thế như trẻ tre, cầm xuống Dự Châu toàn cảnh. Cả nước trên dưới một phiến vui mừng. Vào giờ phút này, đã không có bất kỳ người nào hoài nghi Lưu Thụy sẽ cầm xuống mặt khác kia 2 cái châu. Đây bất quá là sớm muộn vấn đề. Ngày mùng ngày 6 tháng 5, sáng sớm, Lưu Thụy đi tới Trường Giang Hạ Du lớn nhất một cái thành thị Quán Nam. Quán Nam là Dự Châu 6 quận một trong, địa thế nơi này rất cao, đứng tại trên đầu tường hướng nam nhìn lại, có thể một mực nhìn thấy bờ sông bên kia Long Cương còn có Giang Hạ. Lưu Thụy khẩn cản mạ cản, cuối cùng hãy để cho Nam Vân Nhất Lang thành công. Gia hỏa này lấy vứt bỏ toàn bộ Dự Châu làm giá, vì chính mình tranh thủ đem gần 1 tháng. Chính là dùng thời gian 1 tháng này, hắn tại Giang Hạ cùng Long Cương bố trí phòng ngự, chẳng những xây dựng pháo đài, còn xây dựng công sự phòng thủ. Hơn nữa hắn thủ hạ đệ nhất cùng hạm đội thứ 2 trực tiếp liền phong tỏa Trường Giang miệng, động một chút là quấy rầy biên cảnh, phi thường buồn nôn. Lưu Thụy đứng tại trên đầu tường, nhìn đến hướng đông đi quần quận nước sông, biểu hiện trên mặt giếng nước yên tĩnh. Công tử, Nam Hải quận phương diện vừa mới truyền tin tức đến. Đủ. Hứa Chử lời còn không nói, liền bị Lưu Thụy cắt đứt, bởi vì hắn đã đoán được là tin tức gì. Thần Phong Đế quốc đám xuất sinh kia lại quấy rầy vùng duyên hải. Lần này hắn không có làm chuyện gì. Công tử quả nhiên liệu sự như thần, bọn họ pháo kích một cái vùng duyên hải tiểu thổ tử, bắn chết hơn 100 người thôn dân. Hôn trướng. Nam Vân Nhất Lang là càng ngày càng không tiền đồ, liền sẽ làm nhiều chút trộm gà bắt chó thủ đoạn. Lưu Thụy tay phải gắt gao nắm thành quả đấm, lúc này hắn là rất tức giận, bởi vì cái này đã không phải thứ nhất lần. Từ khi Thần Phong Đế quốc binh sĩ còn lại rút về Dương Châu về sau, Nam Vân Nhất Lang liền ra lệnh khiến thủ hạ 2 cái hạm đội quấy rầy Đại Chu Đế quốc đường bên biển. Mấy tên khốn kiếp này cũng không cùng ngươi liều mạng, chỉ cần quán quân đến bọn họ chạy, bọn họ có đôi khi thậm chí đều không lên mở. Đại Chu Đế quốc đường ven biển chính là rất dài, căn bản là khó lòng phòng bị. Cho nên Lưu Thụy thật rất tức giận. Hắn cũng có nghĩ tới đem đệ nhất hạm đội còn có hạm đội thứ 2 nổ tận gốc, nhưng vấn đề là trên tay hắn hạm đội Bắc Hải hiện tại vẫn chưa trưởng thành. Chính diện cứng rắn nói mạo hiểm quá lớn, bất quá phản công ngày sẽ không quá xa, mới nhất một nhóm chiến hạm, cuối năm lúc trước là có thể giao phó. Đến lúc đó Lưu Thụy thủ hạ hạm đội Bắc Hải đem càng cường đại hơn. Sau đó liền có thể thu thập Thần Phong Đế quốc đám xuất sinh này. Bất quá tạm thời lời còn được nhấn lại. Công tử, Lâm, sắp xếp người toàn lực cứu chữa là tốt rồi, mà khác chính là những vết thương kia vong thân nhân nhiều trợ cấp một ít. Cái phương án này Lưu Thụy đã sớm định xong, hơn nữa cũng không cần chính hắn đi làm. Hắn sở dĩ sẽ mỗi lần đều hỏi tới, chính là vì để cho mình nhớ kỹ đoạn này cứu hận. Trường Giang bên kia cục thế thế nào a? Tham Nhu bộ bên kia có hay không chế định một cái thích hợp sách lược? Cuối cùng lúc nào có thể cầm xuống mặt khác hai cái châu? Có tin tức, có tin tức, Tham Nhu bộ bên kia đã chế định chi tiết kế hoạch. Hứa Trừ nói liên tục, Lưu Thụy hai ngày này khí nhức đầu, Hứa Trừ tạm thay thư ký chức vụ, hắn làm cũng không phải quá tốt, nhưng thắng ở trung thành tuyệt đối. Đương nhiên, hai ngày nữa Lục Vân liền lại muốn tới nơi này, Khấu Nhi cũng sẽ đi theo, các nàng là Trịnh Thanh tiểu 2 tỷ muội đặc biệt phái qua đây chiếu cố Lưu Thụy sinh hoạt. Tóm lại chờ Lục Vân đến về sau, Hứa Trừ cũng không cần cặn nữa sống tính toán. Chế định kế hoạch gì nha? Ta quên. Người cái này khờ hàng. Bản kế hoạch có hay không a? Có. Ta đã để cho người đi cầm. Lâm, vẫn không tính là quá đần. Không lâu sau, Gia Cát Lượng, Quách Gia Tuân Úc và người khác nghiên cứu ra được bản kế hoạch giao đến Lưu Thụy trên tay. Lưu Thụy đại khái nhìn một lần, bọn họ nghiên cứu ra được kế hoạch là phi thường không tồi, cũng phi thường khả thi, tổng thể trung tâm tư tưởng liền một cái khai ích thứ nhì chiến trường. Thế cục hiện nay phải, Nam Vân Nhất Lang lấy trưởng Giang Thiên Hiểm với tư cách phòng tuyến, một hồi tử liền ngăn chặn lại Lưu Thụy thế công. Lưu Thụy bên này đã tại Giang Bắc mở tụ họp trọng binh, muốn nói chuyện bất cứ lúc nào đều có thể đánh, nhưng thương vong vấn đề chính là nhất định phải cân nhắc. Dưới tình huống này, coi như là có thể đánh thắng xong đi, thương vong cũng quá lớn, Lưu Thụy đương nhiên thì không muốn tiếp nhận cái này thương vong. Tham Nhu bộ bên kia cũng là dựa theo Lưu Thụy ý tứ đang làm kế hoạch, ngay sau đó, cái này khai ích chiến trường thứ hai bản kế hoạch liền theo thời thế mà sinh. Khương Duy đâu? Bàng Thống đâu? Đem bọn họ đều tìm đến. Lưu Thụy ra lệnh một tiếng, thủ hạ mưu sĩ cùng đại tướng lập tức tới ngay vị. Lưu Thụy đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Khương Duy, bởi vì hắn đã từng tổng đốc qua Vân Châu còn có Thục Châu hai châu quân bộ, mà Tham Nhu bộ tính toán khai ích chiến trường thứ hai ngay tại Vân Châu còn có Hoa Châu chỗ giao giới. Cho nên Lưu Thụy mới có thể trước hết hỏi thăm hắn ý kiến. Lưu Thụy đem phần kia bản kế hoạch đưa cho Khương Duy, chờ hắn nhìn xong một lần mới hỏi, "Thế nào? Ngươi cảm thấy phần kế hoạch này sách có thể chứ?" "Tương đương có thể." Kia Nam Vân Nhất Lang tự cho là bóp lại dài, nơi hiểm yếu liền khóa lại chúng ta tiến công phong mang, nào ngờ chúng ta từ Vân Châu xuất binh, trực tiếp cầm xuống Hoa Châu, đến lúc đó hai mặt giáp kích, bảo đảm đánh hắn hoa rơi nước chảy. Khương Duy đối với thứ nhì chiến trường kế hoạch là hoàn toàn đồng ý, Bàng Thống không sai biệt lắm cũng là cái ý này. Hoàng Trung cùng Trương Phi không có quá nhiều ý kiến, hai người này đều là vô cùng thuần túy võ tướng, xông pha chiến đấu có thể, trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp cũng được, nhưng mà liên quan đến đại chiến lược phương châm, Lưu Thụy sẽ không hỏi thăm bọn họ ý kiến. "Được, nếu ngươi hai đều đồng ý, kia cứ định như vậy, sau này liền cho Tham Nhu bộ hồi âm, lấy danh nghĩa của ta trở về, thì nói ta đồng ý, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị đi." "Công tử, ta còn có lời." Nói lời này người là Khương Duy, lúc này hắn còn rất nghiêm túc. Lưu Thụy vẫy tay, tỏ ý hắn nói một chút. Khương Duy nói, "Lần này bản kế hoạch dĩ nhiên là cứ tốt, chỉ bất quá phía trên nhắc tới muốn từ Lương Châu điều binh. Theo thuộc hạ suy nghĩ, hoàn toàn không cần thiết này, bọn họ không thể trực tiếp từ Vân Châu trưng binh. Không cần nhiều, chỉ cần trưng binh 5 vạn liền có thể, có 5 vạn nhân mã làm nền tảng, tuyệt đối có thể thế như trẻ tre, trực tiếp cầm xuống Hoa Châu. Từ Vân Châu trưng binh, còn có 5 vạn. Cái này đáng tin không?" Lưu Thụy chân mày béo thành một cái chữ xuyên, cho tới nay, hắn đối với Vân Châu sự tình cũng không quá chú ý, chỉ biết là chỗ đó man nhân thường xuyên tác loạn. Gần đây nhất định là có quan hệ tốt một ít á, bởi vì từ lúc cầm xuống Vân Châu về sau vẫn là dụ dỗ chính sách. Nhưng vấn đề là, Khương Duy hiện tại muốn trưng binh 5 vạn a. Mà Vân Châu phần lớn đều là man nhân, những người man kia luôn luôn đều là tiêu dũng thiện chiến, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cho nên bọn họ sẽ đồng ý sao? 577N chương 578. Nam Vương quân khu tổng tư lệnh Khương Duy chương 578, Nam Vương quân khu tổng tư lệnh Khương Duy bọn họ đương nhiên sẽ đồng ý, hơn nữa sẽ phi thường ngại cứng. Nhắc tới man nhân, Khương Duy trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, hắn nói, kỳ thực đại bộ phận nam nhân vẫn là phi thường chất phác, thậm chí là có chút tử tâm nhãn, chỉ có điều lúc trước người thống trị quá tàn bạo, đem bọn họ ức hiếp quá ác, cho nên bọn họ mới có thể phấn khởi phản kháng. Về phần nói rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đây đương nhiên là thật, đó là bởi vì tốt bọn họ nhiều chút bộ lạc cho đến bây giờ vẫn là dựa vào săn bắn mà sống, hơn nữa vũ khí trang bị cũng tương đương đơn sơ, vậy bọn họ tôn trọng cường giả, sủng thượng vũ lực cũng sẽ không khó hiểu. Bất quá bọn hắn cũng tương đương chất phác, biết rõ người nào đối tốt với bọn họ. Công tử ngài từ khi đánh hạ Vân Châu về sau vẫn thực hành huệ dân chính sách, đặc biệt là đối với những người man kia càng là đặc biệt ưu đãi, bọn họ là trong đầu kính yêu ngài, cho nên phải là ngài danh nghĩa tổ kiến quân mới, bọn họ nhất định là có muốn tham gia. Khương Duy đối với man nhân vẫn là phi thường giải, hắn lưu loát nói một đống, trung tâm tư tưởng liền mấy phương diện, man nhân nội tâm chất phác, rất thích tàn nhẫn tranh đấu là có nguyên nhân, Lưu Thụy hướng bọn hắn không sai, bọn họ nguyện ý vì Lưu Thụy bán mạng. "Được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi." Lưu Thụy nghe còn rất đáng tin, ngay sau đó hắn trực tiếp đối với Khương Duy cũng nói, "Ngươi bây giờ liền thu thập một chút, sau đó trở về Vân Châu đi thôi, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Nam Phương quân khu tổng tư lệnh, ngươi trở lại Vân Châu thứ nhất cái nhiệm vụ chính là trưng binh, ta cho ngươi thời gian nửa năm, trưng binh 10 vạn, còn muốn hoàn thành huấn luyện, sau đó liền từ Vân Châu xuất binh thẳng đến Hoa Châu, khai ích chiến trường thứ hai." "Vâng, công tử, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Khương Duy đáp ứng rất sung sướng, cả người cũng so sánh hưng phấn. Cho tới bây giờ, Lưu Thụy vẫn không có bổ nhiệm qua quân khu tổng tư lệnh, Khương Duy là thứ nhất cái. Đương nhiên, Lưu Thụy thủ hạ có thể một mình đảm đương một phía đại tướng không ít, nhưng chính thức biết văn giỏi võ lại trung thành đáng tin cũng không nhiều. ngược lại Khương Duy là tuyệt đối tính toán một cái. Sau nửa canh giờ, Lưu Thụy ở ngoài thành tự mình đưa tiễn Khương Duy, lúc này khí trời đã có nhiều chút nóng, bởi vì chỉ lát nữa là phải đến tháng 6. Hai người đều không phải dài dòng người, đơn giản cáo biệt một hồi, sau đó chính thức tách ra. Đưa đi Khương Duy về sau, Lưu Thụy đi tới bờ Trường Giang bên trên, nhìn đến kia quần quần mà ra nước sông, tâm hắn cũng nhấp nhô chưa chắc. Trong lúc vô tình nổi gió, bờ sông phong rất mát mẻ, thổi Lưu Thụy và táo kêu phần phật. Hắn đi tới phụ cận một nơi trên đài cao, tại đây vừa vặn có thể nhìn tới bờ bên kia tình huống. Bờ sông bên kia chính là Nam Vân Nhất Lang bố trí phòng ngự, cơ hội là không sơ hở nào để tấn công. Ngược lại cũng có thể cường công, nhưng vẫn là câu nói kia, tổn thất quá lớn. Ngay tại Lưu Thụy tại bờ sông hóng gió thời điểm, tại phía xa Dương Châu Nam Vân Nhất Lang lại lần nữa thu hồi tự tin. Hắn cảm giác mình lại được, nguyên nhân chủ yếu nhất là được, hắn nhận được hoàng đế bệ hạ viết cho hắn một phong thơ. Lúc này Hỉ Dỗ Hỉ Tổ hoàng đế đã biết rõ Nam Vân Nhất Lang lại lần hao binh tổn tướng sự tình. Hơn nữa A Uyển gia tộc cùng Hạ Sệ Gà Họa gia tộc cùng nhau hận hắn phát đạn. Nhưng mà, hoàng đế bệ hạ đem cái này mọi chuyện đều áp xuống. Không chỉ như thế, hoàng đế bệ hạ còn hứa hẹn đối với hắn tiếp tục tiến hành viện trợ. Quân đội là không có khả năng lại phái, nhưng vũ khí trang bị cùng đại bác lại có thể liên tục không ngừng trở tới đây. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ còn hứa hẹn tại Đại Nam An đảo thiết lập công nghiệp quốc phòng. Dùng hết khả năng để cho Nam Vân Nhất Lang làm được tự cung tự cấp. Đối mặt với đại kinh hỉ như vậy, cầm ở tại ý dân tự tin một hồi tử thì trở lại. Hơn nữa còn có quan trọng nhất một chút, hoàng đế bệ hạ căn bản không có trách cứ hắn, thậm chí ngay cả một câu nặng lời cũng không có nói. Cho hắn lá thư này bên trong còn toàn bộ đều là động viên nói. Cái này khiến Nam Vân Nhất Lang đều lâng lâng. Nam Vân Nhất Lang cũng không biết đây là nguyên nhân gì, ngay sau đó hắn dạy mình vừa mới bổ nhiệm Đông Phương Tiên Khiển quân phó tổng tư lệnh Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả. Không sai, chính là Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả, gia hỏa này không có chết, hắn tại thời khắc mấu chốt trở về từ coi chết, hơn nữa vẫn còn ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngồi thuyền qua sông. Nam nhân mặt trăng đối với chuyện này cũng rất kinh ngạc, thế nhưng đều là lúc trước sự tình. Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả nhìn vấn đề vẫn là rất chuẩn, hắn nói: "Tư lệnh đại nhân à, hôm nay toàn bộ Đông Phương chiến trận cục thế đã triệt để tối nát, nhưng đế quốc ở chỗ này đầu nhập lại phi thường lớn. Không chút khách khí nói, ngay bây giờ cục này thế, trong nước liền không có một người có thể nói chuyện. Cho nên trong nước những người đó chỉ cần ngóng nhìn có thể có nơi hồi báo, bọn họ thì nhất định phải tiếp tục dùng ngươi. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng là như vậy. Đương nhiên, trong này khả năng còn có một ít những nguyên nhân khác, bất quá ti chức tạm thời không có đoán được. Ha ha ha, như vậy thì đã rất tốt." Nam Vân Nhất Lang nghe thấy câu trả lời này thật cao hứng, điều này đại biểu hắn Đông Phương Tiên Khiển quân tổng tư lệnh chi vị là vững vững vàng vàng. Bất quá theo sát hắn chân mày lại sâu sắc nhíu chung một chỗ. Không sai, hắn cái này tổng tư lệnh sát thực có thể vững vững vàng vàng, đến từ trong nước trở lực cơ hồ có thể không cần tính, cho dù Hạ Sệ Gà Họa gia tộc hạch tâm tử đệ chết tại hắn tại đây đều không sao nhi. Nhưng vấn đề là, hắn còn có một cái sinh tử đại địch, Lưu Thụy. Hiện nay song phương đang cách sông rằng có đâu. Một khi nhường đối phương đánh tới, kia hắn cái này tổng tư lệnh khẳng định liền làm đến cuối. Cho nên hắn hết không thể nhìn loại chuyện này phát sinh. Người đâu, truyền mệnh lệnh của ta, tăng cường đề phòng, tăng cường phòng ngự. Tất cả mọi người đều sốc lại tinh thần cho ta đến, một khi địch nhân có qua sông dấu hiệu, liền mạnh mẽ đánh cho ta, vô luận như thế nào cũng không thể khiến địch nhân qua đây. Truyền đạt hoàn mệnh khiến sau đó, Nam Vân Nhất Lang vừa nhìn về phía Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả, hắn nói: "Bác gia à, ta hiện tại duy nhất có thể tin tưởng người khác chính là ngươi, ngàn vạn cho ta nhìn chăm chú bảo, tuyệt không thể có một tí không may. Chờ chúng ta công nghiệp quốc phòng xây là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta hỏa lực dồi dào, vũ khí trang bị cũng có thể chính mình sinh sản, tùy tùy tiện tiện là có thể vũ trang lên một chi đại quân đến. Đến lúc đó chính là Lưu Thụy tử kỳ, chúng ta gọi hắn ăn không nổi phải đi." "Vâng, tư lệnh đại nhân yên tâm, ti chức nhất định cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng." Kỳ Tạ Nộ Hải Đệ Quả phi thường tức thời bề ngoài lên trung thành, Nam Vân Nhất Lang còn liền dính chiêu này, lập tức đối với hắn tín nhiệm hơn. Thời gian giống như cái này, nước Trường Giang một mực quần quận về phía trước, rất nhanh liền đến 2 tháng về sau. Tháng 7 phần, chính là nóng nhất thời điểm, Lưu Thụy tại dưới cây lớn một bên hóng mát, bên cạnh Khấu Nhi đang cho hắn phiến phiến tử, một bên khác, Lục Vân đang đem dưa hấu ướp đá từng muỗng đưa đến trong miệng hắn. Cổ đại chỉ một điểm này không tốt, ngay cả một máy điều hòa không khí cũng không có, Lưu Thụy chính là nóng xấu á công tử, nơi này có hạm đội Bắc Hải thi lang tướng quân tiến tới, ngài có muốn nghe một chút hay không? Nói một chút đi. Khí trời rất nóng, Lưu Thụy cũng không có tinh thần gì, nhưng chính sự xác thực không thể chế mãi. Lục Vân cái này tiểu thư ký vẫn là rất xứng trước, lập tức liền bắt đầu báo cáo: "Công tử, thi lang tướng quân nói, hắn đã nhận được đi tơ tiên sinh đưa tới chiến hạm, hơn nữa gọi thế nào cũng đã rèn luyện hết, hôm nay hạm đội Bắc Hải chưa từng có cường đại, hoàn toàn chắc chắn áp chế Thần Phong Đế quốc đệ nhất hạm đội còn có hạm đội thứ hai." Chương 579. Bắc Hải hạm đội xuất phát. Chương 579. Bắc Hải hạm đội xuất phát. Thi lang huấn luyện xong, Lưu Thụy lâm vào trầm tư. Hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương, bởi vì Thi Lang là một vị thủy sư danh tướng. Bất quá Bắc Hải hạm đội còn tại Vũ Châu đâu, khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, muốn điều tới cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, nhưng đây rốt cuộc là một tin tức tốt, là Lưu Thụy trọng thương Thần Phong Hải quân sáng tạo ra điều kiện. Lưu Thụy cũng không có do dự, trực tiếp hạ lệnh Thi Lang dẫn đầu Bắc Hải hạm đội đến đây dự Châu Hải vực. Đồng thời Lưu Thụy còn phi thường rõ ràng biểu thị, Thi Lang không cần tới tìm hắn đưa tin, trực tiếp gặp thời quyết đoán liền tốt, nghĩ chỗ nào chỉnh đốn liền đến chỗ nào chỉnh đốn, nghĩ đến đâu cái bến cảng tiếp tế cũng có thể sớm truyền tin. Những chuyện này Lưu Thụy toàn diện đều mặc kệ, mục đích của hắn cũng chỉ có một, để Bắc Hải hạm đội tìm cơ hội trọng thương Thần Phong Hải quân. Cùng lúc đó, tại ủy tri Zona Gệ Mộ bên này, hắn cũng nhận được một chút tình báo. liên quan tới Bắc Hải hạm đội. Nội dung tình báo rất đơn giản, Bắc Hải hạm đội gần nhất nhận được số lớn chiến hạm, nó sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả phân tích, Lưu Thụy khẳng định là muốn gây sự, bọn hắn rất có thể muốn nhằm vào Thần Phong Hải quân làm những gì sự tình. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả phân tích rất đúng chỗ, cũng coi là nói chúng tim đen. Nhưng ý chỉ Dona Gệ Mô lại không có chút nào quan tâm. Mặc dù hắn bị Lưu Thụy thủ hạ quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng trong lòng hắn nhưng xưa nay đều xem thường đối phương, nhất là đối phương hải quân. Kỳ Tạ Nổ rủn, ngươi quá lo lắng. Lưu Thụy thủ hạ cái kia mấy đầu thuyền hỏng lại thành được thành tựu gì? Chúng ta Thần Phong Đế quốc hải quân vô địch thiên hạ, trong đó đệ nhất đệ nhị hạm đội lại là tuyệt đối tinh nhuệ. Trên một điểm này ta vô cùng tin tưởng, chỉ cần Bắc Hải hạm đội đụng vào cô bệ dạ họa trong tay, cam đoan bọn hắn bị giết cái không chừa mảnh giáp. Ichizona Gệ Mổ trong miệng cô bệ dạ họa là đệ nhất hạm đội, còn có hạm đội thứ hai người tổng phụ trách, chức vị là đệ nhất tư lệnh hạm đội, bổ nhiệm này kỳ thật cũng sớm đã hạ đạt. Dù sao hiện tại Ichizona Gệ Mổ đã là Đông Phương Tiên Khiển quân tổng tư lệnh, hắn muốn nắm toàn bộ toàn cục, lại chỉ huy một chi hạm đội liền không thích hợp. Cái này cô bệ dạ họa rất có một bộ hải chiến kinh nghiệm tương đương phong phú, đoạn thời gian gần nhất hạm chỉ huy đội quấy rối đại chu đế quốc đường ven biển chính là gia hỏa này. Ichizona Gệ Mổ đối với hắn là rất tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đem hai chi hạm đội quyền chỉ huy giao tất cả cho hắn. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả nhìn xem lòng tin tràn đầy Ichizona Gệ Mổ, lông mày vận thành một cái chữ xuyên, hắn nói, tư lệnh đại nhân, hay là không cần phất lờ tốt, cái kia Lưu Thụy giảo hoạt trượt gian trá, âm mưu quỷ kế một cái tiếp theo một cái, vậy hắn thủ hạ hải quân khẳng định cũng kém không nhiều, cho nên đi, liền ngươi rông dài. Ichizona Gệ Mổ mười phần không nhịn được đánh gãy Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả lời nói, bất quá hắn đến cùng là nghĩ đến đối phương phía trước đoạn thời gian làm ra hy sinh, cùng lập xuống đại công, thế là hắn tôn trọng đối phương ý kiến. Ngươi nói những cái kia ta đều biết có ai không, cho cổ bệ dạ họa truyền tin, đem Bắc Hải hạm đội tình huống nói cho hắn biết, để hắn cần phải coi chừng. Là, tư lệnh đại nhân. Ichizona Gệ Mổ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, dù sao hắn cho là mình làm đã rất đủ. Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả cũng không có nói thêm gì nữa, hắn đã nhìn ra Ichizona Gệ Mổ không kiên nhẫn, cho nên sẽ không lại lần sờ lông mày. Bất quá hắn bản nhân lại quyết định, sau đó lại lấy danh nghĩa cá nhân viết một phong thư giao cho cổ bệ dạ họa, vô luận như thế nào cũng phải để hắn cẩn thận một chút. Thời đại này thư tín truyền lại tốc độ là rất chậm. Cổ bệ dạ họa thu đến Ichizona Gệ Mổ còn có Kỳ Tạ Nổ Hải đệ quả tin đã là gần nửa tháng chuyện sau đó. Cùng lúc đó, Lưu Thụy truyền đạt mệnh lệnh cũng vừa tới Thi Lang nơi này. Thi Lang cầm tới tin thời điểm đương nhiên là tương đương kích động, vì giờ khắc này, hắn đã đợi chờ đợi rất nhiều năm. Bây giờ dưới tay hắn ánh sáng cấp 1 tàu chiến đấu liền có 3 chiếc, cấp 2 tàu chiến đấu 10 chiếc, cấp 3 tàu chiến đấu 40 chiếc, 4 cấp tàu chiến đấu 50 chiếc, mặt khác tự trọng thuyền vô số kể. Đây là một cỗ sao mà lực lượng khổng lồ a, lại thêm hắn phong phú thủy chiến kinh nghiệm, tại tiếp tế sung túc tình huống dưới, hắn có thể đánh đến chân trời đi. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, Dương Mượm. Xuất phát. Thi Lang leo lên kỳ hạm trên biển quân chủ hảo, hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điểm xuất phát. Thi Lang đứng ở đầu thuyền, mãnh liệt sóng biển đập tại trên mạn thuyền, cuối cùng hóa thành nhiều đám tuyết trắng. Thi Lang ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trên cổ treo Lưu Thụy đưa cho hắn kính viễn vọng, đây là hàng cao cấp, chỉ có Lưu Thụy nhìn trúng tướng lĩnh cao cấp mới có. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Công thành danh thoại, kiến công lập nghiệp ngay một khắc này hắn sẽ không quên Lưu Thụy nhắc nhở, tìm cơ hội trọng thương Thần Phong Hải quân. Đầy buồn, hết tốc độ tiến về phía trước. Thi Lang lại một lần nữa ra lệnh, hào tình bạt trượng. 100 nhiều chiến hạm trên biển cả theo gió gợn sóng, màu trắng cánh buồm liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời, thanh thế cực kỳ to lớn. Cùng lúc đó, tại cổ bệ dạ họa bên này, hắn lúc này chính hạm chỉ huy đội hành kích dự châu bắc bộ một cái thôn nhỏ. Nã pháo, nã pháo, nã pháo cận vệ thì không tình hạ đạt mệnh lệnh, mãnh liệt hỏa lực đem nguyên bản tường hòa thôn nhỏ biến thành nhân gian luyện ngục. Vô số dân chúng tại tê tâm liệt phế bên trong đã mất đi sinh mệnh, khói bụi tan hết đằng sau, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đăng nhập tác chiến, giết sạch bọn hắn. Cổ bệ dạ họa lanh khốc tựa như là một máy cô máy giết chóc, như lang như hổ Thần Phong Hải quân kêu gào cưỡi thuyền nhỏ gọt lên bờ bên cạnh. Bọn hắn gặp người liền chặt, gặp đồ vật liền đoạn, gặp phòng ở liền đốt. Ngay cả một canh giờ cũng chưa tới à, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa làng trài nhỏ liền không tồn tại. Trong thôn hơn 200 tên bách tính không một may mắn thoát khỏi, bao quát lão nhân cùng hải tử. Ha ha ha, những này đại chu bách tính chính là phế vật, giết bọn hắn đơn giản so giết gà còn dễ dàng chính là à, lần này chúng ta lại cướp được tiếp tế, hẳn là có thể dùng thời gian thật dài. Phẩm sách tiểu thuyết internet cái này thỏa mãn sao? Nghe nói phía trước còn có hai cái thôn, chúng ta tiếp tục giết đi qua. Không được. Ngươi mau nhìn, dưới xoáy hạm làm cho rút quân chúng ta đi nhanh lên thật chưa đủ nghiền, ta mới chặt 5 cái đầu. Một đám binh sĩ hùng hùng hổ hổ đi ra, bọn hắn một lần nữa trở lại trên thuyền nhỏ, sau đó leo lên chiến hạm. Không lâu sau đó, thôn phụ cận liền xuất hiện số lớn đại chu quân. Những người này nghe được tiếng kêu cứu chạy đến cứu viện nhưng trung quy là đã chậm một bước. Thần Phong Đế quốc hải quân đã sớm chạy không còn hình bóng. Mẹ nó, thật sự là một đám xuất sinh, lão tử sớm muộn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Mang binh người là một vị đoàn trưởng, cảnh tượng trước mắt để hắn rất là nổi nóng, nhưng lại căn bản là bất lực. Ở trên lục địa, bọn hắn không e ngại bất cứ địch nhân nào, nhưng ở trên biển lại không được. Ngay trong bọn họ rất nhiều người thậm chí ngay cả bơi lội cũng không biết, cho nên coi như đuổi theo cũng là chịu chết. Nửa tháng sau, Thi Lang Bắc Hải hạm đội đến nơi đây. Hắn ngay đầu tiên nghe nói thôn trang thảm kịch, phấn đấu là khẳng định, trừ tức giận ra còn có vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được Thần Phong Hải quân chuẩn xác vị trí. Chương 580. Bắc Hải đại chiến chương 580, Bắc Hải đại chiến Đức Xương năm đầu mùng 1 tháng 8. Bắc Đại Dương trên mặt biển có chút gió nhẹ, nhưng cũng không mãnh liệt. Thi Lang Bắc Hải hạm đội đã truy kích Thần Phong Hải quân một tuần lễ. Bọn hắn lại phát hiện hai cái bị tàn sát thôn, một dạng thủ pháp, một dạng vô cùng thê thảm. Hiện nay, toàn thể Bắc Hải hạm đội thủy sư quan binh toàn bộ đều nín một hơi. Thần Phong Hải quân phạm vào tội ác chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Duy nhất đáng giá vui mừng là khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Căn cứ vào Thi Lang tính toán, nhiều nhất còn có một ngày thời gian là có thể đuổi kịp đối phương, đến lúc đó chính là Thần Phong Hải quân tự kỳ. Bất quá, ngay tại khoảng cách song phương còn có 70 trong biển thời điểm, Thần Phong Hải quân phát hiện Bắc Hải hạm đội dấu vết. Cận vệ đại nhân, hậu phương tuần tra hạm buổi báo, 70 trong biển bên ngoài phát hiện không rõ hạm đội.
A,
không rõ hạm đội. Diệu Ly A hạm đội của đế quốc sao?
Không rõ lắm, khoảng cách quá xa, xác định không được.
Vậy liền để tuần tra hạm đi xác định lại đến hồi báo.
Là,
biển rộng mênh mông phía trên, liên lạc toàn bộ nhờ phất cờ hiệu. Hơn nữa 70 trong biển khoảng cách này là phi thường xa, mắt thường căn bản là không nhìn thấy. Cho nên Thần Phong Hải quân tuần tra hạm cũng chỉ có thể hướng Bắc Hải hạm đội tới gần.
Rất nhanh, khoảng cách giữa song phương rút ngắn đến 20 trong biển.
Khoảng cách này cũng rất xa, bất quá tại trên biển rộng mênh mông tầm nhìn tốt hơn, cho nên miễn cưỡng có thể thấy rõ đỉnh cờ xí.
Nguyên lai là Đại Chu Đế quốc Bắc Hải hạm đội.
Tuần tra hạm phát hiện Bắc Hải hạm đội cũng phát hiện hắn.
Thi Lang rất kích động, trực tiếp hạ lệnh đẩy buồm hết tốc độ tiến về phía trước, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, như là đã phát hiện Thần Phong Đế quốc tuần tra hạm, vậy đối phương chiến hạm chủ lực cũng sẽ không quá xa.
Náp pháo,
náp pháo,
náp pháo.
Mắt thấy Bắc Hải hạm đội giáng tới, dẫn đầu là một chiếc tam cấp cánh buồm thiết giáp hạm, Thần Phong Đế quốc tuần tra hạm làm ngay ra phản ứng. Chiếc này tuần tra hạm đồng dạng là một chiếc cấp 3 cánh buồm thiết giáp hạm, bất quá vì truy cầu tốc độ, trên thuyền hỏa pháo tháo bỏ không thiếu, hiện nay chỉ còn lại có 24 môn. 24 ổ hỏa pháo một vòng tề sạn, uy lực tương đối có thể quan. Nhưng bọn hắn là trong lúc đội vàng đột nhiên náp pháo, lại thêm hạm trưởng rõ ràng tính ra sai khoảng cách giữa song phương, cho nên một vòng này tề xạ toàn bộ đánh hụt.
Truyền mệnh lệnh của ta, hết tốc độ tiến về phía trước, cho ta dán đi lên, không cần tùy tiện náp pháo, tiến vào tầm bắn lại cho ta đánh.
Trên biển quân chủ hào bên trên, Thi Lang đồng dạng ra lệnh.
Mệnh lệnh này dùng phất cờ hiệu đánh ra, rất nhanh liền hạ đạt đến toàn bộ Bắc Hải hạm đội.
Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh.
Đối diện hỏa lực vẫn còn tiếp tục, nhưng khoảng cách vẫn là tương đối khá xa, cho nên cũng không có đánh trúng.
Ngoại trừ tóe lên một chút bọt nước, không có đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng.
Thật là một cái phế vật.
Bây giờ mở cái gì pháo a?
Chờ trận chiến đánh xong tiến hắn đi quân pháp sử.
Thần Phong Đế quốc đệ nhất đệ nhị tư lệnh hạm đội Cố Bệ Dạ Hỏa vừa vặn kéo đi lên, hắn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khóe mắt tim đập bịch bịch.
Cái này tuần tra hạm trưởng rất đáng chết, trong lòng của hắn đã quyết định, lên mở sau đó thứ nhất sự kiện chính là đem hắn chém.
Phanh.
Nhưng vào lúc này, đối diện Bắc Hải hạm đội nổ súng.
Khoảng cách này liền náp pháo,
có thể đánh trúng tuyển sao?
Thi Lang cũng bất quá chỉ là hư danh.
Khoảng cách đúng là có chút xa, nhưng so vừa rồi đã tới gần tốt hơn nhiều.
Cổ Bệ Dạ Hỏa cảm thấy khoảng cách của song phương còn tại tầm bắn bên ngoài, cho nên Bắc Hải hạm đội lần công kích này cũng nhất định thất bại.
Cái gì?
Sao lại có thể như thế đây?
Theo sát lấy, hắn trừng lớn hai mắt, hai tay che miệng, cả người đều đặc biệt hoảng sợ.
Bởi vì lần này vậy mà đánh trúng, hơn nữa tỷ lệ chính xác vô cùng cao.
Thần Phong Đế quốc tuần tra hạm trực tiếp liền bị đánh thành cái sàng, trên thành thuyền mạn thuyền ở trên cũng là phân tán mảnh gỗ vụn mảnh vụn, hơn nữa buồng nhỏ trên tàu cũng bị đánh một cái độc lớn, bây giờ đang tại rào nước chảy đâu.
Xong, địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta nhanh chóng nhảy xuống biển a.
Ngăn không được, thật sự ngăn không được a.
Mau đào mạng a, chậm thêm liền không có mạng.
Vẹn vẹn một vòng tề sạ, trực tiếp liền đem tuần tra hạm quân tâm cho đánh không còn.
Kế tiếp là thứ nhì luận tề sạ.
Phanh phanh phanh.
Phốc phốc.
Sự tình phát triển đến giai đoạn này, Thi Lang làm sao có thể để cho bọn hắn chạy trốn?
Cho nên thứ nhì luận tề sạ so vừa rồi muốn mãnh liệt, lần này không chỉ một chiếc cấp 3 cánh buồm thiết giáp hạm, phía sau hắn chiếc kia cấp 2 chủ lực cánh buồm thiết giáp hạm cũng tại hướng bên này tới gần.
Đạn tháo đện ở bằng gỗ trên thành thuyền phát ra bịch bịch âm thanh, đầy trời cũng là bị oanh bể mảnh gỗ vụn.
Cũng chính là trong chốc lát công phu a, chỉ thuyền.
Trên thuyền Thần Phong Hải quân lúc đó liền chết quá nửa, còn lại những cái kia trong nước bay nhảy giấy rủa, có chút bị cuốn vào vòng xoáy, có chút bị phương Bắc hạm đội bên trên thủy sư quan binh vô tình bắn giết.
Trên cơ bản toàn quân bị diệt.
Xa xa Cổ Bệ Dạ Hỏa đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tay phải thật chặt nắm chặt nắm tay.
Thần Phong Đế quốc hải quân còn không có bị thua thiệt lớn như vậy.
Đối phương cũng dám ở ngay trước mặt chính mình anh chìm chính mình tuần tra hạm.
Đây chính là trần trụi mà làm mất mặt a.
Truyền mệnh lệnh của ta, bày trận, nên địch.
Cổ Bệ Dạ Hỏa thủy chiến kinh nghiệm rất phong phú, hắn trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ chiến hạm phân tán ra, như thế liền có thể mức độ lớn nhất phát huy trên thuyền uy lực của pháo binh.
Kỳ thực hắn đã thấy, đối diện chiến hạm số lượng còn có chất lượng đều so với hắn bên này muốn hảo, thế nhưng là tại trong lòng của hắn, Thần Phong Đế quốc hải quân vẫn luôn là vô địch thiên hạ, ngang dọc đại dương không có đối thủ.
Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Đầy buồm, hết tốc độ tiến về phía trước, chiếm đoạt thượng phong bị.
Thi Lang bên này cũng làm ra ứng đối.
Vị này thủy sư danh tướng đồng dạng là rất được hải chiến tinh túy. Hắn biết trên biển chiến tranh đánh chính là thuyền của người đó nhiều, ai pháo mãnh liệt, lại tiếp đó chính là thuận gió cùng ngược gió quan hệ.
Dưới tình huống bình thường thuận gió chắc chắn là chiếm ưu thế, nhưng địch nhân lại sẽ không trơ mắt nhìn người tại thuận gió phương hướng bày trận.
Nói một cách khác, người bày trận thời điểm hắn liền sẽ náp pháo.
Đã như thế, mặc dù chiếm đoạt vị trí ưu thế, nhưng lại đã mất đi tiên cơ.
Thi Lang bây giờ lựa chọn chính là trước tiên chiếm đoạt thượng phong vị, không có gấp náp pháo.
Đối phương hỏa lực rất mạnh, không hổ là ngang dọc đại dương nhiều năm hạm đội.
Thi Lang bên này có 5 tàu chiến hạm bị hỏa lực mãnh liệt đánh trúng, trực tiếp liền đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù như thế, Thi Lang vẫn tại chiếm đoạt thượng phong bị. Ha ha ha, đối diện quan chỉ huy là cái kẻ ngu, đều đã tới lúc này còn tại chiếm đoạt thượng phong bị, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực nã pháo, đem địch nhân cho ta xé nát. Cổ bệ giả họa cười ha ha, hắn đem Thi Lang trở thành căn bản cũng không hiểu hải chiến tiểu bạch. Thật tình không biết Thi Lang cái này bên cạnh đang lưu tính một ván lớn cờ. Hắn sở dĩ cần phải chiếm đoạt thượng phong vị không hề chỉ là vì chiếm giữ địa lợi ưu thế, càng quan trọng chính là, thuận gió lời nói chiến hạm tốc độ càng nhanh, càng có lợi hơn tại truy kích. Không tệ, Thi Lang mục đích là muốn đem hạm đội thứ nhất còn có hạm đội thứ hai toàn bộ ăn hết. Chỉ cần hắn chiếm đoạt thượng phong vị, đối phương liền xem như muốn chạy cũng phải bị đuổi theo đánh. Chương 581. Quyền làm chủ trên biển chương 581, quyền làm chủ trên biển cuối cùng, Thi Lang chiếm đoạt vị trí có lợi, mặc dù bỏ ra một chút hy sinh, nhưng tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Kế tiếp nên chúng ta truyền lệnh xuống, cho ta hung hăng đánh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hỏa lực mãnh liệt không cần tiền tựa như, tùy ý huy sái. Ba chiếc nhất cấp thiết giáp hạm xếp thành một hàng, lại sau này là cấp 2 thiết giáp hạm, tam cấp thiết giáp hạm. Tất cả hỏa lực đều đang gầm thét, tất cả thủy sư quan binh đều tại hết sức phát tiết, trải qua thời gian dài lửa giận tại thời khắc này nhận được phong thích. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt hỏa lực như mưa rơi đồng dạng đập tới. Cổ vệ giả họa đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cả người đều mộng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương hỏa lực mãnh liệt như vậy. Hắn càng muốn không rõ đối phương tại sao có thể có nhiều như vậy chiến hạm chủ lực. Đây vẫn là tự nhìn khó lường cái kia Bắc Hải hạm đội sao? Bọn hắn lúc nào trở nên cường đại như thế? Phanh phanh phanh. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bên người tiếng nổ vẫn còn tiếp tục. Mới không lâu sau như vậy, dưới tay hắn đã có mười mấy tàu chiến hạm đã mất đi sức chiến đấu. Đối diện đương nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng lại so với bọn hắn bên này muốn nhẹ nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại phát triển, không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ toàn quân bị diệt. Truyền mệnh lệnh của ta, rút lui, toàn thể rút lui. Dưới bạn bất đắc dĩ, cổ vệ giả hạ lệnh rời đi. Nhưng Thi Lang làm sao có thể để cho hắn an toàn rời đi đâu? Hắn chờ cơ hội này đã đợi thời gian thật dài, toàn bộ Bắc Hải hạm đội chờ cơ hội này đã đợi thời gian thật dài. Dán đi lên giết, bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Thi Lang bên này là thuận gió vị, đây là trước khi quyết chiến liền chiếm đoạt vị trí có lợi. Cổ bệ giả họa bên này muốn chạy, cần trước tiên đem hạm đội cho dựng thẳng tới, tiếp đó mới có thể đẩy bùm đi tới. Thi Lang làm sao có thể cho hắn cơ hội này, đuổi theo chính là một hồi đuổi đánh tới cùng. Thần Phong Hải quân trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Tư lệnh đại nhân, địch nhân hỏa lực quá mãnh liệt, chúng ta tổn thất nặng nề a. Tư lệnh đại nhân, chúng ta chạy mau a, không chống nổi. Đúng thế, chạy mau a, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Tại hỏa lực mãnh liệt như vậy đánh xuống, thật nhiều người trực tiếp liền dao động. Liên cố bệ dạ họa bản thân đều dao động, hắn cảm thấy chính mình lần này kiếp nạn trốn. Nã pháo, nã pháo, nã pháo đất rung núi chuyển tiếng pháo vẫn còn tiếp tục, cố bệ dạ họa trong ánh mắt đã triệt để không có hết. Hắn biết mình cắm, hơn nữa còn lập tức liền thua mất tất cả gia sản. Tư lệnh đại nhân, ngồi thuyền nhỏ rời đi a, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp nha. Đi, còn có thể đi đi chỗ nào đâu? Ta con mẹ nó chỗ nào đều không đi. Phanh. Đúng lúc này, một quả đạn pháo không nghiêng lệch đện vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn cả người chặn ngang đập gãy, máu tươi hỗn hợp có nội tạng, giải đầy toàn bộ bong tàu. Chết. Mà lại là chết không thể chết lại. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều, Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ nhất hạm đội thứ hai trực tiếp dâng lên cờ trắng. Bọn hắn đầu hàng. Đám xuất sinh này cũng xứng đầu hàng. Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, coi như đầu hàng cũng phải đem bọn hắn giết sạch. Một tên cũng không để lại. Là Thi Lang cũng sẽ không quên đám kia xuất sinh là như thế nào tàn sát đường ven biển Đại Chu con dân. Đám gia hỏa này đơn giản chính là không có nhân tính, cho nên bọn hắn trả nợ thời điểm đến. Giết! Cứu mạng a, ta không muốn chết a. Tha mạng a, ta muốn về nhà, ta cũng không tới nữa mẹ nó, liều mạng với bọn hắn. Phản ứng của mọi người không giống nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đại khái sau nửa canh giờ, phụ cận mặt biển đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ nhất còn có hạm đội thứ hai toàn quân bị diệt. Thi Lang nhất chiến thành danh, từ giờ khắc này, vùng biển này chính là Bắc Hải hạm đội định đoạt. Ha ha, hảo. Làm tốt lắm nha. Lưu Thụy là thứ nhì sáng sớm bên trên biết đến tin tức này, thế nhưng là hắn vui mừng khôn xiết, ngay cả cháo đều nhiều hơn ăn một bát. Cô ra, chuyện gì cao hứng như vậy nha? Một bên Khấu Nhi nhẹ giọng hỏi thăm, mắt to híp lại. Ha ha ha, đương nhiên là chuyện thật tốt. Lưu Thụy đem Khấu Nhi ôm ở trong ngực, thân mật cắn lỗ tai của nàng. Tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Kỳ thực Khấu Nhi đã không nhỏ, nhưng Lưu Thụy lại vẫn luôn sủng ái nàng. Điều này sẽ đưa đến nàng có chút đứa trẻ tâm tính. Vì thế, Chính Thanh Tiểu không ít kể lể Lưu Thụy, nhưng Lưu Thụy vẫn như cũ làm theo ý mình. Đương nhiên, Khấu Nhi vẫn rất có phân tức, nàng chỉ là tại trước mặt Lưu Thụy mới có thể hiện lộ ra ngây thơ một mặt, cũng không phải thật sự ngốc. Cùng Khấu Nhi chán ngán một hồi, Lưu Thụy đem Bắc Hải hạm đội tin tức đại thắng nói cho nàng. Tiểu nha đầu càng cao hứng hơn, sung sướng tiếng cười liền không có dừng lại. Cùng lúc đó, tại ủy chi Zona Gemo bên này, tin dữ truyền đến thời điểm hắn đang dùng cơm. Người nói cái gì? Hạm đội thứ nhất còn có hạm đội thứ hai toàn quân bị diệt. Ichizona Gemo phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, đây chính là Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ nhất, còn có hạm đội thứ hai a, cái này hai chi hạm đội ngang dọc nhiều năm, giết địch vô số, làm sao lại toàn quân bị diệt đâu? Tư lệnh đại nhân, chắc chắn 100 nha. Chẳng những hai chi hạm đội toàn quân bị diệt, hơn nữa tư lệnh cố bệ giả họa chết trận, chúng ta đã mất đi đối với Hải Dương quyền khống chế,
kế tiếp là nghiêm trọng nhất thời khắc, ngươi phải sớm làm chuẩn bị nha. Kỳ Tạ Nộ Hải đệ quả âm thanh 10 phần trầm thấp, xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng rất đề bài, nhưng sự thật chính là sự thật, căn bản là không cách nào che giấu. Chuẩn bị cái gì? Lúc này Ichizo Nạ Gệ Mổ cả người cũng làm ngộng, hắn đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, chỉ có điều tạm thời còn chưa phản ứng kịp. Đương nhiên là chuẩn bị ứng đối Bắc Hải hạm đội phản công. Bây giờ bọn hắn không còn quyền làm chủ trên biển, đối phương tuyệt đối sẽ phản công. Hơn nữa không chỉ Dương Châu cùng Giao Châu, Đại Nam An đảo bên kia càng được cẩn thận. Nơi đó là chúng ta lui về phía sau căn bản, một khi mất đi, hậu quả khó mà lường được. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Ichizo Nạ Gệ Mổ hoang mang lo sợ, hắn căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Kỳ Tạ Nộ Hải đệ quả thở dài, sau đó nói: "Tư lệnh đại nhân, lúc này ngài có thể nhất định muốn ổn định a, bằng không hết thể liền toàn bộ xong. Lập tức trọng yếu nhất chính là lập tức cho Đại Nam An đảo truyền lại tin tức, để cho bọn hắn tăng cường đề phòng, một khi phát hiện Bắc Hải hạm đội dấu vết liền nã pháo vây bọn hắn. Đồng thời, ngài cần lại một lần nữa viết thư cho bệ hạ thỉnh cầu trợ giúp, để cho quốc nội lại phái hạm đội tới, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đem quyền làm chủ trên biển đoạt lại." "A, ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, nhưng thư này căn bản là không có cách nào viết. Ta viết có gì hữu dụng đâu? Ngươi cảm thấy bệ hạ còn có thể đáp ứng không? Có đáp ứng hay không ai có thể nói đúng được chứ? Ngài tận chính mình cố gắng lớn nhất liền tốt, những chuyện khác giao cho thiên ý ha ha ha, thiên ý tốt, vậy thì giao cho thiên ý." Chương 582. Cục thế đang thay đổi chương 582, cục thế đang thay đổi ý chỉ dồn nạ gệ mố bên này lập mưu hướng quốc nội cầu viện, thật tình không biết, Lưu Thụy bên này đang định chơi một bộ lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn thu đến Khương Duy gửi thư. Khương Duy vô cùng minh xác nói cho hắn biết, tại Vân Châu động viên nhiệm vụ đã hoàn thành không sai bị lắm, chỉ cần lại trải qua 3 tháng huấn luyện liền có thể đầu nhập chiến trường. Tin tức này đồng dạng vô cùng phấn chấn, chỉ cần Khương Duy mang binh mở ra chiến trường thứ hai, cái kia ỷ chỉ dỗ nạ gệ mộ tại Đại Chu Đế quốc thời gian cũng hết mức. "Có ai không, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tất cả binh sĩ nhất cấp chuẩn bị chiến đấu." Lưu Thụy trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh, dưới tay hắn quân đội còn có tướng lĩnh lập tức liền hành động. Chuyện lớn như vậy chắc chắn là không đạt được, ỷ chỉ dỗ nạ gệ mộ tại trước tiên liền biết. Hắn rất khẩn trương, rất sợ hãi, thế là ngay tại trường Giang Ben bờ tập kết trọng binh. Ở trên cơ sở vốn có lại tập kết không thiếu, tất cả gia sản đều đặt lên. Lưu Thụy đương nhiên sẽ không bây giờ liền đánh qua sông đi, bởi vì định song tổng tiến công thời gian là 3 tháng sau đó. Nhưng hắn nhất thiết phải sớm làm ra dạng này một cái trạng thái tới, chỉ có như thế mới có thể bức bách Ichizo Nạ Gệ Mộ đem tất cả binh lực đều bố phòng tại dài Giang Duy mở. Đã như thế Khương Duy mở chiến trường thứ hai quá trình, liền sẽ thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Binh giả, quỷ đạo giả, vốn là hư hư thật giả giả. Lưu Thụy cái này vừa dùng chính là Dương Lưu, Ichizo Nạ Gệ Mộ coi như biết nội tình cũng vô dụng, bởi vì một khi hắn không để ý đến trường Giang dọc theo bờ phòng thủ, cái kia Lưu Thụy liền trực tiếp đánh tới. Căn bản cũng không cần đợi đến 3 tháng sau đó. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Ichizo Nạ Gệ Mộ cùng dưới tay hắn thần phong binh sĩ mỗi một ngày đều đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng trải qua. Có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ hoài nghi là Lưu Thụy phái binh đánh qua sông tới. Nhưng không lâu sau đó liền sẽ xác định là sợ bóng sợ gió một hồi. Nếu như là một hai lần còn tốt, nhưng một mực như thế nháo đằng mà nói, ai mẹ hắn cũng chịu không được. Ngược lại Ichizo Nạ Gệ Mộ cùng phó quan của hắn Kỳ Tạ Nộ Hải đệ quả đều thần kinh suy nhược. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn không dám buông lòng cảnh giác, chỉ cần thua một lần, vậy thì xong con nhé. Thời gian rất nhanh liền đến nửa tháng sau, Lưu Thụy bên này cùng Ichizo Nạ Gệ Mộ vẫn là tình trạng giằng co. Giữa song phương cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn đại quy mô, nhưng tiểu quy mô chiến đấu cơ hồ là mỗi ngày đều có. Hôm nay sáng sớm, nam nhân một lang như bình thường bùng bèn sông tuần sát, hắn tự hỏi đã làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng phàm là có thể lên bờ qua sông chỗ, hắn đều xây lên pháo đài. Gần biển vị trí xây pháo đài càng nhiều, hắn cũng sẽ không quên, thần phong đế quốc hải quân đã bị đánh không còn. Cho nên hắn bây giờ không chỉ cần phòng bị sông đối diện tiến công, đường ven biển bên này đồng dạng phòng ngự. Binh lực không đủ là khẳng định, hơn nữa cũng chắc chắn không phòng được. Ichizo Nạ Gệ Mộ trong nội tâm tương đối rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã một chút ưu thế cũng không có. Tình huống hiện tại là, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa, chỉ cần Lưu Thụy quyết định vượt sông tiến công, vậy hắn cũng chỉ có chiến bại phần. Hiện nay, Ichizo Nạ Gệ Mộ duy nhất tưởng niệm chính là chọn khả năng lớn nhất cho Lưu Thụy tạo thành thiệt hại. Hắn hy vọng đối phương không dám vào công, tiếp đó liền có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng sự thật tình huống nhưng căn bản cũng không phải như vậy. Lưu Thụy không chỉ có muốn tiến công, hơn nữa còn chuẩn bị mở thứ nhì chiến trường. Đến lúc đó từ hai đường tiến công trực tiếp đẩy hắn vào chỗ chết. Cùng lúc đó, ở xa Thần Phong Đế quốc, hoàng đế bệ hạ thu đến gửi thư Ichizo Nạ Gệ Mộ. Khi hắn biết được hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai toàn bộ hủy diệt thời điểm, lúc đó liền hai mắt biến thành màu đen. Đây chính là hai chi tinh nhuệ hạm đội a. Vì đế quốc lập được chiến công hiển hách, hiện nay vậy mà tại Đại Chu Đế quốc Bắc Hải khu vực chết kích trầm xa, hắn nghĩ như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện này. Ichizo Nạ Gệ Mộ vô năng. Ichizo Nạ Gệ Mộ đáng chết. Dự nhân hoàng đế chửi ầm lên. Hắn đem Ichizo Nạ Gệ Mộ gửi thư xé cái nát bấy. Hắn lúc này cuối cùng quyết định muốn xử trí đối phương. Đến nội Ichizo Nạ Gệ Mộ theo như trong thư tăng binh kế hoạch. Không tệ, hắn chính xác sẽ tăng binh. Bất quá Đông Phương Tiên Khiển quân tổng tư lệnh nhưng phải đổi người rồi. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, dự nhân hoàng đế quyết định lại phái 3 vạn người đến Đại Chu Đế quốc đi, đồng thời lại phái một chi hạm đội. Bất quá Ichizo Nạ Gệ Mộ người này hắn nói là cái gì cũng không biết dùng. Dự nhân hoàng đế quyết định đem Ichizo Nạ Gệ Mộ cho giải quyết tại chỗ,
ngay cả thi thể đều không cần mang về Thần Phong Đế Quốc, bởi vì hắn thật sự là không muốn nhìn thấy hắn, chết sống cũng không muốn gặp. Bệ hạ, không xong, Tây Nam Tiền Trạm Quân Tổng Tư lệnh có hết sức khẩn cấp thư đưa tới. Ngay tại Dụ Nhân Hoàng Đế sắp làm quyết định thời điểm, Tây Nam Tiền Trạm Quân Tổng Tư lệnh cầu viện tin đưa đến hắn trên bàn dài. Dụ Nhân Hoàng Đế đem thư tín xem một lần, sắc mặt tương đối nghiêm trọng, hắn lập tức triệu tập Văn Võ Đại Thần chuẩn bị thương nghị cứu viện sự nghi, đồng thời xử trí ý chỉ dồn nạ gệ mổ kế hoạch cũng bị hắn tạm thời từ bỏ. Không lâu sau đó, Thần Phong Đế Quốc các đại thần toàn bộ đến đông đủ, hoàng đế bệ hạ đem thư kiện giao cho tể tướng, tiếp đó chính là mọi người cùng một chỗ truyền đọc. Đại gia phân biệt nhìn tin, rất nhanh liền truyền đọc một vòng. Lần này, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Thì ra, đây hết thảy đều là bởi vì trong thư nội dung. Trong thư này viết vô cùng rõ ràng, Tây Nam Tiền Trạm Quân xuôi theo dựa vào trời muốn bên này muốn xử lên đạn tận lương ép quân cảnh. Cái này Tây Nam Tiền Trạm Quân là Thần Phong Đế Quốc thời gian trước phái đến Tây Nam bộ một chi quân đội. Chi quân đội này chủ yếu phạm vi hoạt động tại Đế Quốc Ỉn Ca. Không tệ, cái này Đế Quốc Ỉn Ca ngay tại Thần Phong Đế Quốc Tây Nam phương hướng, cho nên mới sẽ gọi Tây Nam Tiền Trạm Quân. Kỳ thực Đế Quốc Ỉn Ca khoảng cách Đại Chu hướng cũng không phải đặc biệt quá xa. Chính xác một chút, qua Long Ba Đế Quốc chính là Đế Quốc Ỉn Ca. Quốc gia này quốc thổ diện tích rất lớn, hơn nữa đặc biệt phì nhiều, nhưng quốc gia này lại phát triển chẳng ra sao cả, tất cả dân chúng năm bẻ bảy mảng. 5 năm phía trước, Thần Phong Đế Quốc ồ ạt xâm phạm Đế Quốc Ỉn Ca, thi hành mệnh lệnh chính là Tây Nam Tiền Trạm Quân. Đồng dạng gì A Đế Quốc cũng xem trọng cục thịt béo này, cho nên song phương một mực tại đọ sức. Mặc kệ là trên đất bằng vẫn là tại trên biển. Trên cơ bản song phương xem như lẫn nhau có thắng bại, Thần Phong Đế Quốc bên này ưu thế rất lớn, chiếm cứ toàn bộ Đế Quốc Ỉn Ca phương hướng tây bắc, tiếp đó ngay tại phát triển thổ địa. Nhưng gì Á Đế Quốc cũng không phải ăn chay, bọn hắn chiếm cứ tây nam phương hướng mảng lớn thổ địa, hơn nữa còn âm thầm ủng hộ Đế Quốc Ỉn Ca phục quốc vũ trang. Dựa theo nguyên bản tình huống, Đế Quốc Ỉn Ca phục quốc vũ trang là không thành tài được, dù sao bọn hắn đã thất bại qua một lần, toàn bộ Đế Quốc Ỉn Ca cũng luôn hãm. Nhưng bây giờ tình huống là, chi này vũ trang thu được Long Ba Đế Quốc ủng hộ, đến thậm chí Long Ba Đế Quốc đô trực tiếp xuất binh. Tây Nam Tiền Trạm Quân bị đánh liên tục bại lui, thế là hắn liền hướng quốc nội đưa cho cầu biệt tin. Đối với Thần Phong Đế Quốc tới nói, Đế Quốc Ỉn Ca mảng lớn lãnh thổ là đã ăn đến trong bụng thịt mỡ, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, cho nên viện binh nhất định phải phái. Nhưng binh lực thì nhiều như vậy nha, một khi phái hướng về Long Ba Đế nước, cái kia Đại Chu Đế Quốc bên này liền chiếu cố không lên. Chương 583. Cầm xuống Giao Châu. Chương 583. Cầm xuống Giao Châu cuối cùng, đi qua thận trọng cân nhắc, Dự Nhân Hoàng Đế quyết định đem binh lực phái hướng Đế Quốc Ỉn Ca. Đến nội ủy trì Zona Gemo cái này bên cạnh, cái kia còn phái cái giám nha. Dự Nhân Hoàng Đế đối với việc này là có cảm xúc, cho nên chẳng những tăng binh kế hoạch bị phủ định, ngay cả hiện hữu cục diện hắn cũng không có ý định duy trì. Có ai không? Chuyên chỉ ý chỉ dô nạ gệ mổ toàn bộ Đông Phương Tiên Khiển quân toàn bộ rút khỏi Đại Chu Đế Quốc, để cho bọn hắn hướng Tây Nam Tiền Trạm Quân dựa sát vào, dùng hết khả năng trợ giúp Đế Quốc Ỉn Ca. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh này hạ đạt 10 phần gian khổ, bởi vì Thần Phong Đế Quốc cũng tại Đại Chu Đế Quốc đầu nhập vào rất nhiều. Bây giờ muốn chiến binh, đây cũng là mang ý nghĩa trước kia đầu nhập và hy sinh toàn bộ đều ở phí. Nhưng hắn vẫn không thể không làm như vậy, hai quyền tướng trọng lấy hắn nhẹ. Đem so sánh Đại Chu Đế Quốc khối xương khó gặm này, Đế Quốc Ỉn Ca là đã ăn đến trong miệng thì mỡ. Chỉ cần là đầu não tỉnh táo người đều biết nên làm thế nào loại lựa chọn. Đương nhiên, không cam tâm khẳng định. Cả triều văn võ toàn bộ đều không cam tâm. Thế nhưng thì có biện pháp gì đâu? Trước mắt thế cục chính là cái dạng này. Bệ hạ đúng lúc này, tể tướng Mộc Thôn Chí Thắng đứng ra. Hắn đầu tiên là hướng hoàng đế bệ hạ thi lễ một cái, sau đó mới dùng một loại cực kỳ khẩn thiết ngữ khí nói, "Bệ hạ à, ỷ trì Zona gệ mộ vô năng sụp đổ, Đông Vương Tiên Khiển quân tại Đại Chu Đế Quốc thế cục đã một mảnh tối nát, bây giờ chúng ta nghĩ rút quân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a. Vị kia gọi Lưu Thụy Nhiếp chính vương là một vị hùng chủ, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem chúng ta rút lui ra khỏi. Nếu như đối phương hạ quyết tâm cùng chúng ta cùng chết, vậy chúng ta liền xem như có thể rút lui ra khỏi, cũng biết tổn thất nặng nề." Cái này lao tể tướng lời nói này nói xong, cả triều văn võ lặng ngắt như tờ. Bởi vì, Mục Thôn Chí Thắng nói rất có lý. Dự Nhân Hoàng Đế cũng là cao mày, sau một hồi lâu, hắn lại một lần nữa nhìn về phía Mục Thôn Chí Thắng, tiếp đó hỏi, "Lão tể tướng nói cực phải, không biết dưới mắt nhưng có phương pháp phá cuộc?" "Có. Vì nay lúc chỉ có cùng bị kia Nhiếp chính vương đàm phán, tranh thủ lấy phương thức hòa bình rút khỏi Đại Chu Đế Quốc, như thế mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan Đông Phương Tiên Khiển quân đàm phán. Lão tể tướng có nắm chắc không?" "Không có nắm chắc, nhưng cũng nên thử một lần, dù là không nói thành cũng có thể cho Tiền Trạm quân tranh thủ rút lui thời gian, dù sao đối phương không biết chúng ta nội tình." "Hảo." "Lão tể tướng cao kiến, lão tể tướng quả nhiên là giường cột nước nhà, cái kia theo ngươi khản phái ai đi đàm phán hảo đâu?" Dự Nhân Hoàng Đế vốn định phái Mộc Thôn Chí Thắng đi, nhưng cân nhắc đến hắn tuổi tác đã cao, Viễn Độ Trọng Dương lời nói rất có thể ở trên nửa đường liền đánh giấm, thế là liền định để cho hắn đề cử một cái. "Lão thần bất tài, nguyện ý tự mình đi một chuyến." Lão tể tướng ngược lại là hiểu được Dự Nhân Hoàng Đế lời nói bên trong ý tứ, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, phái người khác đi hắn không yên lòng, thế là liền định tự mình đi một chuyến. Đương nhiên đó cũng không phải hắn cỡ nào trung quân ái quốc, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn kỳ mù dạ nhà tại Đế Quốc Ỉn Ca lợi ích lớn nhất. Vạn nhất không thể đồng ý, Đông Vương Tiên Khiển quân rút lui không ra, vậy thì không thể tiếp viện hữu hiệu, Đế Quốc Ỉn Ca nhà bọn hắn tổn thất sẽ rất lớn. Dự Nhân Hoàng Đế cũng có thể thấy rõ trước mắt thế cục, hắn cũng biết lão tể tướng xung phong đi đầu là đang thay gia tộc cân nhắc, nhưng mặt ngoài công phu lại là muốn làm. Thế là hắn trực tiếp đem đối phương khen một phen, tiếp đó lại làm ra một chút hứa hẹn, cuối cùng, hắn đồng ý lão tể tướng yêu cầu. "Hảo."
đã như vậy, cái kia lão tể tướng ngươi liền đi một chuyến a. Chớp cái này bội đao ngươi cầm, bất luận kẻ nào dám can đảm không nghe hiệu lệnh, ngươi nhưng cầm cây đao này chẳng chi.
Là,
đa tạ bệ hạ. Lão tể tướng cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại cũng không hoàn toàn là diễn trò thành phần, quân thần 20 mấy năm, luôn có như vậy một chút chân tình thực cảm giác. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, lão tể tướng đi thuyền viễn độ trùng dương, hắn lần này tổng cộng mang đi 3 vạn người, trừ cái đó ra còn có thần phong đế quốc hạm đội thứ 3, đây là thần phong đế quốc cuối cùng gia sản. Một khi nếu là đến hết, cái kia thần phong đế quốc hải ngoại thuộc địa liền treo. Gần trăm đầu thuyền lớn trên biển cả đạp gió rẽ sóng, đầu này đường hàng hải bọn hắn đã rất quen, cho nên cùng nhau đi tới vô cùng thông thuận. Bất quá thần phong đế quốc cùng đại chu đế quốc khoảng cách đến cùng là quá xa. Dù thế nào nhanh cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể đến. Cùng lúc đó, tại đại chu đế quốc bên này, Ichizo Nagemo đang tại khua chiêng gõ trống chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, hắn cũng không biết những ngày an nhàn của mình sắp đến cùng. Tất nhiên Đông Phương Tiên Khiển quân muốn rút khỏi đại chu đế quốc, cái kia Ichizo Nagemo cái này tổng tư lệnh cũng không có tác dụng gì. Dự nhân hoàng đế tại lao tể tướng trước khi đến cố ý đem chính mình phối đao giao cho hắn, đó chính là để cho hắn đem Ichizo Nagemo cho thuận tiện xử trí. Đương nhiên, Ichizo Nagemo chưa hẳn có thể đợi được lao tể tướng xử trí hắn. Bởi vì Lưu Thụy bên này đã chuẩn bị ổn thỏa, Khương Duy tại Vân Châu trưng binh nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, bọn hắn tùy thời cũng có thể khởi xướng tiến công. Đến lúc đó hai đường giáp công Ichizo Nagemo tuyệt không may mắn thoát khỏi hai nạn khả năng. Hơn nữa, hắn liền xem như muốn chạy cũng không lớn khả năng, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai đã toàn quân bị diệt, bây giờ toàn bộ Bắc Hải cũng là Bắc Hải hạm đội thiên hạ. Đức Xương năm đầu 29 tháng 10 đã vào đông, nhưng thời tiết còn không phải như vậy rất lạnh. Đã trở lại Đông Đô, Lưu Thụy chính thức hạ đạt thu phục Dương Nhở cây hai châu mệnh lệnh. Trong đó bàn thống, Trương Phi, Hoàng Trung xuất lĩnh đại quân 15 vạn từ Nhữ Nam vừa sông thẳng bức Dương Châu nội địa. Khương Duy dẫn binh 10 vạn từ Vân Châu tiến công thẳng đến Giao Châu. Trận chiến đấu này đi qua, Lưu Thụy liền đem nhất thống toàn quốc. Hiện tại xem ra đây hết thảy cũng không có cái gì lo lắng. Khương Duy 10 vạn đại quân thôi cổ là hủ, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền chiếm lĩnh Giao Châu toàn cảnh. Hơn nữa binh phong đang nổi, đánh xuống Dương Châu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ichizo Nagemo tuyệt đại đa số binh sĩ đều tại phòng bị Trương Phi còn có Hoàng Trung. Hắn căn bản là không nghĩ tới Lưu Thụy sẽ theo Vân Châu độc thủ, chờ hắn lúc phản ứng lại đã chậm, bởi vì Giao Châu không còn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ichizo Nagemo tử thủ kiến nghiệp, hắn lúc này giống như là kiến bò trên chảo nóng. Phó Tổng Tư lệnh Kỳ Tạ Nộ Hải đệ quả cũng không có gì ý kiến hay, trận chiến đánh tới mức này đã không có bất kỳ huyền niệm. Ngay lúc này, Lão Tể tướng Mộc Thôn Chí thắng đội tàu đến Đại Nam An đảo. Hơn nữa, Lưu Thụy tại trước tiên liền biết chuyện này, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, Bắc Hải hạm đội đang tại hướng về Đại Nam An đảo khu vực dựa sát vào. Lưu Thụy ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên Dương Châu lập tức liền muốn thu phục, cái kia không có lý do đem Đại Nam An đảo ở nơi đó để. Bây giờ Bắc Hải hạm đội đã tương đương cường đại, nếu như không so đo tổn thất mà nói, còn có thể cầm xuống Đại Nam An đảo. Chính là tại thời khắc mấu chốt này, Thần Phong Đế quốc tể tướng Mộc Thôn Chí thắng mang theo hạm đội thứ 3 đến. Thi Lang đương nhiên là phải chuẩn bị chiến đấu, nhưng hắn vẫn thu đến Mộc Thôn Chí thắng đưa tới quốc thư. Đối phương trực tiếp yêu cầu đàm phán, còn nói nguyện ý vô điều kiện giao ra Dương Châu cùng Giao Châu, hơn nữa để cho Thần Phong Đế quốc tất cả quân đội toàn bộ rút khỏi Đại Chu Đế quốc. Đối mặt với như thế điều kiện, Thi Lang đương nhiên là không dám làm chủ, thế là hắn đem sự tình hướng Lưu Thụy hồi báo. Chương 584. Độc sĩ giả Hủ chương 584, độc sĩ giả Hủ nghe được điều kiện sau đó Lưu Thụy cũng rất kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng nghĩ đến một chút lý do, chiến tranh đánh tới tình trạng này, chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, Ichizo Nagemo chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Như vậy, tại chiến bại phía trước có thể đem quân đội cho rút lui ra khỏi liền lộ ra rất là trọng yếu. Không tệ, đối phương chắc chắn là muốn đem quân đội bình an rút về đi. Nhưng ta sao có thể để cho hắn tội nguyện đâu? Ta có thể để cho hắn tội nguyện sao? Lưu Thụy ngữ khí rất kịch liệt, bên cạnh một đám mưu sĩ sợ hết hồn. Theo sát lấy đại gia toàn bộ đều cùng chung mối thủ. Trước hết nhất tỏ thái độ người là Quách gia. Công tử, chính xác không làm cho bọn hắn cứ như vậy bình an rời đi, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng tàn sát ta đại chu con dân là một kiện không cần chịu trách nhiệm sự tình đâu. Không tệ, nợ máu phải trả bằng máu. Chính xác đến làm cho Thần Phong Đế quốc biết lợi hại. Từ thứ tuân lúc tiếp lấy tỏ thái độ, chuyện này trên cơ bản liền đã thành định cục. Công tử thế nào giả hủ? Ngươi có lời nói. Lưu Thụy lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía giả hủ. Giả hủ nói, công tử à, tất nhiên đối phương dự định đàm phán, vậy thì nhất định sẽ hứa hẹn chỗ tốt, thuộc hạ lớn gan suy đoán, bọn hắn danh giới cuối cùng hẳn là Đại Nam An đảo cùng với Dương Châu toàn cảnh, chúng ta không ngại trước tiên đem chỗ tốt cầm đi. Cầm tới chỗ tốt sau đó lại cho bọn hắn đi lên một chút hung ác. Vẹn toàn đôi bên như thế. Nghe nói như thế Lưu Thụy chân mày nhíu rất sâu, hắn là một cái người coi trọng chữ tín, không thích những thứ này ta gạt ngươi lừa sự tình. Nhưng cân nhắc đến đối phương là đám kia Thần Phong Đế quốc xuất sinh, cho nên hắn có hứng thú xâm nhập thảo luận một chút. Lưu Thụy liếc giả hủ một cái, hỏi, chuyện này sợ là không tốt thao tác a. Không đem bọn hắn toàn bộ thả, đối phương sẽ đem Đại Nam An đảo cùng với Dương Châu toàn cảnh cũng giao đi ra. Đương nhiên sẽ không, nhưng mà thuộc hạ đã nghĩ kỹ sách lược bài toán, chúng ta trước tiên đem bọn hắn đều thả, bọn hắn chắc chắn là muốn ngồi thuyền rời đi. Công tử ngài có thể để Thi Lang tướng quân xuất lĩnh Bắc Hải hạm đội tại bọn hắn trên con đường phải đi qua mai phục, biển rộng mênh mông, một vòng pháo kích đoán chừng bọn hắn liền toàn bộ đều cho ca ăn. Cái này kế hoạch không tệ, Lưu Thụy do dự, giả hủ xem xét có môn, liền tiếp tục nói, công tử hẳn là cảm thấy bội bạc thanh danh khó nghe a. Không có quan hệ a. Ngài có thể để Thi Lang tướng quân đóng vai thành biển trộm a. lại nói, coi như không đóng vai thành biển trộm lại có quan hệ thế nào, biển rộng mênh mông à, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, đây cũng là không có ai biết ngài bội bạc chuyện.
Không được, tuyệt đối không được.
Rất đột ngột, Lưu Thụy liền nổi giận, mà lại là đặc biệt sinh khí loại kia. Ta Lưu Thụy luôn luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt không thể xử lý loại kia bội bạc sự tình.
3.
Lưu Thụy rất tức giận, đến mức hắn đem chính mình ấn tín đều bức. Lưu Thụy hết thể có hai cái ấn tín, cái thứ nhất chính hắn tùy tiện để cho người ta giở ý, phía trên khắc lấy tuổi thọ với thiên, ký thọ vĩnh xương. Thứ hai mai là một cái kim ấn, thực chất kiểu nhi rất đơn giản, cũng chỉ có Lưu Thụy chi ấn bốn cái chữ. Nhưng cái này kim ấn lại vô cùng trọng yếu, bởi vì Lưu Thụy ký phát bất luận cái gì công văn, hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì cũng là muốn đóng dấu chồng cái này ấn tín. Lưu Thụy rất tức giận, cho nên liền đem cái này ấn tín bức. Ngã xong sau hắn phất ống tay áo một cái liền đi, chỉ để lại các vị mưu sĩ tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Công tử như thế nào đột nhiên liền tức giận? Giả Hủ trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, sững sờ tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Tại trong ấn tượng của hắn, công tử luôn luôn là rất hiền hòa nha, coi như thuộc hạ làm sai chuyện gì, chỉ cần không phải vấn đề tính nguyên tắc, vậy thì sẽ không bị trách phạt, huống chi chuyện ngày hôm nay cũng không thể tính toán sai nha. Quách Gia đem sự tình thấy rất rõ ràng, hắn cùng Tuân Lục từ thứ mấy người trọng yếu mưu sĩ liếc nhau một cái, tất cả mọi người hướng hắn gật đầu, tiếp đó hắn liền đem viên kia kim ấn cho nhặt lên. Quách Gia ta đầu tiên là đem ấn giám giao cho Giả Hủ, tiếp đó mới nói, Giả huynh à, chuyện kế tiếp liền nhờ cậy ngươi, cùng Kỳ Mụ Dạ Chí Thắng đàm phán chuyện cũng giao cho ngươi, cứ dựa theo ngươi ý tứ xử lý là được, chúng ta chờ ngươi tin tức thắng lợi ân. Dựa theo ta ý tứ xử lý. Giả Hủ rất kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Quách Gia. Hắn nói, Phụng Hiếu a, ngươi không thấy công tử vừa rồi biểu hiện sao? Công tử nói không thể công tin nghĩa khí, chuyện này hắn không đồng ý nha, chúng ta xem như thuộc hạ sao có thể tự tiện làm chủ đâu. Đúng vậy a, công tử nói rồi. Nhưng ngươi phải nghe rõ ràng a, hắn nói là Lưu Thụy không thể công tin nghĩa khí. Nhưng ngươi có thể nha. Ngươi nhìn, công tử liền ấn tín đều giao cho ngươi. Ngươi liền cứ cầm cái này ấn tín nói phán tốt, mặt khác thì lang tướng quân nơi đó cũng cần ngươi tới câu thông. Là thế này phải không? Còn giống như thực sự là. Giả Hủ đồng dạng là có tài năng nhu sĩ, mới vừa rồi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bây giờ trải qua Quách Gia một điểm phát, hắn lập tức liền hiểu rồi. Kỳ thực Lưu Thụy Tâm bên kia là đồng ý kế hoạch này, nhưng bội bạc cái danh này cũng tuyệt đối không thể quăng. Bởi vì nhà mình công tử thân phận lập tức chỉ có nâng cao một bước. Điểm này cho dù ai đều thấy rõ ràng. Giả Hủ nghĩ thầm, không việc gì a, ta cóng là được rồi. Bất quá là bội bạc mà thôi, như vậy đáng là gì? Chỉ cần có thể nhận được công tử khẳng định, phản bội người trong thiên hạ cũng không đáng kể. Không tệ, Giả Hủ chính là muốn như vậy. Cho nên hắn thật cao hứng nhận lấy ân tín, hơn nữa vô bộ ngực bảo đảm nói, chư vị yên tâm, một lần này sự tình, ta chắc chắn để cho tất cả mọi người hài lòng, quan trọng nhất là để cho công tử cũng mang ý. Thời gian cấp bách, ta liền không níu kéo, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, bảo trọng. Đám người tiễn đưa Giả Hủ rời đi, Lưu Thụy còn vô cùng thân thiết an bài cho hắn một đoàn hộ vệ. Lần này Giả Hủ hiểu hơn Lưu Thụy ý tứ. Đưa tiễn Giả Hủ sau đó, Lưu Thụy bên này bắt đầu làm những thứ khác kế hoạch. Sự tình phát triển đến bây giờ, Dương Châu đã là Lưu Thụy vật trong bàn tay. Hắn bây giờ phải cân nhắc không phải tiếp thu Dương Châu vấn đề, bởi vì vấn đề này tại lần trước lúc họp đã thảo luận qua, hơn nữa cũng lấy ra vô cùng phương án hoàn hảo. Lưu Thụy bây giờ phải cân nhắc là, cầm xuống Dương Châu còn có Đại Nam An đảo sau đó phải làm gì? Bởi vì hai chuyện này sau khi làm xong, đây cũng là tương đương với triệt để thống nhất Đại Chu đế quốc. Từ chiến công tới nói, cái này đã có thể huy hoàng thiên cổ lưu danh bất thế, cho nên hắn có thể cân nhắc trực tiếp xưng đế. Từ trên chiến lược tới nói, dưới tay hắn cố máy chiến tranh tuyệt không thể dừng lại. Đao thương nhập kho ngựa gỗ Nam Sơn chuyện này hắn là tuyệt đối không thích, không hề nghi ngờ, hắn còn muốn tiếp tục chiến tranh. Đánh tiếp lời nói chủ yếu đề cập tới hai cái phương hướng. Hướng bắc xuyên qua Thảo Nguyên, vượt qua Thiết Lạc Thành, trực tiếp tiến công Long Ba đế quốc. Hướng nam lời nói chính là mênh mông đại dương, hơn nữa trên biển mậu dịch có thể để một quốc gia giàu chảy mỡ, nhưng lại muốn trước giải quyết quyền làm chủ trên biển vấn đề. Vấn đề này cũng không tốt giải quyết, bởi vì hiện nay Bắc Hải hạm đội chỉ có thể tại Đại Chu đế quốc hải vực xưng vương xưng bá, lại địa phương xa là Thần Phong đế quốc, còn có gì Á đế quốc thiên hạ. Chương 585. Hối đoái cửa hàng chương 585, hối đoái cửa hàng Lưu Thụy cho tới bây giờ cũng không có xem thường qua gì Á đế quốc, còn có Thần Phong đế quốc trên biển hạm đội. Không tệ, Bắc Hải hạm đội là triệt để đánh thắng Thần Phong đế quốc hạm đội. Thế nhưng chỉ giới hạn ở tại Đại Chu đế quốc hải vực, ở đây, Thần Phong đế quốc tiếp tế cùng lính đều theo không kịp, thiên thời địa lợi cùng người cùng bọn hắn toàn bộ đều không chiếm. Đây là bọn hắn chiến bại một cái nhân tố trọng yếu. Nhưng nếu là đổi một cái cạnh tranh hoàn cảnh, Bắc Hải hạm đội liền không có dễ dàng như vậy đánh thắng. Cho nên nói, Lưu Thụy muốn thu được trên biển bá quyền, liền phải trước tiên đem Thần Phong đế quốc cùng Dị Á hải quân của đế quốc cho thu phục. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất trước mắt mà nói không phải. Kỳ thực Lưu Thụy cũng đã làm một chút đại khái kế hoạch. Muốn thu được trên biển bá quyền không có cái gì đường tắt dễ đi, đề thăng tổng hợp quốc lực là đường ra duy nhất. Phát triển mạnh công nghiệp, đại lực xây dựng thêm hải quân, tạo nhiều thuyền, tạo nhiều pháo, sau đó dùng thực lực tuyệt đối đem đối phương triệt để nghiền ép. Trong này còn có một cái kỹ thuật vấn đề, hiện nay các quốc gia chiến hạm cũng là cánh buồm thiết giáp hạm. Loại chiến hạm này chủ yếu động lực chính là gió, tốc độ cái gì chắc chắn sẽ không quá nhanh. Lưu Thụy suy nghĩ là nếu là có thể đem máy hơi nước cho tạo ra, tiếp đó lấy máy hơi nước vì động lực hạch tâm kiến tạo tàu chiến bọc thép. Bằng gỗ chiến thuyền cùng thiết giáp chiến thuyền căn bản là không thể so sánh, lại thêm chỉnh thể cơ năng cung cấp cường đại động lực. cái kia trên cơ bản chính là nghiền ép thế cục. Tại dưới tình huống bình thường, muốn tạo ra máy hơi nước tới là một kiện phi thường gian nan sự tình. Dù là Lưu Thụy biết cơ bản nguyên lý, nhưng lý luận cùng thực tiễn cuối cùng vẫn là tồn tại cực lớn khoảng cách. Nhưng Lưu Thụy đến cùng là không giống nhau, hắn có ngoại quải. Cho nên cái này máy hơi nước với hắn mà nói cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại một tháng phía trước, Lưu Thụy hoàn thành một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Nguyên bản dùng để mời liên rút hệ thống nhiều xuất hiện một cái hối đoái cửa hàng công năng. Tại hối đoái trong cửa hàng có thể hối đoái đã rút đến qua bất kỳ vật gì. Hơn nữa trong này còn có rất nhiều siêu việt thời đại sản phẩm, tỉ như nói máy hơi nước, xe lửa tàu thủy, tàu chiến bọc thép các loại bản vẽ thiết kế. Đương nhiên, những vật này cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Muốn hối đoái cần tương ứng tích phân. Lưu Thụy trước đây một thời gian thật dài cũng không có rút quá khen, không chỉ cao cấp 10 liên rút, liền mỗi ngày một lần phổ thông rút thưởng cũng không có rút qua. Điều này sẽ đưa đến hắn góp nhặt rất nhiều rút thưởng cơ hội, hắn bây giờ vô cùng may mắn lựa chọn của mình. Bởi vì hối đoái cửa hàng quy tắc chính là rút thưởng cơ hội có thể chuyển hóa thành tích phân dùng hối đoái. Cao cấp 10 liên rút, nếu như từ bỏ rút thưởng mà nói, có thể trực tiếp thu được 100 tích phân. Thông thường mỗi ngày đánh dấu rút thưởng, nếu như từ bỏ lời nói có thể thu được 1 điểm tích phân. Tích phân có thể vô hạn tích lũy, chỉ cần ngươi có kiên nhẫn, nghĩ tích lũy bao nhiêu đều không có vấn đề. Hiện nay, Lưu Thụy trên tay tổng cộng nắm giữ 872 điểm tích lũy. Đây là hắn nhiều năm tới để giành được giá sản. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tích phân vật này đương nhiên rất có giá trị, hơn nữa tới một mức độ nào đó cũng là đặc biệt có tác dụng. Cũng tỉ như Khấu Nhi thích ăn nhất thạch, còn có chocolate, chỉ cần một cái tích phân liền có thể thay đổi một dương lớn. Còn có thể dùng để đổi cái bật lửa, kính viễn vọng, dầu gội, xà bông thơm, quả dứa, cây đào mật, dưa hấu, hỏa long quả, hoa tử, cái bản. Phía trên những vật này đều rất rẻ, chỉ cần một cái tích phân liền có thể thay đổi một đồng lớn. Nhưng mà Lưu Thụy cần nhất máy hơi nước bản vẽ liền không như vậy dễ dàng. Càng thậm chí hơn là có chút khoa trương. Hoàn chỉnh máy hơi nước bản vẽ lại muốn 500 tích phân. Thế nhưng là muốn đem tàu chiến bọc thép cho tạo ra, chỉ có máy hơi nước bản vẽ là không được, hậu kỳ bản vẽ ngươi cũng phải đổi kịp, bằng không nếu là chính mình nghiên cứu mà nói, đợi đến ngày tháng năm nào cũng không có thể lấy ra. Hậu kỳ bản vẽ đương nhiên cũng có thể hối đoái, đồng dạng là 500 tích phân. Hơn nữa, đầu máy hơi nước cũng chính là xe lửa giá cả, cũng là số này. Nếu là thấy như vậy, vậy thì thật sự là không đủ dùng. Lưu Thụy trước đây một mực là có chút do dự, hắn không biết mình đến cùng muốn hay không đem máy hơi nước bản vẽ cho hối đoái đi ra. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nghĩ hiểu rồi, vẫn là muốn đem máy hơi nước bản vẽ cho hối đoái đi ra. Mặc dù hắn quốc gia cùng nhân dân đã đi ở thế giới hàng đầu, nhưng hắn phải đi càng hướng phía trước mới được. Hối đoái bản vẽ quá trình tương đương thuận lợi. Nhưng khi chân chính nhìn thấy vật thật, Lưu Thụy triệt để trợn tròn mắt. Hơn nữa hắn lập tức đã cảm thấy, cái kia 500 tích phân hoa chính là thật giá trị. Máy hơi nước bản vẽ cũng không phải một tấm đơn thuần bản vẽ, đó là một bộ đầy đủ công nghệ quá trình. Bao quát như thế nào luyện sắt, như thế nào chế tạo, như thế nào gia công. Liền cao su gia công cùng phương pháp sử dụng đều có. Máy hơi nước muốn thu phát động lực liền không thể rời bỏ piston, mà piston liền không thể rời bỏ cao su. Phía trên những vấn đề này Lưu Thụy cũng không có nghĩ lại. Những bản vẽ này cùng gia công công nghệ cái gì, hắn tìm người trong đêm cho thẩm quát đưa cho. Kế tiếp Lưu Thụy muốn từng bước thực hành, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem máy hơi nước cho tạo ra, đến nỗi máy hơi nước ứng dụng vấn đề, đó chính là chuyện sau này. Toàn bộ tiếp vào bản vẽ sau đó vô cùng xem trọng, dụng cụ tinh vi như thế, hắn lập tức liền bị cho rung động. Hắn thể muốn đem cái đồ chơi này tạo ra. Đương nhiên bằng một mình hắn chắc chắn là không được, cũng may bây giờ dưới tay hắn có rất nhiều nhân thủ. Hơn nữa Lưu Thụy cho hắn quyền lợi, nó có thể ở một mức độ nào đó điều phối toàn quốc nhân lực vật lực. Vẹn vẹn đang cầm đến bản vẽ thứ nhì thiên, Thẩm Quát liền thành dựng lên máy hơi nước tiểu tổ nghiên cứu, dòng dã 1000 người, toàn bộ đều là các ngành các nghề tinh anh. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, dùng tốc độ nhanh nhất đem máy hơi nước đồ ăn cho tạo ra, sau đó lại cân nhắc như thế nào sản xuất hàng loạt, như thế nào mở rộng, như thế nào ứng dụng. Đây đương nhiên là một cái chật vật nhiệm vụ, nhưng mỗi người nhiệt tình đều rất đủ. Cùng lúc đó, tại giả hủ bên này, hắn đã cùng Thi Lang hội hợp. Hắn lúc này đang đứng tại Bắc Hải hạm đội kỳ hạm, trên biển quân chủ hào bên trên, kế tiếp chính là cùng Thần Phong Đế quốc tể tướng Tổ Mộ Xạ Kỳ Mù Dạ đàm phán. Kỳ thực đại gia lúc trước đã từng có một đoạn tiếp xúc ngắn ngủi. Tổ Mộ Xạ Kỳ Mù Dạ này tới mục đích là để cho Đông Phương Tiên Khiển quân thuận lợi rút khỏi Đại Chu Đế quốc, tiếp đó trợ giúp Đế quốc Ỉn Cạ. Càng nhanh càng tốt, bởi vì Đế quốc Ỉn Cạ thế cục càng ngày càng không xong. Giả hủ thì không có phương diện này lo lắng, chuẩn xác mà nói, hắn lần này căn bản cũng không phải là tới đàm phán, mà là tới bấy người. Cuối cùng đi 2 giờ sau đó, giả hủ tại Đại Nam An đảo cùng Đại Chu Đế quốc ở giữa Nam An eo biển cùng Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 chạm mặt. Lao tể tướng Tổ Mộ Xạ Kỳ Mù Dạ ngay tại hạm đội thứ 3 kỳ hạm trong khoang thuyền. Hôm nay gió biển có chút lớn, bằng gỗ thuyền buồm tại trên xanh thảm đại dương lung la lung lay. Đàm phán cụ thể quá trình cũng là sớm thỏa thuận tốt. Hai phe hạm đội cũng sẽ không trực tiếp đối mặt, đại gia tại cách biệt một khoảng cách thời điểm sẽ dừng lại, tiếp đó riêng phần mình phái ra kỳ hạm tiếp xúc, thương lượng. Chương 586. Đàm phán đang tiến hành chương 586, đàm phán đang tiến hành hôm nay trên biển gió không lớn. Hai chi hạm đội kỳ hạm vô cùng vững vàng tiếp xúc đến cùng một chỗ. Bắc Hải hạm đội bên này kỳ hạm là trên biển quân chủ hảo, Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 kỳ hạm là Phúc Cương hảo. Hai cái chiến hạm cũng là nhất cấp cánh buồm thiết giáp hạm, thuyền lật nối lên che khuất bầu trời, dừng ở trên bến tàu chính là quái vật khổng lồ. Giả hủ còn có Tổ Mộ Xạ Kỳ Mù Dạ đều tại riêng phần mình kỳ hạm phải bong thuyền vào chỗ, hai chiếc chiến hạm ở giữa dùng dây thừng cố định lại, như thế liền tạm thời gom lại thành một. Kế tiếp song phương bắt đầu đàm phán. Tổ mổ xạ kỳ mũ dạ là một cái lao gian cự hoạt gia hỏa, hắn đương nhiên muốn mau sớm giải quyết vấn đề, nhưng lại không muốn dễ dàng đem át chủ bài lộ ra, bởi vì ở trên bàn đàm phán, chỉ cần ngươi đem át chủ bài cho lộ ra, đây cũng là tương đương mặc người chém giết. Bất quá hôm nay trận này đàm phán nhất định là không ngang nhau, bởi vì giả hủ cho tới bây giờ cũng không tính thực hiện trên bàn đàm phán bất kỳ cam kết gì. Giả tiên sinh tại nhiếp chính vương thủ hạ quan cư trước gì a? Lên tiếng trước nhất người là tổ mổ xạ kỳ mụ dạ, ánh mắt bên trong có cực kỳ nồng nặc xem thường chi ý, trên thực tế hắn cũng không phải thật sự xem thường giả hủ, chỉ muốn thông qua loại phương thức này đem đối phương cho chọc giận. Đây là hắn nhiều năm qua để dành kinh nghiệm, chỉ cần đối phương mất lý trí, cái kia bên này liền sẽ nắm giữ quyền chủ động. Giả hủ mỉm cười, nói, chê cười, ta trước mắt chỉ là bộ tham mưu một cái bình thường tham mưu, trên thân không có bất kỳ cái gì chức quan. A, bất luận cái gì chức quan cũng không có sao. Đây chẳng phải là người vô dụng? Nhà ngươi nhiếp chính vương đến cùng có ý tứ gì? Vì sao lại phái ngươi dạng này một người tới đàm luận? Vẫn là nói hắn một điểm thành ý cũng không có. Tổ mổ xạ ký mũ dạ lời nói này nói vô cùng không khách khí, nếu là gặp phải một cái người sĩ diện hảo, nói không chừng lúc đó liền bạo, nhưng giả hủ lại một chút cũng không có sinh khí, ngược lại cười híp mắt nói, ngươi đây liền nói đúng. Công tử nhà ta vẫn thật là không muốn nói. Hắn nguyên thoại là, thần phong đế quốc đám kia xuất sinh căn bản cũng không xứng đáng sống sót, bây giờ tới một không biết mùi vị lao già lại muốn đàm phán, đàm luận cái giám nhà. Chúng ta dứt khoát liền trực tiếp đánh. Ngược lại cái kia ỷ chỉ Zona ghệ mổ căn bản là chịu không được. Dương Châu sớm muộn là chúng ta. Giả hủ lời nói này nói rất nghiêm túc, tổ mồ xạ kỳ mụ dạ trong lòng lúc đó liền hơi hồi hộp một chút, hắn bị hù dọa, bất quá theo sát lấy, hắn đã nghĩ tới một điểm, nếu như Lưu Thụy không đồng ý đàm phán, vậy căn bản cũng không lại phái giả hủ tới. Cho nên chắc chắn là đối phương đang nói chuyện giật gân. Giả tiên sinh, người bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, nếu như Lưu Thụy thật sự không đồng ý đàm phán, vậy ngươi xuất hiện ở đây sao ý nghĩa thì là cái gì chứ? Cho nên ngươi phải cảm tạ ta nha, là ta khuyên ở công tử nhà ta, ta lý do rất đơn giản. Xuất binh tiến đánh Dương Châu đúng là không có vấn đề gì, nhưng ỷ trì Dô Nạ Gệ Mộ nhất định sẽ liều chết chống cự, thần phong đế quốc xuất sinh chết cố nhiên là không đáng tiếc, nhưng người của chúng ta nhất định sẽ bị tổn thương, cho nên nếu như có thể không chiến khuất nhân chi binh liền tốt nhất rồi. Những lời này là lời nói thật, giả hủ đúng là đã nói như vậy, nhưng tổ mổ xạ kỳ mụ dạ cùng với cùng nhau tới đàm phán thần phong quốc sắc mặt người toàn bộ đều tái rồi. Giả hủ mở miệng một tiếng thần phong xuất sinh, hơn nữa còn ngay trước mặt nói, cái này thật sự là để cho người ta khó xử. Giả tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi. Tổ mổ xạ kỳ mụ dạ hung tợn nhìn chằm chằm giả hủ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngọn lửa tức giận. Thế nào? Lời nói của ta thế nào? Có vấn đề gì không? Giả hủ giả trang ra một bộ 10 phần dáng vẻ vô tội, biểu lộ nắm rất nhiều đúng chỗ. Tổ mổ xạ kỳ mụ dạ càng ngày càng nổi giận, hắn cưỡng chế đè xuống lửa giận, hít sâu một hơi, tiếp đó từng chữ từng câu nói, quý bang luôn luôn là lễ nghi chỉ bằng, bây giờ lại mở miệng một tiếng xuất sinh, làm nhục nước ta tôn nghiêm, cái này nhưng không có đại quốc phong phạm. Cái này nghe đến mấy câu này, giả hủ trầm mặc, mà lại là trầm mặc thời gian thật dài. Ngay tại tổ mổ xạ kỳ mụ dạ cho là đối phương muốn nói xin lỗi thời điểm, giả hủ mở miệng. Hắn đúng là nói xin lỗi, nhưng cái này xin lỗi lời nói lại là như thế nào nghe như thế nào khó chịu. Ngượng ngùng, ta không biết các ngươi không phải xuất sinh. Bất quá các ngươi yên tâm, ta bây giờ biết, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lại xoắn xuýt những chuyện này ân. Giả tiên sinh, chính ngươi nghe một chút, ngươi nói những này là tiếng người sao? Tổ mổ xạ kỳ mụ dạ vỗ bàn đứng dậy, hắn bên này thần phong quốc người cũng tất cả đều là cùng chung mối thủ. Đủ. Ta bên này đã rất khách khí. Liền các ngươi tại ta Đại Chu Đế quốc làm những cái kia lạ sự, ta bảo các ngươi xuất sinh cũng là cất nhắc các ngươi. Làm gì? Ngươi nếu là không phục, chúng ta bây giờ liền kéo ra trận thế đánh, ngược lại Đại Chu Đế quốc trên dưới, liền mẹ hắn ta một người nguyện ý cùng ngươi làm luận, ta con mẹ nó cũng là tiện. Tính toán, ta nghĩ hiểu rồi, chúng ta không nói, trực tiếp đánh a. Thi Lang tướng quân, chuẩn bị hải chiến, trước tiên đem thần phong đế quốc chi hạm đội này cho đánh cho tàn phế, bằng không ta cũng không khuôn mặt trở về gặp công tử. Giả hủ nói chuyện liền muốn đánh, tổ mổ xạ kỳ mụ dạ nơi nào thấy qua phen này chiến trận, hắn lúc đó liền một bước. Bởi vì cuộc chiến này là vạn bạn đánh cũng được, có đánh hay không thắng để trước một bên, bên này nếu là vừa đánh, cái kia đế quốc ỉn cả thuộc địa liền triệt để xong đời. Không có đầy đủ biện binh, bọn hắn liền hiện hữu lợi ích cũng không có cách nào cam đoan. Nhất là kỳ mũ dạ nhà tại đế quốc ỉn cả lợi ích, đó là bọn họ nhà căn bản chỗ, là tuyệt đối không thể mất đi. Tại trước mặt tuyệt đối lợi ích, một chút khuất nhục là không đáng kể. Già đại nhân, già đại nhân, là lão hủ vừa rồi lỡ lời, ngài là chân chính có đức độ, lấy hai nước nhân dân hữu nghị làm trọng, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện à? Chúng ta cái gì cũng có thể nói. Tổ mổ xạ kỳ mù dạ cũng hoài nghi tới, giả hủ đang hư trương thanh thế, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhận đúng, bởi vì hắn căn bản là thua không nổi. Giả hủ bên này cũng không có quá phận, thấy đối phương chịu thua, cũng liền chính thức bắt đầu đàm phán. Song phương đàm luận nội dung chủ yếu là vây quanh Dương Châu, Đại Nam An đảo, còn có một số những chuyện khác tiến hành. Tổ mổ xạ kỳ mù dạ chủ trương rất đơn giản, chính là muốn mang theo ý chỉ rồ nạ ghệ mổ cùng với dưới tay hắn thần phong binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ rút khỏi Đại Chu Đế quốc. Đến nơi rút lui ra khỏi sau đó đi chỗ nào? Tổ mổ xạ ký mũ dạ có ý tứ là trực tiếp rút lui đến Đại Nam An đảo đi, bọn hắn sẽ ở nơi này chỉnh đốn một đoạn thời gian. Giả hủ đương nhiên không đồng ý, bởi vì Đại Nam An đảo cũng là Đại Chu Đế quốc lãnh thổ, nhất thiết phải lập tức trả lại, không có bất kỳ cái gì đường sống trả giá. Trên một điểm này tổ mổ xạ ký mũ dạ rất cường ngạnh, hắn nói, giả đại nhân, Đại Nam An đảo cô độc tại hải ngoại, các ngươi Bắc Hải hạm đội mặc dù lợi hại, nhưng muốn đánh lời nói một chốc cũng không hạ được tới, huống chi chúng ta đã đồng ý,
sớm muộn đưa nó trả lại cho các ngươi Đại Chu đế quốc. Bây giờ bất quá là buổi tối một chút thời gian, ngươi thật sự có tất yếu như thế không lưu chỗ trống sao?
Không tệ, chính là không lưu chỗ trống. Đại Nam An đảo từ xưa đến nay chính là Đại Chu đế quốc lãnh thổ, bây giờ tại trên tay các ngươi, là bởi vì các ngươi vô sỉ xâm lược nó. Bây giờ, công tử nhà ta muốn đem nó cầm về, tâm tình rất khẩn cấp, nhiều một khắc cũng là dày vò. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa?
Chương 587. Có nội ứng chương 587, có nội ứng giả hủ thái độ từ đầu đến cuối đều vô cùng cứng ngạnh, Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ chỉ là từ lúc sớm nhất bắt đầu biểu hiện ra một chút phẫn nộ, lại tiếp đó liền không có, hắn dường như là đã thích ứng. Vô luận giả hủ nói nhiều khó nghe, hắn đều gắng chịu đủ. Chuyện kế tiếp liền vô cùng thuận lợi, giả hủ đề ra hai cái điều kiện trọng yếu, Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ toàn bộ đều đáp ứng. Hắn thậm chí ngay trước mặt giả hủ nhi viết một phong thư, thư này là muốn giao cho ỷ chỉ Dồ Nạ Gệ Mộ trong nội dung liền hai đầu, thứ nhất cái là để cho hắn giao ra Dương Châu, thứ nhì cái là lấy tốc độ nhanh nhất đem tất cả quân đội rút lui đến Đại Nam An đảo, tiếp đó từ nơi này ngồi thuyền đi tới đế quốc Kinh Cả. Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ là thần phong đế quốc tể tướng, đồng thời hắn còn có hoàng đế trao quyền cùng phối đao, cho nên hắn phong thư này là rất có lực uy hiếp. Ít nhất tại trên quan trường, ỷ chỉ Dồ Nạ Gệ Mộ là nhất thiết phải tuân theo, bất quá hắn đến cùng có thể hay không làm theo chính là một cái không thể biết được. Giả hủ bên này nói rất sảng khoái, mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có dự định thực hiện hứa hẹn, nhưng nên cầm chỗ tốt nhất định phải trước tiên cần phải cầm tới. Tỷ như nói Dương Châu vấn đề, hắn đã đem tin tức đưa trở về cho Lưu Thụy, tiếp đó Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ cũng biết đuổi tới Dương Châu đi, đại gia phối hợp một chút, tiếp đó Lưu Thụy liền sẽ không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ Dương Châu quyền khống chế. Đây hết thảy đều rất tốt à, là một cái có thể để cho đại đa số người đều cao hứng phương án. Đương nhiên, Ichizo Nạ Gệ Mộ chắc chắn thì sẽ không cao hứng, hắn không còn bình quyền, lại không địa bàn, ngay cả con chó cũng không bằng. 5 ngày sau, Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ mang binh đến Dương Châu lớn nhất bến cảng, Ichizo Nạ Gệ Mộ mang theo phó quan của hắn Kỳ Tạ Nổ Hải Đệ Quả cùng một châu nên đón. Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ tư cách rất giả, Ichizo Nạ Gệ Mộ vừa mới tham quân lúc ấy nhân ra cũng đã là nội các đại thần, về sau càng là một đường lên chức đến tể tướng. Cho nên Ichizo Nạ Gệ Mộ nhất thiết phải biểu đạt ra vốn có tôn kính, dù là hắn biết rõ đối phương là tới đoạt quyền. Ichizo Nạ Gệ Mộ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ đương nhiên là kẻ đến không thiện, cho nên hắn vừa lên tới thì tới cái dáng đòn phủ đầu. Không biết. Ichizo Nạ Gệ Mộ ngẩng đầu lên, cơ thể đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo phong mang. Đồng thời hắn còn âm thầm hướng phó quan của mình Kỳ Tạ Nổ Hải Đệ Quả xử thủ thế. Kỳ Tạ Nổ Hải Đệ Quả đôi mắt buông xuống, dường như là không trong lúc lơ đãng chớp hai cái, Ichizo Nạ Gệ Mộ xem hiểu, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lớn mật. Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ âm thanh đột nhiên cất cao, hắn mang đến hộ vệ cũng đều hung tợn nhìn một chút Ichizo Nạ Gệ Mộ. Ichizo Nạ Gệ Mộ, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, lạm dụng chức quyền, dùng người không khách quan, làm việc thiên tư. Phương Đông chiến trường thế cục thối nát đến nước này, ngươi phải bị trách nhiệm chủ yếu. Ngươi là Đông Phương Tiên Khiển quân tội nhân, ngươi là cả Thần Phong Đế quốc tội nhân. Bây giờ ngươi vậy mà nói cho ta biết, ngươi không biết tội. Có ai không, đem hắn cho ta bắt lại, chờ đợi xử lý. Chấm đã. Ichizo Nạ Gệ Mộ hô to một tiếng, trên mặt vậy mà không có một chút vẻ kinh hoàng. Đúng vào lúc này, Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ sau lưng xuất hiện số lớn võ sĩ, những võ sĩ này tất cả đều là Kỳ Tạ Nổ Hải Đệ Quả an bài. Ichizo Nạ Gệ Mộ mắt thấy kế hoạch của mình thành công, lông mày hơi hơi dương lên, chỉ thấy hắn không chút khách khí nhìn về phía lao tể tướng Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ sau đó nói, "Lão giả, ngươi quan uy thật là lớn a, há miệng liền phải đem ta bắt lại, ngươi dựa vào cái gì? Ta là hoàng đế bệ hạ thân phong Đông Phương Tiên Khiển quân tổng tư lệnh, ngươi muốn cầm ta, sợ là phân lượng không đủ a." Nói xong lời cuối cùng, Ichizo Nạ Gệ Mộ đã là mặt mũi tràn đầy tàn khốc. "Ta phân lượng không đủ? Ngươi nhìn đây là cái gì?" Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ cũng không khách khí, trực tiếp liền lấy ra hoàng đế bệ hạ cho hắn bội đao. Nhìn thấy cây đao này, Ichizo Nạ Gệ Mộ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết đây là hoàng đế bệ hạ bội đao, đối phương vậy mà đem cây đao này giao cho Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ như vậy nói cách khác hoàng đế bệ hạ đã bỏ đi chính mình. Càng thậm chí hơn là, bây giờ là hoàng đế bệ hạ lấy mạng của hắn. Là một trung thành thần tử tới nói, ở thời điểm này, hắn ngoại trừ thúc thủ chịu trói bên ngoài không nên có lựa chọn khác. Nhưng mà hắn không cam tâm nha. Hắn đã nghĩ tới mình làm qua đủ loại cố gắng, càng nghĩ đến hơn chính mình là một bước một cái dấu chân mới leo đến bây giờ cái địa vị này. Hắn vì đế quốc lập xuống qua chiến công hiển hách. Đương nhiên, hắn cũng đánh qua như vậy một chút nho nhỏ đánh bại. Nhưng cho dù là công tội bù nhau, hắn cũng không nên là bây giờ kết cục này. Ichizo Nạ Gệ Mộ nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Bất kể thế nào coi như hắn đều không nên là kết cục này, thế là hắn đem lòng trung thành của mình cho chó ăn. Đi tờ nờ giờ hoàng đế bệ hạ, đi tờ nờ giờ thần phong đế quốc, đi tờ nờ giờ Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ. Bất kể là ai, chỉ cần là muốn đối phó ta, đó chính là địch nhân. Mà đối xử địch nhân là tuyệt không thể hạ thủ lưu tình. Giờ khắc này Tố Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ trước nay chưa có thông thấu, hắn suy nghĩ minh bạch thật nhiều rất nhiều việc. Ichizo Nạ Gệ Mộ, ngươi làm sao? Vì cái gì không nói? Nói thật cho ngươi biết, muốn giết ngươi là hoàng đế ý của bệ hạ, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói cái rắm. Không ai có thể giết ta, ngươi không được. Cái kia hôn quân cũng không được. Ngươi tới a? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Phản thì thế nào? Ta vì quốc gia cúc cung tận tụy, kết quả là liền rơi xuống một kết cục như vậy. Cái kia hôn quân không đáng ta hiệu chung. Còn có ngươi, lão giả, ta sẽ trước đưa ngươi lên đường. Kỳ Tano, đem bọn hắn đều bắt lại cho ta, như có phản kháng giết chết bất luận tội. Chuyện cho tới bây giờ, Ichizo Nagemo đã không cố kỵ gì. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem tổ mổ xạ kỳ mù dạ bắt lại, bằng không một khi để cho đối phương thủ hạ quân đội có phản ứng, cái kia lại nghị không chế đối phương liền muôn vàn khó khăn. Thời gian từng giây từng phút di chuyển, tại thời khắc này không khí đều giống như đọc lại, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Kitano Hai đệ quả đương nhiên nghe được Ichizo Nagemo mệnh lệnh, nhưng hắn vẫn không hề động. Kitano, ngươi được sao? Ta nhờ ngươi đem lão già này bắt lại cho ta. Ichizo Nagemo lại giống lên một tiếng, cái này Kitano Hai đệ quả vẫn là không có động. Hắn giống như một cái người gỗ đứng tại chỗ, những thủ hạ của hắn cũng cùng hắn đồng dạng. Ichizo Nagemo luôn cuống, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng lúc này, lão tể tướng tổ Mosaki Mu ra cười. Trong tiếng cười của hắn tràn đầy đắc ý, bởi vì ván này hắn thắng. Ichizo Nagemo, ngươi không cần lại uổng phí sức lực, Kitano sẽ không nghe lời ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì mà nói, lão phu sẽ đến chỗ này. Ngươi vẫn là tổ mổ xạ kỳ mù dạ, lời kế tiếp Ichizo Nagemo cũng không có nghe rõ, hắn cũng không có hứng thú lại nghe. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn mình tự tay cất nhắc phó quan Kitano Hai đệ quả, sau đó dùng 10 phần thanh âm khàn khàn hỏi, "Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Ta đối với ngươi không tệ a. Có lỗi với tư lệnh đại nhân, ta không có phản bội ngươi, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có hiệu chung qua. Kỳ thực ta từ đầu đến cuối cũng là kỳ mù giả nhà người. A, thật tốt a. Lao giả, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại." Chương 588. Bọn hắn rời đi. Chương 588. Bọn hắn rời đi. Tại thời khắc này thì chỉ dồ nạ ghệ mộ biết mình thua, hơn nữa thua vô cùng triệt để. Đối phương vậy mà thật sớm liền đón mua kỳ tạ nổ hải đệ qua điểm này để cho hắn bất ngờ. Lao tặc, ngươi dự định xử trí như thế nào cái này Dương Châu, lại phái một người tới quản lý sao? Ichizo Nagemo biết mình tuyệt không may mắn thoát khỏi tai nạn khả năng, cho nên hắn cũng không có hỏi thăm kết quả của mình. Hắn cũng không phải một cái người thua không trả tiền, chỉ là không cam tâm chính mình khổ cực đánh rất xuống cơ nghiệp. Ha ha ha, tổ mổ xạ kỳ mù dạ cười ha ha, hắn lúc này ngược lại là hào phong đứng lên, không đề nghị cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều lời vài câu. Hắn nói, ta đã cùng Lưu Thụy đã đạt thành hiệp nghị, ta sẽ đem Dương Châu còn có Đại Nam An đảo trả lại cho Đại Chu Đế quốc, đến nỗi người, ngoại trừ ý tứ, không có thứ nhì loại khả năng. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở chúng ta là quan đồng liêu nhiều năm như vậy, ta sẽ không nhường ngươi chết quá sảng khoái. Lao tặc, lao tặc a. Ichizo Nagemo tráng như phong ma la to. Tô Mộ Sạ Kỳ Mụ Dạ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, từng chữ từng câu chất vấn, thế nào? Sợ chết? Ngươi đánh rắm, lao tử không chết như tiếp. Nhưng Dương Châu còn có Đại Nam An đảo tuyệt đối không thể giao cho Lưu Thụy, ít nhất Đại Nam An đảo không thể giao cho hắn. Cái kia Lưu Thụy cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, dưới tay hắn hạm đội càng là lợi hại, nếu như không thêm vào kiểm chế, hắn sớm muộn cũng sẽ là đế quốc đại địch. Mà Đại Nam An đảo chính là kiểm chế hắn thủ đoạn tốt nhất, bây giờ, người cái lao tặc này lại muốn đem Đại Nam An đảo trả lại cho hắn. Thật sự là không thể tha thứ. Bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, Ichizo Nagemo vậy mà lần đầu tiên thay tương lai của đế quốc suy tính tới, kỳ thực hắn vẫn rất có chiến lược ánh mắt, bởi vì hắn nói một chút cũng không sai, Đại Nam An đảo vị trí chiến lược thật sự là quá trọng yếu. Nếu như Lưu Thụy thủ hạ hải quân tương lai muốn đối bên ngoài quốc trường, cái kia Đại Nam An đảo tuyệt đối là lô cốt đầu cầu. Nếu như Thần Phong Đế quốc muốn phản công Đại Chu Đế quốc, cái kia Đại Nam An đến chính là rất tốt tiếp tế chi địa. Tóm lại cái địa phương này vị trí địa lý tương đối quan trọng. Đừng muốn ở đây phát ngôn bừa bãi, ngươi một bại tướng, có cái gì mặt mũi cùng ta ở đây đàm luận, ai có thể tha thứ? Chân chính không thể tha thứ người kia là ngươi. Ngươi tới a, đem hắn dẫn đi a, đem hắn tứ chi đều cắt đứt, tiếp đó giao cho Lưu Thụy. Là Kỵ Mù Dạ lão tặc, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Ta trong địa ngục chờ ngươi. Ý chỉ rồ nạ ghệ mổ cuối cùng bị dẫn đi, tổ mổ xạ kỵ mù dạ thủ hạ nhóm vô cùng triệt để thi hành mệnh lệnh của hắn. Cho nên, Lưu Thụy nhìn thấy thời điểm Ý chỉ rồ nạ ghệ mổ, hắn giống như là một đầu giống như chó chết. Thứ chi mềm hoạt, cả người ánh mắt rất là trống rỗng. Bất quá hắn vẫn không chết, bởi vì ngẫu nhiên còn có thể nháy một chút con mắt. Nhìn xem cái này chính mình ngày xưa địch nhân, Lưu Thụy trong lòng cực không bình tĩnh. Ý chỉ rồ nạ ghệ mổ cũng nhận ra Lưu Thụy, hắn bây giờ đã biến thành hình dáng như quỷ này, xem như thua triệt triệt để. Hắn biết mình không có tư cách yêu cầu cái gì, càng không có tư cách nói cái gì ngoan thoại, thế là hắn chỉ là dùng vô cùng thấp kém ngựa khí khẩn cầu, cho ta thống khoái a không được, ngươi còn kém Đại Chu con dân một cái công đạo. Các ngươi Thần Phong Đế quốc tạp chủng tại phương Nam Ba Châu tạo ra quá nhiều sát nghiệt, mặc dù ta sớm muộn đều biết giết đến Thần Phong Đế quốc bản thổ đi tính sổ sách, nhưng ở này phía trước nhất thiết phải trước tiên thu một điểm lợi tức, mà cái này lợi tức phải từ trên người ngươi đến tìm. Ngươi, ngươi thật là ác độc đương nhiên. Bằng không ta như thế nào thu thập các ngươi đám này Thần Phong Đế quốc tạp chủng? Có ai không, đem hắn cho ta dẫn đi. Xem thật kỹ quản, tuyệt đối đừng để cho hắn sống chết, sau một tháng, ta muốn tại kiến nghiệp đem hắn xử tử làm chỉ. Là, Lưu Thụy mệnh lệnh rất quả quyết, bởi vì đây là đối phương nên được hạ tràng. Về phần tại sao là sau một tháng, bởi vì dựa theo kế hoạch, Lưu Thụy sẽ ở sau một tháng toàn bộ tiếp thu phương Nam Ba Châu chỗ, đến lúc đó hắn liền triệt để trưởng khống Đại Chu Đế quốc. Đó là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian, đến lúc đó sẽ có cực kỳ hùng vĩ chúc mừng tràn diện. Ichizo Nagemo chết lại là một cái cực kỳ trọng yếu tô điểm. Công tử, đây là giả hủ đưa tới tin tức. Lưu Thụy vừa mới nghỉ ngơi một hồi, Lục Mây liền theo một đường nhỏ chạy tới hồi báo. A, nhanh chóng mở ra, ta muốn nhìn. Lưu Thụy thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng, bởi vì bây giờ giả hủ đang tại Đại Nam An đảo đâu. Hắn đang mang theo Bắc Hải hạm đội cùng tổ mổ xạ kỳ mù dạ đối tiếp,
đồng thời hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là đem đối phương hung hăng hố bên trên một cái. Hiện nay Lưu Thụy đã biết tổ mộ xạ kỳ mù dạ toàn bộ kế hoạch. Đối phương mục đích lớn nhất chính là bình an từ Đại Chu Đế quốc rút quân, sau đó đem tất cả quân đội trợ giúp Đế quốc ỉn cả thuộc địa. Vì mục đích này, hắn có thể không chùn bước giao ra Dương Châu còn có Đại Nam An đảo, liền ý chỉ dồ nạ gệ mồ hắn đều giao cho Lưu Thụy. Nhưng Lưu Thụy làm sao có thể để cho hắn tội nguyện đâu? Nhiều sự tình hắn sớm tại vụ trộm đều kế hoạch tốt, tóm lại tuyệt không thể để cho đối phương toàn thân trở ra. Đến nỗi Thần Phong Đế quốc tại ấn thêm á bên kia thuộc địa, cái kia quan Lưu Thụy chuyện gì a? Hảo, tốt, kế hoạch đến nơi đây trên cơ bản liền ổn. Có ai không? Đem tin tức này cho ra Cát Lượng còn có Tuân Úc đưa qua, để cho bọn hắn lấy tay chuẩn bị tiếp quản Đại Nam An đảo, đồng thời lại cho Peter bên kia tiến đưa tin tức, nói cho hắn biết, lập tức bắt đầu mưu đồ đem xưởng đóng tàu mở đến Đại Nam An đảo đi. Mặt khác vốn có vài tòa xưởng đóng tàu cũng không thể thả xuống, cần phải toàn lực đẩy nhanh tốc độ, mặc kệ là thiết giáp hạm vẫn là tàu vận tải, có thể tạo bao nhiêu liền cho ta tạo bao nhiêu. Lưu Thụy bên này mệnh lệnh cũng rất quả quyết, dựa theo giả hủ trong thư giới thiệu, Bắc Hải hạm đội đã sớm xuất phát, bọn hắn tại trên tổ mộ xạ kỳ mù dạ đi tới Đế quốc ỉn cả cần phải trải qua luồng lách làm xong mai phục. Tại ưu thế tuyệt đối dưới có tính nhầm vô tâm, lần này tổ mổ xạ kỵ mù dạ cùng dưới tay hắn hạm đội 89 phần 10 sẽ toàn quân bị diệt. Một cái tin tốt khác chính là, tổ mổ xạ kỵ mù dạ bọn hắn lập tức liền sẽ rút khỏi Đại Nam An đảo, cho nên Lưu Thụy trực tiếp còn có cho ra Cát Lượng Tuân Úc truyền đạt tin tức, để cho bọn hắn chuẩn bị tiếp thu. Càng thậm chí hơn, tổ mổ xạ kỵ mù dạ bây giờ nói không định đô đã xuất phát, dù sao phong thư này có nhất định trì hoãn tính chất, từ Đại Nam An đảo đưa đến ở đây cần thời gian không ngắn. Lưu Thụy phỏng đoán là hoàn toàn chính xác, tổ mổ xạ kỵ mù dạ cùng dưới tay hắn hạm đội chính xác đã xuất phát. Giờ này khắc này lão tể tướng đứng tại Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 kỳ hạm bong thuyền, hắn xa xa nhìn ra xa đến Nam An đảo đường bên biển, tay phải thật chặt nắm chặt nắm đấm. Phía trong lòng của hắn đương nhiên là không cam lòng, hòn đảo này là tốt biết bao chỗ à, bọn hắn rõ ràng đã triệt để chiếm lĩnh, nhưng phải không công đưa trở về, hơn nữa còn là đích thân hắn đưa trở về, chuyện này với hắn tới nói là một loại sỉ nhục. Chờ xem, Lưu Thụy, ngươi chờ ta, lão phu sớm muộn muốn hôn tỷ lệ hạm đội đoạt lại Đại Nam An đảo. Chỉ cần chờ Đế quốc vượt qua lần này nan quan, lão phu tuyệt đối sẽ trở về, đến lúc đó ta còn có thể muốn càng nhiều. Lúc này tổ mổ xạ kỳ mũ dạ triệt để bộc phát, hắn tức giận gào thét, thế nhưng âm thanh rất nhanh liền bị gió biển cho thổi tan. Chương 589. Đầu hàng chương 589, đầu hàng tể tướng đương nhiên không xong, phía trước phát hiện không rõ thuyền, xem ra tựa như là hải tặc. Ngay tại tổ mổ xạ kỳ mũ dạ phẫn nộ hô to thời điểm, phía trước chuyển đến thủ hạ hồi báo. Tổ mổ xạ kỳ mũ dạ đầu tiên là sức sở, theo sát lấy liền chửi ầm lên, đồ vô dụng, lúc nào hải tặc cũng có thể nhường ngươi sợ hãi. Mà các ngươi lại là đế quốc ưu tú nhất hải quân. Tổ mổ xạ kỳ mũ dạ phẫn nộ là có nguyên nhân, chính như hắn nói như vậy, Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 là một quốc gia chính quy hải quân, bọn hắn sao có thể bị hải tặc bị hù kinh hồn táng đảm đâu? Tể tướng đại nhân, những cái kia nhìn xem không giống như là thông thường hải tặc, chiến hạm của bọn hắn rất tân tiến, hơn nữa số lượng cũng nhiều, cho nên cái gì? Tổ mổ xạ kỳ mũ dạ không tin tà, cầm lấy kính viễn vọng tới tự mình quan sát, sau khi liếc mắt nhìn, hắn cũng sợ choáng váng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ nhà, lúc nào hải tặc cũng có thể lợi hại như vậy? Chiếc kia kỳ hạm nhìn như thế nào so với mình đều lợi hại? Tổ mổ xạ kỳ mũ dạ bên này còn đang chấn kinh bên trong, trong lòng của hắn bên cạnh đã có chạy trốn dự định. Nhưng đối diện thuyền hải tặc nhưng căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Tể tướng đại nhân không xong, đối diện đang tại chiếm đoạt thượng phong bị, bọn hắn muốn tiến công. Quá cắn rỡ, một đám hải tặc, làm sao dám ngông cuồng như vậy? Người tới truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, tổ mổ xạ kỳ mũ dạ làm ra trong đời mình sai lầm nhất một cái quyết định, hắn muốn chính diện cứng rắn. Mệnh lệnh này từ hạ đạt lại đến thuyền đến mỗi thuyền cần thời gian nhất định. Rất rõ ràng, lúc này hắn lại nghĩ chạy là căn bản liền đến đã không kịp. Vâng, cũng liền thời gian mấy hơi thở sau đó đối diện nổ súng. Kỵ mũ dạ phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, khoảng cách này thật sự là quá xa, đối phương bây giờ nã pháo chính là đang lãng phí hỏa lực. Nhưng lại tại sau một khắc, ý hắn biết đến chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Đối phương chẳng những nổ súng, hơn nữa còn chính xác trúng đích dưới tay hắn một chiếc tiên phong chiến hạm. Ở vào phía trước nhất một chiếc hạm nhẹ thiết giáp hạm trực tiếp liền bị đánh gãy cột buồm. Phanh 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 phanh, kịch liệt tiếng pháo vẫn còn tiếp tục, chạy tại phía trước nhất mấy chiếc chiến hạm là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bọn hắn trong lòng đội vàng đánh trả, nhưng lại không hình thành nên cái gì hữu hiệu hỏa lực. Tiến công, chuẩn bị tiến công. Tổ mổ xạ kỳ mụ dạ dậm chân hô to, tận lực, trừ tức giận ra còn có sợ hãi, hắn không tin đế quốc tinh nhuệ nhất hạm đội vậy mà đánh không lại một đám hải tặc. Nhưng sự thực là thật sự đánh không lại. Đối phương hỏa lực thật sự là quá mạnh, không phải sao? Trong nháy mắt ở vào phía trước nhất 5 chiếc chiến liệt toàn quân bị diệt. Thuyền đắm lúc, có vô số thủy binh nhảy xuống biển, mặc dù chết một bộ phận, nhưng trong nước lại có tương đương số lượng người đang giãy giụa. Nhưng mà tổ mổ xạ kỳ mụ dạ căn bản là không có hạ lệnh cứu viện, không phải là không muốn, mà là không có cơ hội. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hỏa lực mãnh liệt âm thanh vẫn còn tiếp tục. Thần Phong Đế quốc hạm đội thứ 3 bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt lại có 5 tàu chiến hạm bị đánh chìm. Không chỉ như thế, còn có 2 chiếc tàu vận tải bị đánh chìm, cái kia bên trên là sắp trợ giúp ấn thêm lợi quốc đế quốc lục quân. Tổ mổ xạ kỳ mụ dạ lòng đang nhỏ máu nha, tổn thất đây đều là đế quốc ưu tú nhất quân nhân, nếu như bọn hắn có thể bình an đến đế quốc ỉn cả mà nói, tuyệt đối là một chi lực lượng không thể coi nhẹ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn vĩnh viễn lưu tại trong biển rộng. Nhưng lại tại sau một khắc, tổ mổ xạ kỳ mụ dạ căn bản là không lo được thương tâm, bởi vì thế cục càng thêm nguy cấp. Cái thanh kia hải tặc, trận đầu được lợi sau đó vậy mà trực tiếp đè ép tới, bọn hắn trận hình bày rất nhiều mờ, hiển nhiên là muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Kỳ Mù Dạ bên này lòng như cho nguội, ngay tại vừa rồi, phát hiện trước nhất địch nhân thời điểm, nếu như khi đó hắn quyết tâm phải chạy, đó là có thể chạy mất. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn không có, đến mức bây giờ liền hắn ngồi kỳ hạm đều không chạy khỏi. Đáng hận nhất chính là đối diện một mực tại Na Pháo, cái này cũng không giống như là hải tặc tác phong, hải tặc bình thường đều là cầu tài, cho nên sẽ không đem chiến hạm đánh chìm. Nhưng là bây giờ đâu? Đối phương giống như chính là muốn giết chết bọn hắn. Tiếp tục như vậy nữa liền phải tán thân biển rộng. Truyền lệnh xuống. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Tô Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ là thực sự không muốn chết, giờ khác này hắn cũng không lo được nói cái gì khí tiết, sống sót mới là trọng yếu nhất. Tể tướng đại nhân sĩ, khả sát bất khả đủ. Thần Phong Đế quốc vinh quang không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, cho nên tuyệt không thể đầu hàng. Ta không đầu hàng liền chết. Tô Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ bên trên đến liền là một ước. Đem đối phương gạt ngã còn không tính, hắn còn để cho thị vệ đem đối phương loạn đao chém chết. Nhanh lên một chút, còn chờ cái gì đâu? Chặt người hoàn mỹ liền đem Bạch Kỳ dựng thẳng lên tới, chúng ta đầu hàng. Bọn thị vệ có chút do dự, bất quá bọn hắn tư tưởng cũng không thống nhất, trong này có người sợ chết, có người thấy chết không sợ, có người thì Tổ Mộ Xạ Kỳ Mù Dạ tự trung. Nhưng tóm lại cái này cờ trắng vẫn là dựng lên. Bắc Hải hạm đội bên này, Thi Lang trong tay cầm kính viễn vọng. Nhìn thấy đối phương trên tàu chiến chỉ huy giơ lên cờ trắng, nét mặt của hắn có chút phức tạp. Đối phương làm sao lại đầu hàng đâu? Tổng tư lệnh chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Cái này Thi Lang hơi do dự một chút, mục đích chiến lược của hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, là muốn đem đối phương chém tận giết tuyệt. Nhưng đối phương bây giờ đầu hàng nha, cho nên nếu như đối phương thật sự đầu hàng mà nói, cái kia chỉ cần tiếp nhận đối phương đầu hàng, thương vong liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá, Thi Lang hoài nghi đối phương là trá hàng. Trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, hai quân giao chiến luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào, trá hàng chỉ là bình thường nhất thủ đoạn. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, ngừng pháo kích, hướng đối diện đánh phất cờ hiệu, nói cho bọn hắn, ta bây giờ hoài nghi bọn hắn là trá hàng. Nếu như bọn hắn thật sự có thành ý, liền đem tất cả hỏa pháo tiến lên trong biển. Là rất nhanh phất cờ hiệu đánh qua, Tổ Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ mắt thấy đối phương đình chỉ hỏa lực, trong lòng bên cạnh vẫn rất kích động. Bất quá theo sát lấy, hắn thu đến đối phương chuyển tới phất cờ hiệu, lại một lần nữa mặt xám như cho. Nếu như đem hỏa lực toàn bộ đều ném vào trong biển, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tể tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chiếu bọn hắn nói làm. Nếu là hải tặc, cái kia đơn giản chính là cầu tài, chúng ta khả năng cao có thể bảo trụ một cái mạng. Tổ Mộ Xạ Kỳ Mụ Dạ bên này còn tại làm ảo tưởng không thực tế, kỳ thực ý nghĩ của hắn rất có đạo lý, hắn dù sao cũng là Thần Phong Đế quốc tể tướng, nếu như hải tặc bắt lại hắn mà nói, khả năng cao sẽ yêu cầu tiền chuộc, hơn nữa có thể đại đại gõ lên một bút. Đối phương tất nhiên muốn tiền, vậy thì chắc chắn sẽ không giết hắn, nhưng hắn tính toán lại đã nhầm, bởi vì đối diện căn bản cũng không phải là hải tặc hơn nữa Thi Lang xuất lính Bắc Hải hạm đội. Từ đầu đến cuối, Thi Lang mục đích đúng là đem hạm đội thứ 3 chém tận giết tuyệt. Bình bình bình. Từng tòa hỏa pháo bị đẩy lên trong biển bên cạnh, Thi Lang đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Khóe miệng lộ ra khẽ cười ý lần này liền ổn nha, thương vong có thể giảm bớt không thiếu.